Thiện hai. Tam đệ nói cực phải. Chuẩn đệ mỉm cười gật đầu, lúc này truyền âm cho Hữu Xảo Thị, nói cho Hữu Xảo Thị đảm nhiệm nhân tộc đế sư có liên quan sự nghi, tiếp đó tự mình thi triển thần thông đem Hữu Xảo Thị đưa đến ngộ đạo trên đỉnh chờ nhân tộc đại đế chuyển thế. Sau khi làm xong, chuẩn đề tiếp dẫn đồng thời buông xuống luân hồi địa phủ. Không. Đệ tử bái kiến nhị sư bá, bái kiến sư tôn. Địa tạng trong ánh mắt lóe lên vẻ nghi ngờ phía sau, lập tức hướng chuẩn đề tiếp dẫn không mình hành lễ. Bất quá hắn cảm thấy rất là không hiểu, vì sao là chuẩn đề tiếp dẫn đến đây, mà không phải bổ tâm. Địa tạng, ngươi đại sư bá nhường ngươi tìm người tộc anh linh ngươi có thể tìm được. Tiếp dẫn cười ha hả vấn đạo. Nhìn thấy chính mình chuẩn thánh đệ tử, nội tâm của hắn cảm thấy hết sức vui mừng cao hứng. Hồi bẩm nhị sư bá cùng sư tôn, đệ tử đã tìm được, người này ban sơ tên gọi Đế Nghiêu Thị, đã luân hồi 89 thế. Địa tạng lập tức cung kính nói. Giống liệt núi thị cùng Đế Hồng Thị như thế luân hồi 99 thế, lại 99 thế đều là nhân tộc chinh chiến nhân tộc anh linh cũng là ước vạn bên trong chọn một. Hiện tại hắn có thể tìm tới phù hợp nhất điều kiện nhân tộc, chỉ có luân hồi 89 thế Đế Nghiêu Thị. Bất quá đối với chứng đạo đại đế mà nói, đã đầy đủ. Đại thiện, người này liền giao cho ngươi đưa vào luân hồi. Tiếp dẫn lập tức phân phó nói. Xin nghe nhị sư bá sư tôn pháp chỉ. Địa tạng lúc này không người lĩnh mệnh, tiếp đó tại chuẩn đề tiếp dẫn phân phó xong chuẩn bị trước khi rời đi, dương mắt nhìn chuẩn đề tiếp dẫn, nắm lấy cơ hội hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nhị sư bá, sư tôn, vì cái gì đại sư bá lần này không có tới? Chuẩn đề tiếp dẫn trước tiên mỉm cười liếc nhau, tiếp đó từ tiếp dẫn cười ha hả hồi đáp. Ngươi đại sư bá đang lúc bế quan. Còn lại ba vị đại đế sắc phong đều sẽ giao cho ngươi nhị sư bá cùng vi sư tới chủ trì. Đại sư bá bế quan. Địa tạng đầu tiên là sững sờ, không nghĩ tới bồ tâm sẽ ở đây cái thời điểm đột nhiên bế quan. Tiếp đó, hắn mắt nhìn mật ngọt mỉm cười chuẩn đề tiếp dẫn, trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới bồ tâm đột nhiên bế quan nguyên nhân. Hắn lúc này trừng lớn hai mắt, trong miệng không tự chủ được hít vào ngụm khí lạnh. T. Vô lượng thọ Phật, đại sư bá đây là lại muốn đột phá A tại. Chương 248, Đế Nghiêu xuất thế, Hữu Xảo Thị thu đồ. Giờ này khắc này, địa tạng nội tâm vô cùng kinh hỉ rung động, đối với bồ tâm kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Lại như hoàng hà phiếm lạng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn mặc dù là chuẩn thánh, không hiểu rõ thánh nhân chi huy, nhưng hắn biết tu luyện cơ bản thưởng thức. Đó chính là dưới tình huống bình thường, cảnh giới càng cao, đột phá càng khó, tiêu tốn thời gian càng nhiều. Tỷ như nói hắn, sớm tại 200 nguyên hội phía trước, hắn liền phát đại hoành nguyện tấn thăng làm chuẩn thánh sơ kỳ. Nhưng cho tới bây giờ, hắn đều còn không có đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ dấu hiệu. Có thể bồ tâm mới thành thánh bao lâu? Nhanh như vậy ngay tại thánh nhân cảnh giới có đột phá, quả thực là không thể tưởng tượng nổi ba. Nếu là truyền đến hồng hoang, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. 627. Nhị sư bá, sư tôn, đại sư bá bế quan thật là muốn đột phá sao? Địa tạng nội tâm kích động, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi âm thanh. Nghị xác nhận suy đoán của hắn. Vô lượng thọ Phật, không thể nói, không thể nói. Chuẩn đề tiếp dẫn không hẹn mà cùng, mỉm cười lắc đầu, cũng không có cho địa tạng một cái xác thực trả lời chắc chắn. Bồ tâm khiêm ường như vậy điệu thấp, bọn hắn đương nhiên sẽ không ở bên ngoài tùy ý phóng miệng tháo. Cho địa tạng lưu lại cái tự hiểu ánh mắt phía sau, bọn hắn liền lách mình biến mất ở luân hồi địa phủ. Thế là, địa tạng dây đã hiểu, thần sắc càng thêm phân chấn kích động. Vô lượng thọ Phật, đại sư ba tài hoa quả thật thiên hạ vô song. Địa tạng cách không cho bồ tâm dâng lên cầu vồng cái giám phía sau, lập tức đi tới lục đạo luân hồi, tiện đưa Đế Nghiêu Thị luân hồi chuyển thế. Dọc theo đường đi, hắn cảm giác toàn thân trên dưới xài không hết lực, tinh thần vô cùng phấn khởi. Bồ tâm càng cường đại, bọn hắn những thứ này làm sư điệt cũng có thể được ích lợi vô cùng, đương nhiên vui vẻ. Rầm rầm rầm. Theo địa tạng đem Đế Nghiêu Thị đưa vào lục đạo luân hồi chuyển thế, không bao lâu, nhân tộc lãnh địa liền bộc phát ra vô tận tường thụy dị tượng, mang ý nghĩa nhân tộc mới đại đế sinh ra. Sớm tại ngộ đạo phong chờ Hữu Xảo Thị lập tức phong tỏa Đế Nghiêu Thị chuyển thế vị trí, cưới ngũ thải tường vân buông xuống tại đường Nghiêu bộ tộc. Nay bộ tộc có một nữ danh vì Khánh Đô, vừa mới sinh hạ một cái bé trai, chính là Đế Nghiêu Thị chuyển thế. Vô lượng thọ Phật, ta chính là Hữu Xảo Thị, phụng sư tôn bổ tâm thánh nhân chi mệnh, đến đây thu đồ. Hữu Xảo Thị mặt mỉm cười, đem đối với hắn tham viếng nhân tộc tất cả nâng đỡ, ánh mắt nhìn về phía ôm anh hải Khánh Đô. Mặc dù hắn dung mạo trẻ tuổi, nhưng hắn thái độ lộ hoa ái hiền lành. Giống như là đang nhìn mình hậu bối như thế. Bởi vì, hắn là nhân tộc thủy tổ. Bây giờ nhân tộc, đương nhiên cũng là hắn phía sau. Là Hữu Xảo Thị thủy tổ. Là Hữu Xảo Thị thủy tổ. Theo Hữu Xảo Thị tự giới thiệu, đường Nghiêu bộ tộc, toàn thể tộc nhân đều kích động phân chấn. Bọn hắn không nghĩ tới tại trong truyền thuyết thủy tổ lại đột nhiên buông xuống, tất cả chấn kinh đã. A, lại là Bồ Tâm Thánh Nhân đệ tử, chẳng lẽ lần này lại đến phiên Bồ Tâm Thánh Nhân tới sắc phong nhân tộc đại đế sao? Tiên thiên các đại năng vốn là đối nhân tộc mới đại đế xuất thế đã mất cảm giác, chỉ là lễ phép đưa mắt tới xem, tiếp đó tất cả mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho rằng đằng sau cũng là lão tử Nguyên Thủy sắc phong, không nghĩ tới nhanh như vậy lại quay lại đến Bồ Tâm trong tay. Thế là, bọn hắn lại không khỏi đều tới hứng thú, lựa chọn tiếp tục xem tiếp. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền ý thức đến cái lựa chọn này đơn giản mười phần sai. Bởi vì bọn hắn nghĩ tới một ít chuyện cũ, nhao nhao bắt đầu phát điên. Thần Nông Thị là ai? Hiên Viên Thị là ai? Lần này đại đế chuyển thế, là ai? Lao tử Nguyên Thủy an bài đại đế chuyển thế thân phận liếc qua thấy ngay, để bọn hắn đều nhanh quên đi Thần Nông Hiên Viên hố. Hiện tại bọn hắn không chỉ có hồi tưởng lại hai cái hố, còn phải lại tăng thêm một cái hố. Đơn giản không cần quá hố. Bọn hắn rất muốn kịp thời thu hồi ánh mắt, không còn nhìn xuống không. Thế nhưng là hố thứ này, tất nhiên rơi vào, làm sao có thể nửa đường đi ra. Chư vị không cần đa lễ. Hữu Xào Thị mặt lộ vẻ vui mừng nụ cười, làm yên lòng kích động nhân tộc, đi tới Khánh Đô trước mặt. Mặc dù nhìn thấy nhân tộc không có quên hắn cái này thủy tổ, hắn cũng thật cao hứng, nhưng mà chính sự không thể chậm trễ. Vô Lượng Thọ Phật, Khánh Đô, ngươi chi tử cùng ta có duyên, chính là đệ tử ta, ngươi có bằng lòng hay không? Bái tạ Hữu Xảo Thị thủy tổ, có thể bị thủy tổ thu làm đệ tử, là con ta vinh hạnh, thỉnh Hữu Xảo Thị thủy tổ vì con ta ban tên. Khánh Đô lập tức hướng Hữu Xảo Thị phúc thân cảm tạ, hơn nữa thỉnh Hữu Xảo Thị ban tên. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, tiên thiên các đại năng mí mắt hơi nhảy, thần sắc thế mà đều có chút khẩn trương. Hữu Xảo Thị mỉm cười, không chút nghĩ ngợi nói, phụng Bồ Tâm Thánh Nhân pháp chỉ, ngươi Chi Hải Nhi có thể tên là Nghiêu. Tiên thiên các đại năng lại lần nữa phát điên, mặc dù sớm đoán được lại là dạng này, nhưng vẫn là không hiểu muốn thổ huyết. Nghiêu. Tiên thiên đại năng hoặc phương Tây trong các đệ tử có gọi Nghiêu sao? Rõ ràng không có. Như vậy không hề nghi ngờ, Nghiêu thân phận cũng đem Thần Nông Thị Hiên Viên Thị 12.4, trở thành trong lòng bọn họ không hiểu chi mê. Đương nhiên, chửi bậy về chửi bậy, nếu như nói thật muốn tại Bồ An Tâm sắp xếp nhân Hoàng Đại Đế cùng Lao Tử Nguyên Thủy sắp xếp người Hoàng Đại Đế bên trên 2-1, bọn hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Bồ Tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, Lão Tử Nguyên Thủy trực tiếp nhường môn hạ đệ tử chuyển thế, tướng ăn quá khó nhìn. Phải biết, Bồ Tâm mặc dù cũng an bài Phục Hy chuyển thế, nhưng Phục Hy thế nhưng là tiên thiên đại năng, hơn nữa còn là nữ hoa huynh trưởng, há lại xiển giáo đệ tử đời hai có khả năng đánh đồng. Đa tạ Hữu Xảo Thị thủy tổ ban tên. Khánh Đô lần nữa phúc thân, hướng Hữu Xảo Thị biểu thị cảm tạ. Hữu Xảo Thị mỉm cười gật đầu, lại dựa theo lệ cũ lại làm chút giao phó, tiếp đó liền trở về Ngộ Đạo Phong, chờ Nghiêu trưởng thành. Chương 249, Nữ Hoa, Đại sư huynh có phải hay không đột phá? Thời gian trôi qua, 10 năm kỳ hạn đúng hẹn mà tới. Tại Ngọc Lộ Tiên Quả tẩm bổ phía dưới, Đế Nghiêu chẳng những duy trì tiên thiên chi thể, hơn nữa trưởng thành đến cùng người lớn không khác. Vô Lượng Thọ Phật, thiện hai thiện hai. Tại Ngộ Đạo Phong tĩnh tọa Hữu Xảo Thị lập tức đứng dậy, tang thương mà không mất đi tức giận trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Hắn không chút do dự, lập tức xuất hiện tại Đế Nghiêu trước mặt, bắt đầu dạy bảo Đế Nghiêu tu hành. 100 năm thời gian vội vàng đi qua, Đế Nghiêu tu vi đạt đến thiên tiên trung kỳ, chỉ so với trước kia Phục Hy Thần Nông Hiên Viên xoa nhất tuyến. Thế là, âm thầm chú ý Lao Tử Nguyên Thủy lúc này liền kinh ngạc. Cái này sao có thể? Thế nào lại là thiên tiên trung kỳ? Lao Tử Nguyên Thủy trận to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó hiểu, thực sự nghĩ mãi mà không rõ trong đó mấu chốt. Dựa vào cái gì bọn hắn môn hạ đệ tử chuyển thế đều mới miễn cưỡng thiên tiên, mà Bồ An Tâm xếp hàng chuyển thế lại có thể 20 nhẹ nhõm còn hơn nhất tuyến. Cái này không khoa học a. Tên kia đến tột cùng từ nơi nào lấy được những thứ này chuyển thế? Lao Tử Nguyên Thủy đều thầm mắng, trong lòng không hiểu muốn bắt cuồng thổ huyết. Bọn hắn có thể chắc chắn, những thứ này chuyển thế đều không phải là Tây Phương giáo đệ tử, càng không phải là tiên thiên đại năng, không có đạo lý so với bọn hắn đệ tử chuyển thế mạnh a. Vốn là bọn hắn còn tự an ủi mình, mặc dù bọn hắn sắc phong hai vị đại đế không đủ mạnh, nhưng mà đằng sau ba vị đại đế chắc chắn thực lực yếu hơn. Nhưng là bây giờ xem ra cũng không giống như là như thế này. Đế Nghiêu bây giờ là thiên tiên trung kỳ, như vậy sắc phong sau khi chứng đạo, nói không chừng chính là chuẩn thánh trung kỳ. Cái này rõ ràng là muốn cái sau vượt cái trước, siêu việt bọn hắn đệ tử tiết tấu a. Vậy thì thật rất nhiều đánh mặt. Lao Tử Nguyên Thủy sắc mặt âm trầm, đều cảm thấy khó chịu. Quả nhiên vẫn là Bồ Tâm Thánh Nhân cao hơn một bậc a. Thiên thiên các đại năng cũng phát hiện điểm này, đều gật đầu tán thưởng. Không cần đệ tử chuyển thế. Không cần tiên thiên đại năng chuyển thế, lại như cũ còn hơn Nguyên Thủy chân truyền đệ tử chuyển thế. Thủ đoạn này, để bọn hắn bội phục không thôi. Như vậy vấn đề tới, cái này Nghiêu, còn có trước đây Thần Nông Hiên Viên đến tột cùng là ai, 3. Nhìn thấy Liêu ra sức như vậy, bọn hắn bây giờ nghĩ biết cái này ba cái vấn đề đáp án. Rốt cuộc là thân phận gì, mới có thể để cho thần nông hiên viên cùng Liêu qua nguyên thủy đệ tử chuyển thế. Chỉ tiếc, mặc cho bọn hắn nghĩ vỡ đầu nghĩ không ra đáp án. Vô lượng thọ Phật, mặc dù so thần nông hiên viên đương sơ biểu hiện là hơi kém một bậc, nhưng dù sao chỉ là 90 thế chuyển thế, có thể tiếp nhận. Đại hùng bảo điện bên trong, Chuẩn Đề tràn ngập phúc tướng gương mặt ý chi sắc. Bồ Tâm còn đang bế quan, liên quan tới Đế Nghiêu tu hành chứng đạo đều đưa từ hắn cùng tiếp dẫn toàn quyền phụ trách. Hắn đối với Đế Nghiêu yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần so lão tử Nguyên Thủy an bài đại đế chuyển thế mạnh như vậy đủ rồi. Hiện tại cái này kết quả, bọn hắn đều rất hài lòng. May mắn mà có đại ca trước đây nghĩ đến diệu pháp như thế, nếu không, lúc này e rằng thật đúng là khó mà tìm được phù hợp chuyển thế. Tiếp dẫn nhịn không được tán dương. Hắn đây không phải tận lực thổi phồng Bồ Tâm, mà là hoàn toàn xuất phát từ chân tâm. Nếu như không có Bồ Tâm, bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến để nhân tộc anh linh chuyển thế loại biện pháp này, nhiều nhất chính là vô nao mãng chọn lựa tiên thiên đại năng chuyển thế. Nhưng bọn hắn có thể vô nao mãng tiên thiên đại năng chuyển thế, lão tử Nguyên Thủy đương nhiên cũng có thể làm như vậy. Đến cuối cùng, song phương chỉ có thể tương xứng, mà không phải bọn hắn dạng này một mực còn hơn một bậc, cảm giác đơn giản không cần quá sảng khoái. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên lập tức an bài Đế Nghiêu chứng đạo, chờ đại ca đột phá xuất quan, chúng ta cũng có thể cho cái viên mãn giao phó. Chuẩn Đề mỉm cười nói. Thiện hai. Tiếp dẫn lập tức gật đầu, biểu thị đồng ý. Bọn hắn lập tức truyền âm cho Hữu Xảo Thị, nhường Hữu Xảo Thị bắt đầu an bài Đế Nghiêu chứng đạo chi lộ. Cùng nguyên bản Đế Nghiêu chiến công tương tự, nơi này Nghiêu cũng thêm một bước hoàn thiện lịch pháp, quyết định bốn mùa tiết khí. Hơn nữa hoàn thiện chính trị, rất lớn mật đem nhân tộc bộ tộc chỉnh hợp, tiến hành quốc gia quy định thống nhất quản lý, tăng cường nhân tộc lực lương tụ. Trừ cái đó ra, Đế Nghiêu càng chưa từng có ai chủ động khiêu chiến thiên tai, sai người chuyên môn quản lý lũ lụt. Trước đó gặp phải loại thiên tai này, nhân tộc cũng là dùng bắt quái thôi diễn, sớm tị nạn. Nhưng là bây giờ, Đế Nghiêu muốn dẫn dắt nhân tộc đi khiêu chiến chiến thắng những này thiên tai. Tại hắn không ngừng dưới sự cố gắng, lũ lụt vấn đề nhận được hữu hiệu cải thiện, để nhân tộc càng thêm an cư lạc nghiệp. Đế Nghiêu tại nhân tộc uy vọng bạo tăng, nhân tộc tất cả miệng tụng kỳ danh, khen hắn chiến công, phụng làm cộng chủ. Chuẩn Đề tiếp dẫn không chút do dự, lập tức đi tới nữ hoa cùng, mời nữ hoa là Đế Nghiêu tiến hành sắc phong. Vô lượng thọ Phật, nữ hoa sư 627 muội, Đế Nghiêu công đức viên mãn, thỉnh nữ hoa sư muội đứng ra vì đó sắc phong. Chuẩn Đề tiếp dẫn cười rạng rỡ, thái độ vô cùng khách khí. Phảng phất nữ hoa không phải tiểu sư muội của bọn hắn, mà là bọn hắn đại sư tỷ như thế. Đạo lý rất đơn giản, vị này cũng là bọn họ đại tẩu, hơn nữa rất có thể là đại tẩu bên trong đại tẩu, dám không khách khí. Hai vị sư huynh khách khí, bất quá Bổ Tâm đại sư huynh đâu. Nữ hoa trước tiên hướng Chuẩn Đề tiếp dẫn mỉm cười hoàn lễ, đồng thời mắt lộ ra nghi hoặc hiếu kỳ, không rõ vì sao là Chuẩn Đề tiếp đón được tới mà không phải Bổ Tâm. Phía trước tam đại nhân hoàng sắc phong, đều là Bổ Tâm cùng nàng cùng một chỗ. Không dối gạt nữ hoa sư muội, đại ca trước đây không lâu vừa mới bế quan, đem sắc phong đại đế sự tình đều giao cho chúng ta. Chuẩn Đề không chút nghĩ ngợi nói. Đối với nữ hoa, bọn hắn hoàn toàn không có cần thiết giấu giếm. Bế quan. Nữ hoa Mỹ Lệ hai con ngươi lập tức sáng lên, thông minh như nàng, cấp tốc thấy rõ cái từ này sau lưng hàng nghĩa, nàng lúc này ngự khí vô cùng hưng phấn vấn đạo. Hai vị sư huynh, đại sư huynh có phải hay không muốn đột phá? Chương 250. Toàn bộ Hồng Hoang đều biết Bổ Tâm đột phá. Xem như Hồng Hoang duy nhất nữ thánh nhân, nữ hoa ngộ tính tự nhiên không phải bình thường. Địa tạng đều có thể ngờ tới ra Bổ Tâm bế quan là muốn đột phá, nàng đương nhiên càng có thể ngờ tới ra, cho nên không chút do dự tìm đúng sách tiếp dẫn xác nhận. Không dối gạt sư muội, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là như thế. Chuẩn Đề lập tức khiêm tốn mỉm cười hồi đáp. Đại sư huynh kia chẳng phải là muốn tới thánh nhân hậu kỳ. Nữ hoa tâm tình không hiểu kích động lên. Ánh mắt hướng không tự chủ được toát ra một vòng sùng bái. Cùng là thánh nhân, nàng đương nhiên cũng biết Bổ Tâm chứng đạo thành thánh lúc chính là thánh nhân trung kỳ cảnh giới. Bây giờ sắp làm tiếp đột phá, vậy tất nhiên chính là muốn tấn thăng thánh nhân hậu kỳ. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong đã đột phá, đại sư huynh thật tốt mạnh thật là lợi hại a. Vô lượng thọ Phật, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là như thế. Chuẩn Đề lần nữa mỉm cười nói. Hắn cũng không đem lời nói chết, đã thông suốt Bổ Tâm khiêm tốn điệu thấp, cũng là cho mình có lưu chỗ trống. Dù sao cho đến bây giờ, đây hết thể cũng là chính bọn hắn ngờ tới. Bất quá nữ hoa cũng mặc kệ có phải hay không ngờ tới, trực tiếp nhận định Bổ Tâm nhất định tại đột phá thánh nhân hậu kỳ. Hai vị sư huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi sắc phong đại đế, nhường đại sư huynh có thể yên tâm đột phá. Nữ hoa nghiêm mặt nói, đại sư huynh đang tại đột phá thời khắc mấu chốt, xem như tiểu sư muội, nàng sao có thể cản trở. Không tiếp tục làm trì hoãn, nữ hoa cùng chuẩn đề tiếp dẫn cùng nhau buông xuống tại nhân tộc lãnh địa. Tiếp đó, tiên thiên các đại năng đều cảm thấy nghi hoặc, liền lao tử nguyên thủy thông thiên ba đại thánh nhân cũng là như thế. A, lần này vì cái gì không phải bồ tâm thánh nhân chủ trì? Phía trước tam đại nhân hoàng cũng là bồ tâm chủ trì, bây giờ đột nhiên đổi thành chuẩn đề tiếp dẫn, bọn hắn nghĩ không cảm thấy kỳ quái cũng khó khăn. Chẳng lẽ bồ tâm thánh nhân có cái gì chuyện trọng yếu thoát thân không ra sao? Tiên thiên các đại năng không tự chủ được ngờ tới bồ tâm không có hiện thân sắc phong nguyên nhân. Chuẩn đề tiếp dẫn xuất hiện, chứng minh phương Tây vẫn như cũ xem trọng đại đế sắc phong. Cho nên, bồ tâm không xuất hiện nguyên nhân cũng không phải tận lực không tới, mà là bị chuyện quan trọng làm trễ nải. Xem như huyền môn đại sư mình, càng là hồng hoang đệ nhất thánh nhân, có thể có chuyện gì có thể chậm trễ bồ tâm. Cái này không muốn không biết, tỉ mỉ nghĩ lại. Tiên thiên các đại năng trong đầu linh quang lóe lên, không hẹn mà cùng nghĩ. Phía sau cùng nhau trợn to hai mắt, giống như gặp quỷ như thế, trong miệng không tự chủ được hít vào khí lạnh. Vô lượng tiên tôn, chẳng lẽ bổ tâm thánh nhân là tại bế, cho nên mới không thể xuất hiện. Ta thiên, nói như vậy, bổ chẳng phải là lại sắp đột phá rồi. Bổ tâm thánh nhân là trạm thi chứng đạo thành thánh, vốn chính là bên trong tối cường, bây giờ làm tiếp đột phá, chẳng phải là sắp bắt kịp đạo tổ. Tiên thiên các đại năng đều cảm thấy kinh ngạc. Đấy lòng tất cả nhấc lên kinh đảo hải lãng, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Mặc dù tại bồ tâm trảm thi thành thánh một khắc kia trở đi, bọn hắn đều ý thức được bồ tâm sớm muộn có thiên sẽ đạp vào đuổi theo hồng quân hành trình, nhưng là không nghĩ đến một ngày này tới nhanh như vậy. Phải biết, bồ tâm thành thánh mới bao lâu? Đừng nói là một nguyên hội, chính là một vạn năm hết tết đến cũng không tới. Đây là thánh nhân nên có tốc độ đột phá sao? Thiên tiên cũng không có. Ha ha ha. Đại sư huynh quả nhiên không hổ là đại sư huynh. Thiên đình lăng tiêu bảo điện, Hạo Thiên nhịn không được ngửa đầu cười to, cảm thấy vô cùng hưng phấn, phảng phất là chính hắn đột phá như thế. Hắn đem bồ tâm xem như chỗ dựa, nghĩ dựa vào bồ tâm sức mạnh trả thù Tam Thanh. Bồ tâm lực lượng càng mạnh, hắn lại càng có thể không cần để ý Tam Thanh. Còn nghĩ nhường bản đế hài lòng phía sau cho các ngươi môn nhân đệ tử sắp phong. Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Hạo Thiên mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn thấy bồ tâm sắp đột phá. Hắn liền càng thêm sẽ không cho Tam Thanh môn nhân đệ tử sắp phong. Chẳng lẽ tên kia thật là đang bế quan đột phá? Lao tử Nguyên Thủy Thông Thiên ba đại thánh nhân cũng cảm thấy kinh nghi, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Tiên thiên các đại năng đều có thể đoán được sự tình, bọn hắn đương nhiên cũng có thể suy tính ra. Nhất là lão tử, liên tưởng đến phương Tây khí vận bạo tăng, càng là cảm thấy khả năng này vô cùng đại. Thế là, ba đại thánh nhân tất cả đều lâm vào trầm mặc, sắc mặt không ngừng biến hóa, mỗi cái âm tình bất định. Bọn hắn biết bồ tâm như là thực sự bế quan đột phá, sau khi xuất quan nhất định là thánh nhân hậu kỳ, đối bọn hắn đã tạo thành nghiền ép chi thế. Như vậy, bọn hắn tất yếu một lần nữa suy tính phía dưới bọn họ cùng bồ tâm quan hệ. Tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn là lựa chọn luyện chuyển đầu hàng. Thông Thiên tạm dừng không nói, ngược lại lao tử Nguyên Thủy là không chút do dự lựa chọn cái sau. Chỉ cần đại sư, Vương Triệu, về sau không tận lực tìm chúng ta phiền phức, đại sư huynh này chúng ta liền tạm thời nhận. Lão tử Nguyên Thủy trong mắt lập lòe tinh quang, cân nhắc lợi hại phía sau, không hẹn mà cùng làm ra quyết định này tấn. Không có cách nào, bồ tâm đều đang truy đuổi hồng quân bước chân, bọn hắn đánh là chắc chắn đánh không lại. Lại nghĩ tới bồ tâm hai lần trước đưa ra hữu nghị chi thủ, để bọn hắn cảm thấy bồ tâm kỳ thực cũng không có xấu như vậy. Nếu như không cân nhắc chính bọn hắn thiệt hại, thuần túy đứng tại lập trường trung lập, thậm chí còn có thể phát hiện bồ tâm hành động thật đại công vô tư, nhân nghĩa vô song. Không có tầng này khúc mắc. Bọn hắn hướng bồ tâm nhận túng đầu hàng liền hoàn toàn không tâm lý chướng ngại. Đã như vậy, làm gì không đầu hàng, nhàn rỗi không chuyện gì muốn tìm thài vạ sao. Chương 251, bồ tâm đồ tôn đều chuẩn thánh. Giờ này khắc này, chỉ sợ cũng liền bồ tâm bản thân đều không nghĩ tới, hắn rõ ràng không nói gì, nhưng mà toàn bộ hồng hoang thế mà đều biết hắn đang bế quan đột phá. Hơn nữa, sinh ra hiệu quả còn không là bình thường hảo. Điển hình nhất, đương nhiên muốn thuộc lão tử Nguyên Thủy nhận túng đầu hàng. Đó là cái trọng đại tín hiệu. Cũng là bồ tâm một mực tại thôi động tính toán kết quả. Chỉ cần lao tử Nguyên Thủy không còn đối với hắn cựu thị, đem hắn xem như quân bạn, như vậy phong thần lượng kiếp bên trong liền sẽ mời bọn hắn phương Tây đi đại phá thông thiên chu tiên kiếm trận. Cái này một cái nhân quả, bọn hắn là chú định trốn không thoát. Trở lại nhân tộc lãnh địa. Đế Nghiêu dáng người kiên cường, sừng sững ở trên đài phong thiện, nhìn thấy nữ hoa chuẩn đề tiếp dẫn buông xuống, lập tức hướng ba người không mình hành lễ. Bái kiến thánh mẫu nương nương. Bái kiến chuẩn đề thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân. Cộng chủ không cần đa lễ. Nữ hoa khỏe miệng gật đầu, tay phải nhẹ giơ lên, vung ra một đạo nhu hòa sức mạnh, đem Đế Nghiêu nâng đỡ. Chuẩn đề tiếp dẫn đứng tại nữ hoa hai bên, giống như kim cương hộ pháp như thế, cũng không có giọng khách át giọng chủ. Gặp đại tẩu như thấy đại ca, bọn hắn bây giờ chỉ phụ trách trấn tràng, sự tình khác đều giao cho nữ hoa cái này nhân tộc thánh mẫu tới xử lý. Nữ hoa không làm trì hoãn, lập tức tế ra không động ấn, bắt đầu đối với đế nghiêu tiến hành 627 sát phong. Đế nghiêu, ngươi vì nhân tộc cộng chủ, vì nhân tộc định bốn mùa, chiến thiên hai, giáo hóa nhân tộc, đối nhân tộc có công đức lớn, bản cung lấy nhân tộc thánh mẫu thân phận đối với ngươi tiến hành sát phong, từ hôm nay, ngươi vì nhân tộc vị thứ ba đại đế. Nàng ngôn xuất pháp thủy, trong miệng mỗi một đạo âm thanh đều hóa thành phù văn màu vàng, đóng dấu trong hư không, hóa thành thánh nhân pháp chỉ. Chờ cái cuối cùng thoại âm rơi xuống, nàng đem không động ấn đắp lên phía trên đạo này pháp chỉ. Phanh! Đạo pháp chỉ này lúc này có hiệu lực, phù văn màu vàng hóa thành hỏa diễm thiêu đốt, xông về cửu tiêu, lộ ra cho thiên đạo. Làm! 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 Nhân tộc trên lãnh địa khoảng không, lúc này vang lên chín đạo hoàng trung đại lữ một dạng nổ vang, phảng phất vượt qua vạn cổ thời không mà đến, vang vọng đất trời tứ phương. Thiên đạo đáp lại nữ hoa đối với đế nghiêu sát phong, tán thành đế nghiêu nhân tộc đại đế thân phận, đem một màn này hình chiếu đến thiên địa tứ phương, nhường chúng sinh đều có thể làm chứng. Cùng lúc đồng thời, ước vạn vạn mẫu công đức tường vân từ trong hư không hiện ra, đồng dạng hóa thành hai đạo công đức kim long, phân biệt rơi về phía Cà Sơ, đế cùng Hữu Xảo Thị. Vô lượng thọ Phật. Hữu Xảo Thị chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu, hào do dự, đem công đức kim long luyện hóa, nguyên thần cảnh giới lập tức bạo tăng. Không có ngoài ý muốn, hắn từ Đại La Kim Tiên kỳ thuận lợi tấn thăng đến Đại La Kim Tiên đỉnh giới. Mặc dù cái này cùng Huyền Đô Quảng Thành tử kết cục tương tự, nhưng tiên thiên các đại năng lại như cũ vì đó sợ hãi thán phục. Nguyên nhân rất đơn giản, Hữu Xảo Thị là người hơn nữa mới bị Bồ Tâm Thu làm đệ tử không đến vạn năm. Vạn năm không đến liền Đại La Kim Tiên đỉnh phong, tốc độ này không chỉ có song đều Quảng Thành tử, cũng nghiền ép bọn hắn những thứ này tiên thiên đại năng, để bọn hắn không thán phục không được. Vô lượng thọ Phật, chúc mừng sư điệt tu vi tăng nhiều. Chuẩn Đề tiếp dẫn lúc này lộ ra hòa ái nụ cười hiền lành, chủ động hướng Hữu Xảo Thị chúc mừng. Cứ việc từ bối phận trên, bọn hắn xem như trưởng bối, hoàn toàn không cần đối với Hữu Xảo Thị như thế. Nhưng mà trưởng bối thế nào? Trưởng bối liền không thể liếm vãn bối sao? Đại ca mặc dù tạm thời vắng mặt, nhưng mà đại ca đệ tử tuyệt đối không thể bạc đãi. Hữu Xảo Thị lúc này thụ sủng nhược kinh, vội vàng hướng Chuẩn Đề tiếp dẫn bái tạ. Đa tạ hai vị sư thúc, đệ tử không dám nhận. Hắn cũng không có bởi vì đột phá mà kiêu ngạo, vẫn như cũ khiêm tốn điệu thấp, điểm ấy đều rất theo Bồ Tâm. Chuẩn Đề tiếp dẫn không khỏi mỉm cười gật đầu, đồng thời cũng hâm mộ Bồ Tâm, có thể thu đến nhiều như vậy đệ tử giỏi. Từ Khổng Tuyên Kim Sĩ Đại Bằng, đến nhân tộc Tam Đại Thủy Tổ, lại đến Văn Tổ Thương Hiệt, không có chỗ nào mà không phải là như thế. Tới so sánh, bọn hắn đều chỉ có một người học trò, có phần có vẻ hơi thê lương. Thế là, bọn hắn cảm thấy quyết định, sau này khẩn cấp theo Bồ Tâm bước chân. Lại thu mấy cái đệ tử thích hợp. Kế tiếp, tầm mắt mọi người từ Hữu Xảo Thị trên thân rời, bỏ vào đế nghiêu trên thân. Rầm rầm rầm. Tại khổng lồ công đức gia trì, đế nghiêu thế như trẻ tre, cảnh giới bạo tăng, điên cuồng đột phá. Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên. Cái này ba đại cảnh giới bên trong tất cả bình cảnh, ở trước mặt hắn giống như giấy dán như thế. Thời gian không bao lâu, hắn liền thành công tấn thăng đến chuẩn thánh chi cảnh. Điểm này, tất cả mọi người không ngoài ý muốn. Sớm tại trong dự liệu. Thậm chí ngay cả đế nghiêu cuối cùng dừng lại ở chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới phía sau, bọn hắn cũng đều không có kinh ngạc, mà lại ám đạo quả là thế, cùng bọn hắn trước đây đoán hoàn toàn tương tự. Đồng dạng là chứng đạo nhân tộc đại đế, Bồ An Tâm xếp hàng đế nghiêu chính xác muốn so nguyên thủy đệ tử chuyển thế muốn càng hơn một bậc. Đối với Bồ Tâm thần kỳ như thế thủ đoạn, tiên thiên các đại năng không khỏi chật chật tán thưởng, mà lao tử nguyên thủy nhưng là tập thể không nói gì. Bất quá rất nhanh. Bọn hắn giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt không hẹn mà cùng biến đổi, tất cả mở to con mắt, liền cùng gặp quỷ đồng dạng. Vô lượng tiên tôn. Nói như vậy, Bồ Tâm Thánh Nhân chẳng phải là liền đồ tôn cũng đã chuẩn thánh ba. Tiên thiên các đại năng kinh ngạc đến phát điên, nhao nhao ý thức được lần này sắc phong đại đế cùng mọi khi rất không tầm thường. Trước đó tam đại nhân hoàng sắc phong, nhân hoàng chi sư cũng là tiên thiên đại năng, cùng bọn hắn cùng thế hệ. Mà lao tử Nguyên Thủy an bài đại đế sắc phong. Đại đế chi sư cố nhiên là môn hạ đệ tử, nhưng mà đại đế chuyển thế cũng là môn hạ đệ tử, cũng không phải thật sự là sư đồ quan hệ. Nhưng mà lần này đại đế sắc phong hoàn toàn khác biệt, là Bồ Tâm đệ tử Hữu Xảo Thị làm là đại đế chi sư. Mà đại đế chuyển thế đế nghiêu không phải là tiên thiên đại năng chuyển thế, cũng không phải phương Tây đệ tử chuyển thế. Như vậy, tầng này quan hệ thầy trò là chân thật hữu hiệu. Nói một cách khác, đế nghiêu chính là Bồ Tâm đồ tôn. Trước đó Bồ Tâm đồ đệ tấn thăng chuẩn thánh. Bọn hắn liền cảm thấy áp lực như núi mười phần khẩn trương. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, nhanh như vậy liền Bồ Tâm Đồ Tôn cũng đã mạnh hơn bọn họ. Tiên thiên các đại năng lập tức khỏe miệng không ngừng run rẩy, đều cảm thấy da đầu run lên, khó chịu tột đỉnh. Chương 252, Bồ Tâm lại thêm một vị chuẩn thánh đồ tôn. Cùng một thời gian, Côn Luân Sơn, lão tử Nguyên Thủy rõ ràng cũng ý thức được điểm này, không khỏi trừng trừng hai mắt, trong lòng buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Bọn hắn khổ tâm tính toán, vắt hết óc, nhường đệ tử làm đế sư, nhường đệ tử đi chuyển thế, chính là vì đuổi kịp Bồ Tâm đệ tử. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Bồ Tâm đệ tử vẫn chưa hoàn toàn đuổi kịp, Bồ Tâm đồ tôn liền đã siêu việt đi lên. Cái này khiến bọn hắn tất cả tính toán mưu đồ trong nháy mắt phá sản. May mắn bọn hắn vừa mới quyết định hướng Bồ Tâm nhận túng đầu hàng, bằng không thực sẽ bị tức ngựa đầu phún huyết ba trượng. Đến nỗi bây giờ, bọn hắn ngược lại bởi vậy càng thêm ý niệm thông suốt, càng thêm kiên định nhận túng đầu hàng ý niệm. Ngược lại đã định trước không sánh bằng, làm đầy còn không đầu hàng. Không thể so sánh, không thể so sánh, cũng không tiếp tục dựng lên, tâm quá mệt mỏi. Vô lượng thọ Phật, chúc mừng cộng chủ chứng đạo đại đế chi vị. Chuẩn đề tiếp dẫn không hẹn mà cùng, lần nữa hướng Đế Nghiêu chủ động nói chúc. Mặc dù Đế Nghiêu là Bồ Tâm đồ tôn, là bọn hắn văn bối, nhưng mà như vậy có thể làm gì, không thể liếm lấy sao. Kỳ thực cái này cũng không tính liếm, bọn hắn biết Đế Nghiêu là nhân tộc anh linh chuyển thế, 90 thế đều là nhân tộc mà chiến, cũng là từ đáy lòng kính nghệ. Bây giờ Đế Nghiêu chứng đạo đại đế, chủ động chúc mừng phía dưới cũng là chuyện đương nhiên. Bái tạ ba vị thánh nhân ân điển. Đế Nghiêu lập khắc không người bái tạ, sắc mặt tràn ngập kích động cảm khái. Hắn hiện tại, cùng thần nông thị Hiên Viên thị như thế, cũng đã khôi phục trí nhớ kiếp trước. Đại đế khách khí, đây là ngươi nên được cơ duyên. Nữ hoa khỏe miệng lại cười nói, đại đế đã chứng đạo, không tiện lại lưu lại nhân tộc, có thể đi tới Hỏa Vân Động, cùng Phục Hy thần nông thị Hiên Viên thị ba vị nhân hoàng cùng vì nhân tộc trấn áp khí vận. Chuyện này vốn là sẽ từ Bồ An Tâm sắp xếp, nhưng mà Bồ Tâm bây giờ không coi ở đây, liền từ nàng cái này nhân tộc thánh mẫu phân phó. Kỳ thực theo đạo lý nói, Hỏa Vân Động bên trong không phải chỉ có Phục Hy thần nông thị Hiên Viên thị tam đại nhân hoàng, hẳn còn có Lao tử Nguyên Thủy sắc phong hai vị đại đế. Nhưng mà bọn hắn sợ gặp xa lánh, liền cũng không có đi Hỏa Vân Động. Bất quá Đế Nghiêu không tầm thường, hoàn toàn có thể yên tâm to gan đi. Xin nghe thánh mẫu nương nương pháp chỉ. Đế Nghiêu lập khắc lĩnh mệnh. Ngang, ngang, ngang. Chín đạo vang dội tiếng long ngâm vang lên, Phục Hy thần nông thị Hiên Viên thị cưỡi cửu long liễn xa đúng lúc đó buông xuống. Ha ha ha, Đế Nghiêu ngự đệ, chúng ta tới đón ngươi đi tới Hỏa Vân Động. Đa tạ ba vị hoàng huynh. Đế Nghiêu cũng bất ngại ngùng, hướng Phục Hy thần Hiên Viên thị hào phong cảm tạ phía sau, bên trên cửu long liễn xa phá không mà đi. Chuẩn đề tiếp dẫn nữ hoa còn có hữu xào thị, cũng đều tại chỗ biến mất. Đến nước này, nhân tộc vị thứ ba đại đế này kết thúc. Kế tiếp, chính là nhân tộc vị thứ tư đại đế khi xuất hiện trên đời ở giữa. Chuẩn đề tiếp dẫn không có chút nào trì hoãn, liền linh sơn đều không trở về, trực tiếp buông xuống tại luân hồi địa phủ, lần nữa tìm được địa tạng, chuẩn bị không có khe hở nối tiếp, an bài vị thứ tư đại đế chuyển thế. Đệ tử bái kiến nhị sư bá, bái kiến sư tôn. Địa tạng lập tức không mình hành lễ. Tiếp đó không cần chuẩn đề tiếp dẫn mở miệng, liền đem hắn tìm được nhân tộc anh linh tình huống nói cho chuẩn đề tiếp dẫn. Hồi bẩm nhị sư bá sư tôn, người này ban sơ nguyên danh gọi là Đế Thuấn Thị, cùng Đế Nghiêu Thị như thế, đồng dạng luân hồi 89 thế, bây giờ vừa vận thứ 90 thế. Thiện hai, ngươi cũng đem người này đưa vào trong luân hồi. Tiếp dẫn mỉm cười phân phó nói. Tiếp đó, bọn hắn ngựa không dừng vó, lại trở về phương Tây Linh Sơn, truyền âm thông chi toại nhân thị, bổ nhiệm làm vị thứ tư nhân tộc đại đế chi sư. Đem hắn đưa đến Ngộ Đạo Phong chờ Đế Thuấn xuất thế. Sau một lát, nhân tộc buộc phát vô tận tường thụy dị tượng, Đế Thuấn xuất thế. Kế tiếp, cùng hữu xảo thị thu đồ Đế Nghiêu quá trình giống nhau như lúc. Đồng dạng là nhân tộc thủy tổ, đồng dạng đại đế chuyển thế. Không. Toại nhân thị cũng đem Đế Thuấn thu làm đệ tử, hơn nữa ban tên vì Thuấn. 10 năm sau đó, toại nhân thị dạy bảo Thuấn tu hành. 100 năm về sau, Thuấn tu hành đến thiên tiên trung kỳ chi cảnh, cùng trước đây Nghiêu biểu hiện tương xứng. Tiên thiên các đại năng ánh mắt phức tạp, trong lòng ngũ vị trần tạp, ý thức được Bồ Tâm lại đem tăng thêm một vị chuẩn thánh trung kỳ đồ tôn. Vừa nghĩ tới bọn hắn đã từng cùng Bồ Tâm đều tại Tử Tiêu cung nghe đạo, bây giờ lại liền Bồ Tâm đồ tôn cũng không bằng, bọn hắn liền khó chịu muốn chết. Bất quá tiên thiên các đại năng khó chịu, chuẩn đề tiếp dẫn nhưng là cười không ngậm mồm vào được, cảm nhận được phương Tây khí vận không ngừng tăng thêm. Vô lượng thọ Phật, toại nhân thị sư điệt, có thể an bài Đế Thuấn chứng đạo. Chuẩn đề không do dự, lập tức truyền âm cho toại nhân thị. Chỉ điểm Đế Thuấn hoàn thành sứ mạng của hắn. Cùng nguyên bản Thuấn như thế, Đế Thuấn tại Đế Nghiêu chiến công trên cơ sở thêm một bước hoàn thiện. Hắn đồng dạng sai người quản lý lũ lụt, hơn nữa lấy được rõ rệt hơn hiệu quả. Hắn tại trong chính trị, đem các hạng chỉ trích thêm một bước rõ ràng phân hóa. mệnh tư không quản lý khí hậu, mệnh phía sau tắc trưởng quản nông nghiệp, mệnh tư đổ phổ biến giáo hóa, mệnh sĩ chấp trưởng hình pháp. Những thứ này vì đằng sau Đại Vũ thiết lập nhân tộc vương triều, trực tiếp đặt cơ sở vững chắc. Đế Thuấn tại toàn bộ nhân tộc uy vọng bạo tăng, cũng thuận lợi được tôn xưng là nhân tộc cộng chủ. Chuẩn Đề Tiếp Dẫn lập tức mời nữ hoa, lại lần nữa đối với Đế Thuấn tiến hành sắc phong. Đồng dạng xáo lộ, đồng dạng quá trình, đồng dạng trên trời rơi xuống công đức, hóa thành hai đạo công đức kim long, phân biệt hướng về Toại Nhân Thị cùng Đế Thuấn. Kết quả cuối cùng không có chút nào ngoài ý muốn, Toại Nhân Thị xem như nhân tộc đế sư, tấn thăng đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Đế Thuấn xem như nhân tộc vị thứ tư đại đế, tấn thăng đến chuẩn thánh trung kỳ. Bồ Tâm lại thêm một vị chuẩn thánh đồ tôn. Chương 253, sau cùng đế sư, truy ý thị. Vô lượng thọ Phật, chúc mừng cộng chủ chứng đạo đại đế chi vị. Chuẩn Đề Tiếp Dẫn nụ cười trên mặt rực rỡ, lập tức lại hướng Đế Thuấn biểu thị chúc mừng. Theo Đế Thuấn thuận lợi chứng đạo đại đế, bọn hắn phương Tây khí vận lần nữa tăng trưởng. Bởi vì Đế Thuấn là Bồ Tâm đồ tôn, cũng thuộc về bọn hắn phương Tây. Đương nhiên, có lợi nhất còn muốn là Bồ Tâm bản thân. Tại Chuẩn Đề Tiếp Dẫn an bài sắc phong đại đế thời điểm, hắn khí vận không giờ khắc nào không tại tăng cường, nhường hắn đột phá qua chàng trở nên càng thêm thông thuận. Bái tạ ba vị thánh nhân ân điển. Đế Thuấn cũng lập tức hướng Chuẩn Đề Tiếp Dẫn nữ hoa không người biểu thị cảm tạ. Không cần đa lễ, Đế Thuấn, ngươi đã chứng đạo đại đế, không tiện tại nhân tộc dừng lại, có thể đi Hỏa Vân Động, cùng với những cái khác bốn vị nhân hoàng đại đế cùng nhau trấn áp nhân tộc khí vận 627. Nữ hoa mỉm cười phân phó nói. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, Phục Hy Thần Nông Thị Hiên Viên Thị Đế Nghiêu Thị cưỡi Cửu Long Liễn Xa buông xuống, đem Đế Thuấn cũng nhận được Hỏa Vân Động. Đến nước này, nhân tộc vị thứ tư đại đế sắc phong liền có một kết thúc. Bây giờ, còn kém vị cuối cùng đại đế, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế giáo hóa liền đem triệt để công đức viên mãn. Không biết Tam Hoàng Ngũ Đế đều sắc phong hoàn tất phía sau, đại ca có thể hay không liền trực tiếp đột phá xuất quan. Chuẩn Đề thần sắc hưng phấn, đầy cõi lòng chờ mong, trong lòng đối với cái này vô cùng hướng tới. Bọn hắn cũng là thánh nhân, đương nhiên biết khí vận đối với thánh nhân tu hành tác dụng cực lớn. Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì tích cực như vậy hoàn thành Bồ Tâm lời nhắn nhủ sắc phong ba vị đại đế nhiệm vụ nguyên nhân, chính là muốn giúp Bồ Tâm khí vận lần nữa tăng cường, trợ giúp Bồ Tâm thuận lợi hơn đột phá. Lấy đại ca chi tài tình, có rất lớn khả năng. Tiếp Dẫn đồng dạng mắt lộ ra hưng phấn mong đợi nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền đi đem vị cuối cùng đại đế an bài chuyển thế. Chuẩn Đề không chút nghĩ ngợi nói. Thiện hai. Tiếp Dẫn mỉm cười gật đầu, đồng ý Chuẩn Đề ý kiến. Hai người lần nữa buông xuống tại Luân Hồi Địa Phủ, xuất hiện trên mặt đất giấu trước mặt. Địa Tạng vẫn như cũ cung kính hành lễ bái kiến, hơn nữa chủ động bẩm báo hắn chọn lựa ra nhân tộc anh linh tin tức. Tại Đế Thuấn chứng đạo cái này hơn 1000 năm thời gian, trong địa phủ lại xuất hiện một vị luân hồi 89 thế, lại mỗi một thế đều là nhân tộc chinh chiến nhân tộc anh linh. Hắn ban sơ tên là Đế Vũ Thị. Cung Liệt Núi Thị, Đế Hồng Thị, Đế Nghiêu Thị, Đế Thuấn Thị như thế, hắn cũng là năm đó tiên thiên nhân tộc. Mà hắn chuyển thế chi thân chính là hậu thế lừng lẫy nổi danh Đại Vũ. Thiện hai. Địa Tạng, ngươi nhanh chóng sao chuyển thế. Tiếp Dẫn lập tức mỉm cười phân phó nói. Đệ tử xin nghe sư tôn pháp chỉ. Địa Tạng chắp tay trước ngực, lập tức không người lĩnh. Loại chuyện này, hắn đã làm 5 lần, nghiệp vụ tương đối thành thục. Thế là, Chuẩn Đề Tiếp Dẫn rời đi Luân Hồi Địa Phủ, phương Tây Linh Sơn, truyền âm cho Truy Ý Thị, căn dặn hảo dạy bảo đại đế sự nghi, hơn nữa đem hắn đưa đến Ngộ Đạo Phòng, chờ Đế Vũ Thị xuất thế. Vô lượng thọ Phật, cảm tạ sư tôn. Truy Ý Thị thân mang bạch di lìa, khuôn mặt trắng non không rảnh, đôi mắt mỹ lệ thanh tịnh, giống như rơi vào phàm trần cựu thiên thần nữ, lại như cùng thánh khiết không thể tiết độc nữ Bồ Tát. Nàng đứng tại trên đỉnh Ngộ Đạo, đem vui vẻ phồn vinh nhân tộc thu tại đáy mắt, trong lòng không khỏi đối với Bồ Tâm tràn đầy cảm kích. Dưới cái nhìn của nàng, đây đều là bởi vì Bồ Tâm đối nhân tộc sắc phong Tam Hoàng Ngũ Đế, mới khiến cho nhân tộc hưng thịnh như vậy. Cái này khiến cảm tính nàng không khỏi càng ngày càng đối với Bồ Tâm khăng khăng một mực. Cùng lúc đồng thời, Địa Tạng cũng đem Đế Vũ Thị anh linh đưa vào luân hồi tiến hành chuyển thế. Tại Truy Y Thị cảm thán kết thúc lúc, Đế Vũ Thị liền xuất thế, toàn bộ nhân tộc lãnh địa lập tức buộc phát ra vô tận tường thụy dị tượng. Rầm rầm rầm. Giống như là ước vạn đạo pháo hoa đồng thời nở rộ, vô số tiên hoa từ trên trời giáng xuống. Trong hư không, từng đóa kim sắc đài sen nở rộ, tản ra an bình tường hòa Phật quang. Đại địa bên trên, vô số thần tuyển hiện lên, cuồn cuộn chảy xuôi, nồng đậm mùi thơm. Những thứ này đều cùng những người khác hoàng đại đế xuất thế dị tượng không khác chút nào. Bất quá đúng lúc này, có vô số con dân hùng vĩ triều bái xuất hiện ở trên bầu trời đột nhiên hiện lên, nhường Đại Vũ xuất thế dị tượng lộ ra rất không bình thường. A. Không thiếu tiên thiên các đại năng phát hiện điểm này, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, không xác định một màn này đến tột cùng là có đặc thù hàm nghĩa vẫn là chỉ là ngẫu nhiên không. Cái này khiến bọn hắn đang nghi ngờ đồng thời, cũng âm thầm đối với lần này đại đế sắc phong lưu tâm. Ngộ đạo trên đỉnh, Truy Y thị không chần chờ, lập tức cưỡi ngũ thải tường vân, buông xuống tại Đế Vũ thị xuất thế địa điểm, cũng chính là có Sùng bộ tộc. Tại trong bộ tộc có một nữ, tên là Nữ Trí, vừa sinh hạ một đứa con, kẻ này chính là Đế Vũ truyền thế. Là Truy Y thị thủy tổ, thật là Truy Y thị thủy tổ, bái kiến Truy Y thị sư tôn. Có Sùng bộ tộc tộc nhân nhìn thấy Truy Y thị buông xuống, tại sau khi ngẩn người ngắn ngủi, đều kích động đại hỉ, quỳ xuống đất thăm viếng. Nhân tộc tu hành, tuổi thọ tất cả dài, lại thêm chuẩn đề tiếp dẫn sắc phong đế Nghiêu thị đế Thuấn thị tốc độ cực nhanh, không có khe hở đối tiếp. Bởi vậy vô số nhân tộc cũng biết, Hưu Xảo thị toại nhân thị là hai đại đế sư, tiếp đó dưới đây suy đoán, nếu như nhân tộc lại có đại đế sinh ra, như vậy vị kế tiếp đại đế chi sư chính là Truy Y thị thủy tổ. Bây giờ nhìn thấy Truy Y thị quả nhiên buông xuống, bọn hắn đều cảm thấy vạn phần kinh hỉ. Vô lượng thọ Phật, chư vị miễn lễ. Truy Y thị mỹ lệ trên khuôn mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, thi pháp đem mọi người tất cả nâng đỡ. Nhân tộc đều nhận ra nàng, nàng cũng đúng lúc đã giảm bớt đi nàng tự giới thiệu. 2.4 bái kiến Truy Y thị thủy tổ. Nữ Trí cũng tương đương chủ động phối hợp, ôm đại vũ hướng Truy Y thị phúc thân hành lễ, ánh mắt kích động mừng rỡ, liền đợi đến Truy Y thị thu con nàng vì đệ tử. Nữ Trí không cần đa lễ, ta hôm nay là phụng sư tôn Bổ Tâm Thánh Nhân chi mệnh, đến đây thu Nhự Chi tử vì đệ tử. Truy Y thị khỏe miệng lại cười nói, đa tạ Truy Y thị thủy tổ, có thể bị thủy tổ đại nhân thu làm đệ tử, là còn ta chi phúc khí. Nữ Hoa lập tức phúc thân bái tạ, tiếp đó không chút do dự, lệ cũ thỉnh cầu Truy Y thị vì con nàng ban tên. Truy Y thị không có cự tuyệt, chắp tay trước ngực, khoe miệng mỉm cười, tuyên một tiếng Phật hiệu, ban cho đại vũ chi danh. Vô lượng thọ Phật, phụng Bồ Tâm Thánh Nhân pháp chỉ, Nhự Chi tử tên có thể vì đại vũ. Chương 254, Cựu đỉnh trấn nhân tộc, khí vận từ hương thịnh. Đa tạ Truy Y thị thủy tổ ban tên. Nữ Trí lúc này đại hỉ, lần nữa hướng Truy Y thị phúc thân bái tạ, vì nhận được ban tên mà cảm thấy kích động hưng phấn. Nữ Trí không cần đa lễ. Truy Y thị mỉm cười đem Nữ Trí nâng đỡ. Có thể cùng là nữ tính nguyên nhân, nàng đối với Nữ Trí càng khách khí chiếu cố. Sau này đại vũ đồ ăn sẽ để ta tới toàn quyền phụ trách. Truy Y thị khỏe miệng mỉm cười, lại lần nữa phân phó căn dặn, đem đại vũ tương lai ẩm thực an bài tốt. Cùng Nữ Trí hàn huyên khách sáo một phen phía sau, nàng liền trở về ngộ đạo trên đỉnh, chờ đại vũ trưởng thành. Xuân đi thu tới, hạ qua đông đến, 10 năm thời gian trôi mau trôi qua. Đại vũ uống ngọc lộ, thực tiên quả, chẳng những duy trì tiên thiên chi thể, cũng trưởng thành đến cùng người lớn không khác. Truy Y thị lúc này xuất hiện tại đại vũ trước mặt, bắt đầu dạy bảo đại vũ tu hành. 100 năm về sau, đại vũ cùng trước kia đế Nghiêu thị đế Thuấn thị như thế, cũng tấn thăng đến tiên tiên trung kỳ. Cái này cho tiên thiên các đại năng cảm giác, giống như là chờ đại vũ chứng đạo đại đế lúc, cũng chỉ lại là chuẩn thánh trung kỳ 20 như thế. Bất quá, xem như người sáng lập tộc khí vận vương triều đại đế, hắn rõ ràng sẽ không đơn giản như vậy. Vô lượng thọ Phật, nếu như dựa theo đại ca an bài như vậy, đại vũ rất có thể tấn thăng đến chuẩn thánh hậu kỳ. Đại hùng bảo điện bên trong, chuẩn đề tràn ngập phúc tướng gương mặt bên trên lộ ra kinh hỉ biểu tình mong đợi. Bồ Tâm tại trước khi bế quan đã đem Liêu Thuấn Vũ ba vị đại đế chứng đạo sự tình tất cả giao phó cho bọn hắn tự nhiên biết đại vũ nên như thế nào chứng đạo. Vốn là bọn hắn cũng cho là đại vũ xem như vị cuối cùng đại đế, có thể cùng đế Liêu đế Thuấn tương tự cũng rất không tệ. Nhưng mà đi qua thôi diễn sau đó, bọn hắn kinh ngạc phát hiện cũng không phải dạng này. Đại vũ thành tựu không những không thể so với đế Thuấn đế Nghiêu thấp, ngược lại còn có thể thần kỳ siêu việt đế Thuấn đế Nghiêu hai vị đại đế. Cái này cũng có chút bất khả tư nghị. Đại ca thật là kỳ tài, lại có thể nghĩ tới đây dạng an bài, nếu là đại vũ thật có thể hoàn thành sứ mệnh, hắn đối nhân tộc chi công tích tuyệt đối không kém cỏi trước đây tam đại nhân hoàng. Tiếp dẫn cũng khen không dứt miệng đạo. Vậy liền để chúng ta tới xem, đại vũ có thể hay không gánh vác lên đại ca an bài sứ mệnh. Chuẩn đề phúc tướng gương mặt bên trên lộ ra biểu tình cười hết mắt, lập tức truyền âm cho Truy Y thị, để cho an bài đại vũ chứng đạo nhân tộc vị cuối cùng đại đế. Xin nghe sư thúc pháp chỉ. Ngộ đạo trên đỉnh, Truy Y thị hai tay hợp, lấy linh sơn phương hướng thi lễ một cái, biểu thị đã biết được. Tiếp đó, nàng lập tức an bài đại vũ phía dưới ngộ đạo phòng, bắt đầu xong đế bước đầu tiên. Mọi người đều biết, đại vũ tại vị chiến công hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, chính là đại vũ trị thủy. Từ đế Nghiêu thời đại bắt đầu, nhân tộc liền không chôn tránh thiên tai, mà là muốn chủ động khiêu chiến thiên tai, đi quản lý lũ lụt, hơn nữa đều có chỗ hiệu quả. Bất quá vô luận là đế Nghiêu thời đại vẫn là đế Thuấn thời đại, nhân tộc cũng là quản lý cỡ nhỏ lũ lụt, mà lưu cho đại vũ nhưng là lớn nhất lũ lụt nan đề. Đại vũ nếu muốn trở thành nhân tộc cộng chủ, chứng đạo nhân tộc đại đế, liền cần đem lớn nhất lũ lụt vấn đề giải quyết. Đế Liêu thời đại cùng Đế Thuấn thời đại đều không giải quyết chuyện này, có thể thấy được khó khăn kia to lớn. Bất quá, đụng phải Thủy Hoàng Đại Vũ, hết thảy đều không có vấn đề. Đi qua Đại Vũ không ngừng cố gắng, tiêu phí thời gian ngàn năm, cuối cùng đã bình định nhân tộc lớn nhất lũ lụt, để nhân tộc từ đây gối cao không lo. Nhân tộc có cảm giác Đại Vũ làm ra cống hiến to lớn, tôn kính Đại Vũ vì nhân tộc cộng chủ. Dựa theo di vãng Nhân Hoàng Đại Đế chứng đạo quá trình, được tôn là nhân tộc cộng chủ phía sau, liền có thể an bài sắc phong. Nhưng mà, Đại Vũ lại cũng không phải là như thế. Tại quản lý hảo thủy mắt sau đó, Đại Vũ quay trở về Ngộ Đạo Phong, hướng Truy Y Thị cung kính phục mệnh. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử đã vì nhân tộc đất bằng lũ lụt, thỉnh sư tôn phân phó. Vô lượng thọ Phật, ngươi làm rất không tệ. Truy Y Thị khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt vui mừng, tán dương Đại Vũ. Nàng không chỉ là Đại Vũ chi sư, càng là nhân tộc thủy tổ, cho nên nhìn thấy Đại Vũ thành công vì nhân tộc bình định lũ lụt, nàng đánh đáy lòng cao hứng. Sư tôn quá khen, cũng là sư tôn lối dạy tốt. Đại Vũ lập tức khiêm tốn nói. Xem như bổ tâm đồ tôn, khiêm tốn điệu thấp phẩm chất ưu tú đương nhiên không thể thiếu. Truy Y Thị mỉm cười gật đầu, hài lòng Đại Vũ thái độ, lập tức chuyện đột nhiên nhất chuyển vấn đạo. Đại Vũ, nhân tộc lũ lụt bình định, ngươi cảm thấy bây giờ nhân tộc như thế nào? Không bên ngoài lo, không nội hoạn, nhân tộc tự nhiên khí vận vĩnh xương. Đại Vũ không cần nghĩ ngợi hào khí ngất trời hồi đáp. Từ Phục Hy vì nhân tộc sáng tạo pháp, nhân tộc đều có thể tu hành, người người như chân long. Độ kiếp sau khi phi thăng, nhân tộc phi thăng thiên đỉnh, giống như thật 627 long vào biển, thiên địa nhân vật chính chi thế đã lộ ra. Tiếp lấy thần nông thị hiên viên thị phân biệt là nhân tộc giảm bớt thiên thai cùng thú họa, giúp người tộc đại hưng. Bây giờ nhân tộc liền lũ lụt đều triệt để bình định, có thể hóa giải nguy cơ đã toàn bộ hóa giải. Nhân tộc khí vận không xương, trái với ý trời. Truy Y Thị cũng không có phủ định Đại Vũ lời nói, chỉ là mỉm cười hỏi ngược một câu. Vậy ngươi nhưng biết, nhân tộc khí vận lại hưng thịnh, cũng là sẽ dần dần trôi đi. Đại Vũ lúc này sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Truy Y Thị sẽ hỏi vấn đề này, lập tức liền nhíu mày. Mặc dù hắn tu vi không cao, nhưng mà khí vận trôi đi hắn vẫn có thể biết được, chỉ là phía trước chưa từng cân nhắc vấn đề này. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lập tức ý thức được đây là một cái tai họa ngầm, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết đi. Thỉnh sư tôn chỉ điểm sai lầm. Đại Vũ lập tức không người thỉnh cầu nói. Truy Y Thị không có trả lời ngay Đại Vũ, mà là đứng dậy, đưa lưng về phía Đại Vũ, sừng sững ở Ngộ Đạo đỉnh. Nàng giống như một vị cái thế nữ hoàng, hai con ngươi quan sát nhân tộc lãnh địa, môi mỏng hé mở, trịnh địa hữu thanh. Đúc Cửu đỉnh, trấn nhân tộc khí vận. Chương 255, Đại Vũ lập vương triều, lão tử nguyên thủy đầu đốc. Mọi người đều biết, đây chính là Đại Vũ tại vị chiến công kiện sự tình thứ hai. Chế tạo cửu đỉnh, chấn áp nhân tộc khí vận. Chín là số lớn nhất. Mà đỉnh lại có chấn áp ý tứ. Tại vị thứ nhất đại đế thời đại, nhân tộc đã chia làm cửu châu. Bởi vậy, cần chế tạo cửu đỉnh, mới có thể chấn áp nhân tộc khí vận, để nhân tộc khí vận chậm lại trôi đi. Bằng không mà nói, sau một quãng thời gian, nhân tộc liền sẽ giống như không có chấn áp khí vận thông thiên tiệt giáo như thế căn cơ phá diệt. Đệ tử bái tạ sư tôn chỉ điểm. Đại Vũ lúc này không người cảm tạ, minh bạch Truy Y Thị ý tứ. Hắn lập tức rời đi Ngộ Đạo Phong, trở về nhân tộc lãnh địa, dẫn dắt tu sĩ nhân tộc cùng chế tạo cửu đỉnh. Bọn hắn dùng mãnh liệt nhất thần diễm, dung luyện tối cường ngạnh tiên kim, lần lượt chế tạo ra 9 vị thanh đồng cự đỉnh. Ở nơi này 9 đại cự đỉnh bên trên, khắc rõ từng đạo minh văn, phân biệt ghi chép tại nhân tộc Tam Đại Thủy Tổ Văn Tổ Thương Hiệt Tam Hoàng Ngũ Đế công tích vĩ đại, nhường cự đỉnh lộ ra càng thêm trầm trọng. Nếu như từ linh bảo đẳng cấp nhìn lên, 9 đại cự đỉnh đẳng cấp cũng không tính cao. Miễn cưỡng chỉ có thể sờ đến hạ phẩm linh bảo cánh cửa. Nhưng mà, bên trên chịu tải cả nhân tộc tín ngưỡng, để cho có thể phát huy ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cựu đỉnh chế tạo hoàn tất phía sau, Đại Vũ lập tức sai người tại Cửu Châu tìm kiếm 9 đại long mạch, cử hành hùng vĩ nghi thức, phân biệt đem cựu đỉnh trấn áp ở tại bên trên. Đến nước này, Đại Vũ chứng đạo đệ nhị cái sứ mệnh cũng thành công đạt tới. Cổ Thái Sơn, hoàn thành cựu đỉnh trấn áp Đại Vũ sừng sững ở đỉnh núi, hai mắt khép hờ, sắc mặt giếng, cổ không gợn sóng. Toàn thân tản ra huyền diệu khó giải thích khí tức, phảng phất lâm vào đốn ngộ bên trong đồng dạng. Đột nhiên, hắn giống như là đốn ngộ hoàn tất, hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, bắn ra hai đạo dọa người thần quang, giống như trong đêm tối sấm sét, sáng tỏ mà chói mắt. Nguyên lai là dạng này. Đại Vũ thần sắc trang nghiêm, nhẹ giọng thì thào, tại đốn ngộ bên trong hiểu rõ hắn kế tiếp càng quan trọng hơn sứ mệnh. Chế tạo cựu đỉnh trấn áp nhân tộc khí vận, chỉ có thể coi là một cái tiền kỳ chuẩn bị làm nền. Hắn chân chính phải hoàn thành sứ mệnh là chân chính chỉnh hợp nhân tộc, thiết lập khí vận vương triều. Liên như là yêu tộc thiết lập thiên đình, thánh nhân lập xuống đại giáo, nhân tộc cần thiết lập một cái vương triều, mới có thể tụ lại khí vận, để cho không tản mạn khắp nơi. Xem ra ngươi đã hiểu rõ. Truy Y Thị thân ảnh tức thời xuất hiện tại Đại Vũ trước mặt, hơi Đại Vũ. Xem như Đại Vũ sư tôn, nàng tự nhiên trưởng vũ chứng đạo hết thể động thái. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đại Vũ lập tức hướng Truy Y Thị không mình hành lễ, áo thị sẽ xuất hiện ở đây. Không cần đa lễ, ngươi như là đã hiểu ra, vi sư liền không cần phải nhiều lời nữa, hoàn thành sứ mệnh của ngươi a. Truy Y Thị khỏe miệng lại cười nói. Là, sư tôn. Đại Vũ cũng là quả quyết người, không có xấu hổ do dự, lập tức lớn tiếng lĩnh mệnh. Tiếp đó, hắn đứng tại cổ đỉnh núi Thái Sơn, nhìn xem hộ tống hắn cùng đi hoàn thành cuối cùng cựu đỉnh trấn áp nghi thức ngàn tỷ người tộc tu sĩ, trên thân dần dần tản mát ra một cô đế vương khí thế. Ánh mắt của hắn như điện, không giận tự uy, trong miệng cao giọng hét lớn, đối với thiên đạo trịnh trọng tuyên cáo. Thiên đạo tại thượng, chúng ta tộc cộng chủ Đại Vũ, hôm nay lấy nhân tộc làm cơ sở thiết lập một vô thượng vương triều, tên là Hạ, phàm nhân tộc ta tộc nhân, đều là ta Đại Hạ vương triều con dân, lấy cựu đỉnh trấn áp Đại Hạ vương triều khí vận, Đại Hạ vương triều, lập, làm, làm, làm. Đại Vũ hướng trên đỉnh đầu, lúc này buộc phát chín đạo hoàng trung đại lữ một dạng hạo đãng nổ vang, bao phủ thiên địa tứ phương, đáp lại Đại Vũ tuyên cáo. Thiên đạo hạ xuống lực lượng thần bí, cổ Thái Sơn một màn này, hình chiếu đến hồng hoang đại lục mỗi một góc, nhường thiên địa chúng sinh cùng chứng kiến. Trong chốc lát, tiên thiên các đại năng đều kinh hãi, liền lao tử nguyên thủy thông thiên ba đại thánh nhân cũng đều chấn động động. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Đại Vũ còn chưa chứng đạo, liền hướng thiên đạo tuyên cáo, hơn nữa còn được đến thiên đạo tán thành. Mặc dù bọn hắn tạm thời còn không lý giải cái gì là khí vận vương triều, nhưng bọn hắn biết Đại Vũ đây là muốn sớm nhận được thiên đạo công đức khen thưởng tiết ấu. Quả nhiên, Đại Vũ trên đỉnh đầu hiện ra vô tận bàng bạc công đức tường vân, trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp, tản ra ước vạn đạo kim quang, vẩy khắp nhân tộc lãnh địa. Ngang. Công đức tường vân tụ lại, hóa thành một đạo công đức kim long, phát ra một đạo to rõ long ngâm, bay về phía Đại Vũ. Đại Vũ luyện hóa công đức kim long, nguyên thần cảnh giới lúc này bắt đầu tăng vọt. Kim tiên, Thái Ất kim tiên, Đại La kim tiên. Ước vạn vạn sinh linh tu sĩ khó mà vượt qua bình cảnh, tại trong chốc lát, bị Đại Vũ nhẹ nhõm đạp phá. Tiên thiên các đại năng đều chấn kinh, tất cả trừng trực con mắt, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng, như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn này, đây là muốn trực tiếp tấn thăng chuẩn thánh sao? Thế nhưng là, hắn còn không có bị sắc phong chứng đạo a. Đợi đến hắn chân chính chứng đạo đại đế lúc, chẳng phải là muốn vương triệu, chuẩn thánh hậu kỳ. Đây quả thật là vị cuối cùng đại đế sao? Vì cái gì ta cảm giác giống như là vị thứ nhất nhân hoàng đâu? Tiên thiên các đại năng kinh ngạc vạn phần, bởi vì dựa theo lẽ thường, đồng dạng giáo hóa, càng gần đến mức cuối công đức càng ít. Đại Vũ xem như vị cuối cùng đại đế, có thể đạt đến đế nghiêu đế thuấn thành tựu vốn là rất không dễ tấn. Nhưng là bây giờ nhìn tình huống này, hắn rõ ràng muốn siêu việt đế nghiêu đế thuấn, muốn cùng tam đại nhân hoàng sánh vai. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Lao tử Nguyên Thủy lần nữa không nói gì, trước đây bọn hắn cũng nghĩ như vậy, nhận là đại đế xếp hạng càng đến gần phía sau khi chứng đạo thực lực lại càng không mạnh. Cho nên khi bổ tâm chủ động nhượng bộ, bọn hắn còn vì chi đắc chí. Bây giờ quay đầu xem ra, đơn giản không cần quá đồng đốc. Chương 256, chuẩn thánh hậu kỳ bổ tâm đồ tôn. May mắn Lao tử Nguyên Thủy trong lòng đã sớm quyết định hướng bổ tâm nhận túng đầu hàng, bằng không bây giờ tuyệt đối sẽ cảm thấy vạn phần không cam lòng. Bất quá dù vậy, bọn hắn vẫn như cũ có chút không hiểu khó chịu. Đại ca, vì cái gì ta cảm giác đây là tên kia đã sớm tính toán kỹ? Nguyên Thủy khỏe miệng co giật, nhịn không được truyền âm cho Lao tử, nói ra nội tâm của hắn cảm thụ. Có thể đây chỉ là một trùng hợp thôi. Lao tử trầm mặc một lát sau hồi đáp. Nào chỉ là Nguyên Thủy cảm thấy là bồ tính nhẩm tính toán cẩn thận, hắn cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà cảm thấy thì có ích lợi gì, lại không thay đổi được cái gì. Không bằng thuyết phục chính mình, đây hết thể cũng chỉ là trùng hợp, đúng là bồ tâm so với bọn hắn cao hơn một bậc, dạng này trong lòng còn tốt chịu chút. Vâng. Kế tiếp, tại vạn chúng chú mục phía dưới, đại vũ khí thế trên người lại lần nữa bộc phát. Quả nhiên, cùng tiên tiên các đại năng đoán như thế, hắn chọc thủng Đại La Kim Tiên đỉnh phong gông cùng xiềng xích, thuận lợi tấn thăng đến chuẩn thánh sơ kỳ chi cảnh. Hắn là tam hoàng ngũ đế ở trong, có lại vẹn vẹn có một cái còn chưa sắc phong liền tấn thăng chuẩn thánh đại đế cường giả. Chúng ta bái kiến hạ vương 627. Toàn bộ nhân tộc lãnh địa, tất cả nhân tộc tất cả không người quỳ lạy, trong miệng cung kính hô to, bao phủ cửu tiêu. Bọn hắn không còn xưng hô đại vũ vì cộng chủ, mà là xưng là hạ vương, đại hạ vương triều chi vương. Đại vũ uy thế, nhất thời có 102. Thì ra là thế, khó trách hạ vương xuất thế dị tượng sẽ có khác biệt. Tiên thiên các đại năng mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, rốt cuộc hiểu rõ Đại Vũ khi xuất hiện trên đời vì cái gì có nhân tộc triều bái hình ảnh. Đại Vũ ngự đệ đại tài. Hòa Vân động bên trong, Phục Hy Thần Nông thị, Hiên Viên thị, Đế Nghiêu thị, Đế Thuấn thị đều gật đầu tán thưởng, khen không dứt miệng. Vô Lượng Thọ Phật, chuẩn thánh hậu kỳ, thỏa. Đại Hùng Bảo điện bên trong, Chuẩn Đề tiếp dẫn trên mặt đều lộ ra rực rỡ mỉm cười. Đại Vũ bây giờ đã là chuẩn thánh sơ kỳ, đợi đến hắn sắp phong lúc, lại được thiên đạo công đức ban thưởng, chắc chắn là chuẩn thánh hậu kỳ. Việc này không nên chậm trễ, nhường Truy Y thị sư điệt lập tức căn bài, chờ sắp phong. Chuẩn Đề tiếp dẫn lập tức truyền âm cho Truy Y thị, nhường Truy Y thị thông chi Đại Vũ, xây dựng phong thiện đài, chờ bọn hắn cùng nữ hoa tới sắp phong. Cổ Thái Sơn bên trên, Truy Y thị lập tức đem biết Đại Vũ. Hạ Vương, thánh nhân có pháp chỉ, sắp đối với ngươi tiến hành sắp phong, tốc xây dựng phong thiện đài, chờ thánh nhân sắp phong. Đệ tử sợ hãi. Xin nghe lão sư pháp chỉ. Đại Vũ lập tức không người lĩnh mệnh, vẫn như cũ đối với Truy Y thị cung kính có thừa, cũng không có bởi vì cảnh giới vượt qua Truy Y thị mà có chỗ chậm trễ. Không có quá dài thời gian, hết thể liền chuẩn bị liền. Đại Vũ thân mang màu đen vương bảo, dáng người kiên cường, đứng tại trên đài phong thiện đợi. Nữ hoa Chuẩn Đề tiếp dẫn rất nhanh buông xuống, Đại Vũ lập tức không mình hành lễ. Bái kiến thánh mẫu nương nương, bái kiến Chuẩn Đề thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân. Hạ Vương không cần đa lễ. Nữ hoa khỏe miệng gật đầu, tay phải nhẹ giơ lên, vung ra một đạo nhu hòa sức mạnh, đem Đại Vũ nâng đỡ. Tiếp đó, nàng không làm trì hoãn, lập tức bắt đầu đối với Đại Vũ sắp phong. Hạ Vương, ngươi vì Đại Hạ Vương triều chi chủ, vì nhân tộc bình định lũ lụt, chế tạo cửu đỉnh trấn áp khí vận, hơn nữa thiết lập Đại Hạ Vương triều, đối nhân tộc có công đức lớn. Bản cung lấy nhân tộc thánh mẫu thân phận đối với ngươi sắp phong, từ hôm nay trở đi, ngươi liền vì nhân tộc vị thứ năm đại đế. Cả sở đóng dấu trong hư không, hóa thành một đạo thần thánh pháp chỉ. Khi nàng nói xong một chữ cuối cùng lúc, nàng tế ra không động ấn, đắp lên phía trên đạo pháp chỉ này. Phanh, phanh, phanh. Giống như pháo hoa nở rộ, phù văn màu vàng hóa thành kim sắc hỏa diễm, xông về cửu thiên, lộ ra cho hồng hoang thiên đạo. Pháp chỉ có hiệu lực, thiên đạo tán thành. Làm, làm, làm. Nhân tộc trên lãnh địa khoảng không, vang lên lần nữa chín đạo chuông vang. Trong hư không hiện ra vô tận công đức tường vân, tại Đại Vũ hướng trên đỉnh đầu cấp tốc tụ lại, hóa thành hai đạo công đức kim long. Một đạo thuộc về Đại Đế Chi Sư Truy Ý Thị, một đạo khác thuộc về Đại Vũ. Ngang, ngang. Hai đạo công đức kim long phát ra kinh thế long ngầm, phân biệt rơi vào Truy Ý Thị cùng Đại Vũ trên thân. Vâng, vâng. Truy Ý Thị cùng Đại Vũ hai người đồng thời khí thế phun trào, bao phủ thiên địa tứ phương. Lần này, không còn là Đại Đế Chi Sư trước tiên đột phá, mà là sớm tấn thăng đến chuẩn thánh sơ kỳ Đại Vũ trước tiên hướng cảnh giới cao hơn phát động công kích. Vâng, vâng. Theo hai đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh từ Đại Vũ thể nội bộc phát, hắn liên tiếp xông phá hai đạo gông cùm xiềng xích, tấn thăng đến chuẩn thánh hậu kỳ chi cảnh, đuổi sát trước kia tam đại nhân hoàng. Tiên thiên các đại năng thậm chí lao tử nguyên thủy thông thiên ba đại thánh nhân mặc dù sớm đã đoán trước, nhưng bây giờ vẫn như cũ vì thế mà chấn động. Bây giờ, Bồ Tâm Đồ Tôn đã từ chuẩn thánh trung kỳ thăng lên đến chuẩn thánh hậu kỳ. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vô Lượng Thọ Phật, chúc mừng Hạ Vương chứng đạo đại đế chi vị. Chuẩn Đề tiếp dẫn lập tức cười tủm tỉm, không hẹn mà cùng hướng Đại Vũ chúc mừng, nội tâm đều vô cùng mừng rỡ. Đến chuẩn thánh cái này cấp bậc, mỗi cái tiểu cảnh giới đều khác nhau một trời một vực. Quân không thấy, tiên thiên các đại năng đến bây giờ còn dừng lại ở tại chỗ, Hy Hỏa Thường Hy Tây Vương Mẫu cũng mới chuẩn thánh trung kỳ. Ngoại trừ Phục Hy Thần Nông Hiên Viên Tam Đại Nhân Hoàng bên ngoài, cũng chỉ có Đại Vũ cái này một cái chuẩn thánh hậu kỳ, có thể thấy được có bao nhiêu ngưỡng bức. Hơn nữa còn không giống với Tam Đại Nhân Hoàng, Đại Vũ thế nhưng là thực sự Bồ Tâm Đồ Tôn, để bọn hắn làm sao không vui vẻ. Chương 257, Bồ Tâm xuất quan, tính toán phong thần. Bái tạ hai vị thánh nhân cùng thánh mẫu nương nương ân điện. Đại Vũ vẫn như cũ cung kính không tự ngạo, lập tức hướng Chuẩn Đề tiếp dẫn nữ hoa không người bái tạ. Cùng lúc đó, Truy Ý Thị xem như Đại Vũ chi sư, cũng luyện hóa đế sư công đức, thuận lợi tấn thăng đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh. Cùng trước kia Hữu Xảo Thị toại nhân thị cảnh giới tương tự, đều chỉ cần bế quan chém ra thiện thi, liền có thể thành liền chuẩn thánh chi cảnh. Chúc mừng sư tôn tu vi tăng nhiều. Đại Vũ đồng dạng cung kính hướng Truy Ý Thị hành lễ nói chúc, cũng không có quên sư đổ chi lễ. Trang diện 10 phần hài hòa, nhường tiên thiên các đại năng không khỏi mỉm cười tán thưởng. Bồ Tâm thánh nhân môn hạ, quả nhiên đều phong thái vô song. Kế tiếp, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nữ hoa đồng dạng phân phó Đại Vũ, để cho đi tới Hỏa Vân động, cùng Phục Hy Thần Nông Hiên Viên Đế Nghiêu Đế Thuấn cùng chấn áp nhân tộc khí vận. Phục Hy Thần Nông Hiên Viên Đế Nghiêu Đế Thuấn cưỡi Cửu Long Liễn xa đến, đem Đại Vũ tiếp đi. Nữ hoa Chuẩn Đề tiếp dẫn Truy Ý Thị cũng lần lượt tại chỗ biến mất, im lặng tuyên bố nhân tộc vị cuối cùng đại đế sắc phong kết thúc. Đến nước này, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, công đức viên mãn. Nhân tộc khí vận, đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Xem như lớn nhất người được lợi, Bồ Tâm khí vận cũng đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Thiên đạo trưởng trong sông, Bồ Tâm nguyên thần dưới trướng, khí vận Kim Long đã cường đại đến cực hạn, có nhất phi trùng thiên chi thế. Phá cho ta. Bồ Tâm trong mắt màu vàng nóng trợn lên, miệng phun lôi âm, khống chế khí vận Kim Long, thuận gió thẳng lên cửu thiên. Vô số đáng sợ lực lượng pháp tắc giống như mưa to hướng về hắn điên cuồng khuynh tiết xuống, nhưng ở hắn kim sắc đại Phật pháp tướng bảo vệ phía dưới, hắn vạn pháp bất chiêm, vạn kiếp bất xâm. Ứm, đi, đâu, bá, meo, hồng. Miệng hắn tụng lục tự chân ôn, không ngừng cho mình ra chỉ vô thượng Phật lực, nhường hắn từ đầu tới cuối duy trì trạng thái mạnh nhất. Làm khí vận Kim Long đi tới cửu thiên chi thượng phía sau, thiên đạo lần nữa hạ xuống thiên la địa võng, hóa thành cửu trọng thiên che chắn. Mỗi một trọng thiên thượng đô có vô số thần bí nói văn, lập loè kim sắc quan mang, ẩn chứa kinh khủng pháp tắc sức mạnh, tính toán tiếp tục ngăn cản Bồ Tâm hướng về phía trước đột phá. Chỉ còn lại cuối cùng 9 tầng che chắn, còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhìn Phật ra đem các ngươi toàn bộ chém chết. Bồ Tâm hai con ngươi như điện mang lấp loé, trong miệng không khỏi nhẹ giọng quát lạnh. Thiên đạo thiên la địa võng, tổng cộng có 3000 đạo che chắn, chính là 3000 thiên đạo pháp tắc biến thành. Những năm này, đi qua hắn kéo dài không ngừng đột phá, đã chạm phá 2.99 một trọng, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng cửu trọng. Mặc dù cuối cùng này cửu trọng che chắn cũng là tối cường, nhưng bây giờ hắn khí vận đạt đến đỉnh phong, sĩ khí như hồng, dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn. Thần cản giết thần, ma cản giết ma, vô lượng thọ Phật. Phật kiếm. Bồ Tâm lần nữa quát mắng, kim sắc đại Phật song, cự đại Phật trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo kim sắc Phật kiếm. Đây là một đạo vô hình chi kiếm, là Bồ Tâm dùng pháp tắc chi lực ngưng luyện mà. Phật kiếm không có kiếm minh, chỉ có ước vạn Phật miệng tụng âm thanh, Phật khí hạo nhiên, chính khí rộng rãi. Ngang. Phật kiếm cương hiện, Bồ Tâm dưới trướng khí vận Kim Long lập một đạo to rõ long âm, khuấy động tứ phương. Nó cấp tốc bay đến Phật trên thân kiếm, cùng Phật kiếm hợp làm một thể, nhường Phật kiếm uy thế lại lên một tầng nữa. Bồ Tâm Phật chỉ nhỏ lấy, sát phạt quả đoán, lập tức đem Phật kiếm chém xuống. Phanh. 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 Phật kiếm Phật ánh sáng phổ chiếu tứ phương. Giống như là một vòng huy hoàng đại nhật dâng lên, chọc thủng vô tận hắc ám, cũng chém chết cửu trọng che chắn. Bồ Tâm nguyên thần lại không ngăn cản, không khỏi khỏe miệng mỉm cười nhảy lên. Trong chốc lát, hắn phảng phất đẩy ra cửa chính thế giới mới, ước vạn đạo pháp tác phủ văn tự chủ hướng về hắn nguyên thần điên cuồng vọt tới, nhường hắn đối với thiên đạo lý giải tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Hắn khép hờ đôi mắt, đứng lơ lửng trên không, nguyên thần cảnh giới giống như là nước chảy thành sông đồng dạng, tấn thăng đến thánh nhân hậu kỳ. May mắn loại này đột phá sẽ không ở hồng hoang sinh ra tưởng thụy dị tượng, nếu không, không chỉ có tiên thiên các đại năng, chính là khác thánh nhân cũng đem vạn phần rung động. Nguyên nhân rất đơn giản, Bồ Tâm đột phá tốc độ thực sự quá nhanh. Từ bế quan đến bây giờ đột phá, trước sau vừa vặn kinh lịch 3 vị đại đế sắp phong, cuối cùng thời gian không cao hơn vạn năm. Đại La Kim Tiên bế quan đột phá đều không nhanh như vậy. Đây quả thật là thánh nhân cấp bậc đột phá sao? Vô lượng thọ Phật, thiện hai, quả nhiên hết thể không ngoài sở liệu của ta. Bồ Tâm chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu, cảm thụ phía dưới sau khi đột phá trạng thái, lại bấm ngón tay suy tính một chút bây giờ thời gian, hắn không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Tại sát phong phục hy làm nhân hoàng lúc, nhân tộc mở ra đại hưng, phương Tây khí vận bạo tăng, hắn liền suy tính Tam Hoàng Ngũ Đế sau khi kết thúc là hắn có thể tấn thăng thánh nhân hậu kỳ, bây giờ quả là thế. Như vậy chờ ta đem nhân xiển đoạn tam giáo khí vận cướp đoạt tới tay, nhất định có thể xung kích thánh nhân đỉnh phong chi cảnh. Bồ Tâm khỏe miệng mỉm cười, không khỏi mắt lộ ra chờ mong, Tam Hoàng Ngũ Đế đã kết thúc, phong thần lượng kiếp tự nhiên lập tức đến ngay. Rất nhanh, hắn liền có thể thi thố tài năng. Thế là, hắn không tiếp tục tại thiên đạo trưởng trong sông dừng lại, ý thức quay về bổn tôn thân thể, chính thức tuyên bố xuất quan. Vô lượng thọ Phật, hai vị hiền đệ mạnh khỏe. Bồ Tâm chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu, sau khi xuất quan trước tiên hướng chuẩn đề tiếp dẫn lên tiếng chào, cười ha hả nhìn xem hai người. Chuẩn đề tiếp dẫn lúc này liền kinh ngạc đến ngây người, đều trận to hai mắt, không thể tin nhìn xem Bồ Tâm. Mặc dù bọn hắn trước đây là đang suy đoán trở vị cuối cùng đại đế sắc phong kết thúc, Bồ Tâm có thể hay không đột phá. Nhưng chân chính nhìn thấy Bồ Tâm xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, bọn hắn chỉ cảm thấy vạn phần chấn kinh. Tốc độ này, thật là quá nhanh. Đại ca, ngươi thật xuất quan sao? Đại ca, ngươi thật đã đột phá đến thánh nhân hậu kỳ sao? Chuẩn đề tiếp dẫn nhịn không được nhao nhao mở miệng hỏi thăm xác nhận, miễn cho xuất hiện hiểu lầm gì đó. Đa tạ hai vị hiền đệ sắc phong liêu thuấn vũ, giúp ta một chút sức lực. Bồ Tâm khỏe miệng lại cười nói. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời chuẩn đề tiếp dẫn vấn đề, mà là hướng chuẩn đề tiếp dẫn biểu thị cảm tạ. Nói bóng gió rất đơn giản, chính là chuẩn đề tiếp dẫn sắc phong Liêu Thuấn Vũ, trong lúc vô hình tăng cường hắn khí vận, nhường hắn đã thuận lợi đột phá đến thánh nhân hậu kỳ. Hắn bây giờ, thật xuất quan. Hơn nữa, thật là đột phá đến thánh nhân hậu kỳ. Chuẩn đề tiếp dẫn lập tức minh bạch Bồ Tâm ý trong lời nói, trong chốc lát vô tận kích động cùng hỉ, đối với Bồ Tâm sùng bái giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không ngừng, nhịn không được đều phải quỳ rạp xuống đất. Đại ca ngưu bức, xin nhận tiểu đệ túi đầu tại. Chương 258, phong thần lượng kiếp đối với Tây Phương ảnh hưởng. Đương nhiên, quỳ lệ là không thể nào thật quỳ lệ, như thế liền rối loạn bối phận. Bất quá hai người cũng là trước tiên hướng Bồ Tâm chúc mừng, ngựa khí tràn đầy sùng kính. Cung hạ đại ca thuận lợi đột phá, cầu chúc đại ca sớm ngày đuổi kịp sư tôn. Chuẩn đề tiếp dẫn trăm miệng một lời, từ đấy lòng biểu đạt bọn hắn đối với Bồ Tâm chúc phúc. Từ Bồ Tâm chạm thi thành thánh một khắc kia trở đi, Hồng Hoang đã đạt tới chung nhận thức, đó chính là Bồ Tâm sớm muộn sẽ đuổi kịp Hồng Quân, chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề. Đa tạ hai vị hiền đệ. Bồ Tâm khỏe miệng mỉm cười, hướng chuẩn đề tiếp dẫn gật đầu biểu thị cảm tạ. Đối với hai người thái độ hoàn toàn như trước đây, cũng không có bởi vì tu vi tăng nhiều mà đối với bọn hắn coi chậm trễ, để cho hai người rất cảm thấy tâm ấm. Đại ca, ngươi nhanh như vậy đột phá thánh nhân hậu kỳ, đây là ta phương Tây 627 đại hỷ sự tình, làm triệu tập ta phương Tây đệ tử, cùng ăn mừng. Chuẩn đề hưng phấn đề nghị. Nhị ca nói rất đúng, thuận tiện mời toàn thể tiên thiên các đại năng. Tiếp dẫn theo sát lấy đồng ý nói. Bọn hắn ngữ khí đều kích động mừng rỡ. Muốn thừa cơ hội này nhường toàn bộ Hồng Hoang đều biết Bồ Tâm đột phá đến thánh nhân hậu kỳ, nhường phương Tây Linh Sơn uy vọng lại lên một tầng nữa. Bất quá, Bồ Tâm lại mỉm cười cự tuyệt đề nghị của bọn hắn. Hai vị hiền đệ không cần như thế, ta mới thánh nhân hậu kỳ mà thôi, đảm đương không nổi như thế cao điệu. Mặc dù thực lực có thể cho phép hắn cao điệu, nhưng mà không nên quên, bây giờ thế nhưng là tại phong thần lượng kiếp xác định tiền kỳ. Nếu như toàn bộ Hồng Hoang đều biết hắn như thế đột phá nhanh chóng đến thánh nhân hậu kỳ, như vậy rất nhiều người thái độ tất sẽ phát sinh rõ ràng chuyển biến, từ đó xáo trộn toàn bộ tính toán. Bởi vậy, hắn không những sẽ không cao điệu ăn mừng, còn muốn cho Hồng Hoang cường giả đều cho rằng hắn vẫn như cũ ở vào bế quan ở trong. Chuẩn đề tiếp dẫn không biết Bồ Tâm tính toán, không khỏi hai mặt nhìn nhau mặt lộ vẻ chần chờ, không biết là nên tiếp tục kiên trì đề nghị, vẫn là nghe theo Bồ Tâm lời nói. Cũng may Bồ Tâm lời nói xoay chuyển, trực tiếp tiếp lời gốc dạ, đối chuẩn đề nghiêm túc phân phó nói. Nhị đệ, ngươi cùng Di Lạc Sư Điệt nói một tiếng, nếu là thiên đình không hề chuyện tầm thường phát sinh, trước tiên báo cho ta biết. Mọi người đều biết, phong thần lượng kiếp đầu nguồn là tại thiên đình. Di Lạc là thiên đình phương Tây đại đế, có thể giúp hắn trước tiên thấy rõ thiên đình tin tức. Là, đại ca. Ta này liền phân phó. Chuẩn đề lập tức lĩnh mệnh đạo. Mặc dù trong lòng của hắn rất nghi hoặc Bồ Tâm đạo mệnh lệnh này, nhưng mà nhiều năm quen thuộc nhường hắn trước tiên tuân theo Bồ Tâm lời nói làm việc, truyền âm cho Di Lạc. Đại ca, chẳng lẽ thiên đình có biến cố phát sinh sao? Tiếp dẫn nhịn không được hiếu kỳ vấn đạo. Vô lượng thọ Phật, ta tại đột phá thời điểm may mắn tương lai một góc thiên cơ, tương lai không xa lại sẽ buộc phát một hồi lượng kiếp, mà cái này lượng kiếp mở ra đầu nguồn ngay tại thiên đình. Bồ Tâm chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu, trên mặt theo thói quen lộ ra một vòng thương xót biểu lộ, trả lời tiếp dẫn vấn đề. Đương nhiên, cái gì nhìn trộm đến một góc vậy cũng là giả. Lượng kiếp thiên cơ, cũng không phải tùy tiện thôi diễn liền có thể thôi diễn đến. Bất quá, chuẩn đề tiếp dẫn dù sao cũng là tin. Nói đùa, Bồ Tâm đều thánh nhân hậu kỳ, lại dính đến thiên cơ loại này thần bí khó lường sự tình, bọn hắn vì cái gì không tin? Cái gì? Lại có lượng kiếp phát sinh? Tiếp dẫn không khỏi mở to con mắt, cảm thấy mười phần chấn kinh. Dù sao Vu Yêu hai tộc đại chiến mới kết thúc không bao lâu đây, đế tuấn Đông Hoàng Thái Nhất thi thể đều không có lạnh đâu, nhanh như vậy lại buộc phát lượng kiếp, thực sự không hợp lý. Đại ca, cái kia Di Lặc có thể bị nguy hiểm hay không? Chuẩn đề vội vàng hỏi. Lượng kiếp bộc phát, chuẩn thánh đều có nguy cơ vẫn lạc. Bồ Tâm còn nói lượng kiếp bộc phát đầu nguồn tại thiên đình, nhường hắn không khỏi vì Di Lặc cảm thấy lo lắng. Vô lượng thọ Phật, hai vị hiền đệ không cần khẩn trương. Bồ Tâm mỉm cười, lập tức trấn an nói, lần này lượng kiếp không giống với Di Vãng đại kiếp, liên lụy phạm vi cũng không lớn, Di Lặc cũng sẽ không có nguy hiểm. Đừng nhìn phong thần cùng Tây Du đều được xưng là lượng kiếp, nhưng mà tại tam tộc đại chiến cùng Vu Yêu đại chiến loại kia tác động đến hơn phân nửa Hồng Hoang lượng kiếp trước mặt, đơn giản giống như trò đùa của trẻ con. Nếu không, bộc phát thời gian khoảng cách cũng sẽ không ngắn như vậy không? Nói trắng ra là, vô luận là phong thần vẫn là Tây Du, cũng là bốn trong giáo bộ tính toán tranh đấu, cũng không tính Hồng Hoang đại lượng kiếp. Tại Vu Yêu lượng kiếp sau đó, chân chính có thể tính bên trên Hồng Hoang đại lượng kiếp, chỉ sợ sẽ là Tây Du ký hậu chuyện ma đầu vô thiên tập kích. Bất quá ở trong thời không này có thể xuất hiện hay không, còn chưa biết. Vậy sẽ ảnh hưởng đến chúng ta phương Tây sao? Chuẩn đề tiếp dẫn ánh mắt khẩn trương tiếp tục xem hướng Bồ Tâm, mặc dù Bồ Tâm trong tự nhủ đối với Di Lặc không có uy hiếp, để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà phải chăng đối với phương Tây có ảnh hưởng bọn hắn còn không biết được. Phương Tây thật vất vả đại hưng, bọn hắn cũng không muốn vì vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hẳn là có ảnh hưởng a. Bồ Tâm nghiêm túc nghĩ hồi đáp. Trong chốc lát, Chuẩn Đề tiếp dẫn sắc mặt không khỏi cùng nhau biến đổi, tâm tình càng căng thẳng hơn bất an. Đại ca, vậy sẽ có ảnh hưởng gì? Chúng ta có thể sớm để phòng hóa giải sao? Chuẩn Đề cuống quýt vấn đạo. Tiếp dẫn cũng hơi há miệng ba, ánh mắt khẩn trương thấp thỏm nhìn chằm chằm Bồ Tâm, một trái tim đều nhắc tới cổ họng, chờ đợi Bồ Tâm trả lời. Tại sao muốn để phòng hóa giải? Bồ Tâm lộ ra rất là không hiểu biểu lộ vấn đạo. Ba. Chuẩn Đề tiếp dẫn lập tức ngộng, tất cả người da đen dấu chấm hỏi khuôn mặt nhìn xem Bồ Tâm, không rõ Bồ Tâm là cái ý gì. 2.4 tâm đều nói lần này kiếp sẽ đối với bọn hắn phương Tây có ảnh hưởng, đương nhiên phải để phòng hóa giải. Lúc này, Bồ Tâm thật giống mới phản ứng được dáng vẻ, trương trạc đàng hoàng giải thích nói. A, hai vị hiền đệ hiểu lầm, ta nói ảnh hưởng, là tốt ảnh hưởng, không cần hóa giải. Hắn vừa mới nhưng không có lựa gạt Chuẩn Đề tiếp dẫn, phong thần lượng kiếp, nhân xiển tiệt tam giáo tàn sát lẫn nhau, hắn từ đó ngư ông đắc lợi, phương Tây khí vận lần nữa tăng nhiều, cái này dĩ nhiên ảnh hưởng đến bọn hắn phương Tây, chẳng qua là tốt ảnh hưởng thôi. 3. Chuẩn Đề tiếp dẫn lúc này lộn xộn phát điên, suýt chút nữa nhịn không được phun ra một ngụm lao huyết. Đại ca, cậu không cần giết quen được hay không? Chương 259, lừa gạt Hạo Thiên bên trên Tử Tiêu Cung. Đây không phải Chuẩn Đề tiếp dẫn lần thứ nhất bị Bồ Tâm giết quen. Rõ ràng không có chuyện gì, lại bị Bồ Tâm trong tự nhủ khẩn trương muốn chết, cảm giác cực kỳ khó chịu. Bất quá, chửi bậy về chửi bậy, Chuẩn Đề tiếp dẫn lực chú ý rất nhanh liền bị Bồ Tâm lời nói hấp dẫn. Lần này lượng kiếp thế mà lại còn đối bọn hắn phương Tây có tốt ảnh hưởng, thần kỳ như vậy sao? Đại ca, không biết lần này lượng kiếp sẽ đối với chúng ta phương Tây có cái gì tốt ảnh hưởng? Chuẩn Đề hai mắt sáng lên, lập tức hưng phấn truy vấn. Bọn hắn phương Tây bây giờ thế nhưng là đã rất nhu bức, muốn thần nữ có thần nữ, muốn nhân tài có nhân tài, muốn khí vận có khí vận, nếu như lại có tốt ảnh hưởng, cái kia tương lai đơn giản không dám nghĩ. Chẳng lẽ, thật muốn toàn diện chúa tể hưng hoang? Vô lượng thọ Phật. Thiên cơ bất khả lộ, chúng ta trước tạm nhìn thiên đình như thế nào tiến triển. Bồ Tâm khỏe miệng lại cười nói. Phong thần lượng kiếp còn chưa chân chính phát sinh, bây giờ nói những cái kia đều là thời thượng sớm, vẫn là chờ thật sự xác định sau lại chậm rãi ra bên ngoài ném. Nếu không, như bức thổi lớn đem đầu lưỡi chuẩn cũng không tốt. Chuẩn Đề tiếp dẫn mặc dù lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng là thấy Bồ Tâm đều nói như vậy, liền không còn dám đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng, mà là đem lực chú ý đặt ở thiên đình. Thời gian rất nhanh, ngày tháng thoi đưa. Bất chi bất giác, đi qua 5.000 năm. Đúng vậy, không sai, là 5.000 năm. Bởi vì Phục Hy vì nhân tộc sáng tạo Pháp, nhân tộc đều có thể tu hành, tuổi thọ càng thêm dài dằng dặc. Tại Đại Vũ thiết lập Đại Hạ Vương Triều 20 sau đó, nhân tộc Vương Triều tồn tại thời gian biến vô cùng lâu dài. 5.000 năm thời gian, Đại Hạ Vương Triều mới đi tới mặt lộ, khí vận suy kiệt tới cực điểm. Tại Đại Hạ Vương Triều sau đó, chính là Đại Thương Vương Triều đến. Phong thần lượng kiếp buộc phát thời gian điểm đã càng ngày càng gần, nguyên bản tiến trình bên trong nên phát sinh sự tình cũng bắt đầu không ngừng phát sinh. Tỷ như nói, Hạo Thiên đối với tam giáo đệ tử bất mãn tại tích lũy tháng ngày phía dưới, cuối cùng triệt để bộc phát. Di Lặc đạo hữu, cái kia xiển tiệt hai giáo đệ tử thật là đáng chết, hoàn toàn không đem ta cái này thiên đế để vào mắt, không nghe điều cũng không nghe tuyên. Hạo Thiên hai mắt trừng trừng, nổi giận đùng đùng, tại Di Lặc trước mặt đại phát bực tức, phát tiết hắn đối với xiển tiệt hai giáo đệ tử bất mãn. Hắn cùng với Bồ Tâm thân cận, cho nên đối với Di Lặc cái này phương Tây đệ tử cũng thân cận. Đương nhiên, Di Lặc xem như cùng hắn thực lực sắp xỉ chuẩn thánh cường giả đối với hắn hoàn toàn như trước đây cung kính, cũng là mấu chốt nguyên nhân. Vô lượng thọ Phật, thiên đế bệ hạ trước tiên bất giận. Di Lặc viên viên trên mặt lúc này lộ ra phương Tây Linh Sơn mang tính tiêu chí cười ha hả biểu lộ, trước tiên trấn an Hạo Thiên cảm xúc phẫn nộ, để cho bất giận. Xem như thiên đình phương Tây đại đế, hắn đối với thiên đình tình huống 10 phần hiểu rõ. Cũng biết Hạo Thiên nguyên nhân tức giận. Trước đây Hạo Thiên thiết lập thiên đình, Tam Thanh cưỡng ép yêu cầu sắc phong bị cự. Tại Bồ Tâm hòa giải phía dưới, Hạo Thiên cùng Tam Thanh ước định mấy người tam giáo môn nhân đệ tử tại thiên đình biểu hiện hài lòng phía sau, liền đối với bọn hắn tiến hành sắc phong. Nhưng mà Hạo Thiên vì trả thù Tam Thanh, chậm chạp không đối với tam giáo môn nhân đệ tử sắc phong, nhất là khi biết Bồ Tâm tại bế quan đột phá, càng là quyết tâm không làm tròn lời hứa. Tam giáo môn nhân đệ tử cũng nhìn ra điểm này. Đối với công đức cơ duyên không còn trông cậy vào phía sau, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, đối với Hạo Thiên hờ hững lạnh lẽo. Đi qua trước sau tổng cộng vạn năm thời gian tích lũy, song phương mâu thuẫn tại hôm nay bộc phát. Nếu như từ trung lập góc độ nhìn, chuyện này nhưng thật ra là Hạo Thiên làm không đúng, nhưng chúng ta phương Tây đệ tử là loại kia bang lý bất bang thân người sao? Rõ ràng, không phải. Cho nên, Hạo Thiên chắc chắn không sai. Thiên đế bệ hạ, cái kia tam giáo môn nhân đệ tử, thực không dám giấu giếm, ta cũng đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Di Lặc lúc này lộ ra lòng đầy căm phẫn cùng chung mối thù biểu lộ, không chút nào chọn cùng Hạo Thiên đứng tại mặt trận thống nhất. Lập tức, hắn lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ biểu lộ, vốn là ta xem như thiên đình đại đế, tự nhiên thay thiên đế bệ hạ quản tốt bọn hắn, bất quá cùng là huyền môn đệ tử, ta cũng không tiện mở miệng. Đứng Hạo Thiên về đứng Hạo Thiên, nhưng khi tuyệt đối không khả năng. Di Lặc dăm ba câu, sớm đem Hạo Thiên lời nói cho phá hỏng, nhường trông cậy vào hắn hỗ trợ ra ác khí. Từ bối phận trên giảng, xiển giáo tiệt giáo đệ tử môn nhân cũng là hắn sư đệ, thật sự là hắn không tiện đứng ra. Hạo Thiên minh bạch Di Lặc hàm nghĩa trong lời nói, hắn kỳ thực cũng không trông cậy vào Di Lặc vì hắn làm cái gì, hắn tìm Di Lặc ngoại trừ phát tiết bất mãn bên ngoài, càng quan trọng hơn tìm hiểu bổ tâm tin tức. Di Lặc đạo hữu, không biết bổ tâm đại sư huynh bây giờ xuất quan không có? Hạo Thiên hỏi dò. Bổ tâm xuất quan cực kỳ địa thấp, ngoại trừ phương Tây Linh Sơn mọi người cường giả bên ngoài, những người khác không biết hắn đã đột phá xuất quan, liền Hạo Thiên cũng là như thế. Hồi bẩm thiên đế bệ hạ, đại sư ba sự tình ta cũng không biết, bất quá ta có thể trở về Linh Sơn vì thiên đế bệ hạ hỏi thăm một chút. Di Lặc cung kính nghiêm túc hồi đáp. Hắn chính xác muốn trở về Linh Sơn, bởi vì 5.000 năm trước, chuẩn đề đã thông báo hắn, nếu là thiên đình không hề chuyện tầm thường phát sinh, trước tiên phải thông báo cho bọn hắn. Hạo Thiên cùng xiển giáo tiệt giáo đệ tử xung đột đại bạo phát, song phương triệt để vạch mặt, cái này cũng chưa tính không tầm thường sao. Mau về nhà bẩm báo đi. Vậy làm phiền Di Lặc đạo hữu. Hạo Thiên lập tức cảm tạ, đối với Di Lặc thái độ hết sức hài lòng, cho là Di Lặc thật là đem hắn sự tình đặt ở đệ nhất yếu vị, thật tình không biết Di Lặc là chạy về Linh Sơn mật báo. Rất nhanh, Di Lặc liền từ thiên đình rời đi, trở về Linh Sơn đại hùng bảo điện. Tiếp đó, hắn không nói hai lời, trước tiên hướng ngồi ở giữa bồ tâm cung kính hành một cái đầu rạp xuống đất đại lễ. Đệ tử bái kiến đại sư bá. Hắn được sắc phong thiên đình đại đế phía sau, vẫn ở tại thiên đình, cơ hồ lại chưa từng thấy bồ tâm. Bây giờ hiếm thấy nhìn thấy bồ tâm, nhất thiết phải thật tốt soát cái quen mặt cùng cung kính độ. Phải biết, toàn bộ hồng hoang cường giả đều biết bồ tâm tại bế quan đột phá, bây giờ bồ tâm xuất hiện tại đại hùng bảo điện bên trong, rõ ràng chính là đột phá xuất quan. Nếu như bồ tâm đối với hắn ấn tượng lạ lắm, dẫn đến về sau có cơ duyên quên chiếu cố hắn, vậy hắn liền thật khóc đều không chỗ để khóc. Cho bổ tâm hành lễ xong sau, Di Lặc lại phân biệt hướng chuẩn đề cùng tiếp dẫn không mình hành lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn, bái kiến sư thúc. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Bổ tâm chuẩn đề tiếp dẫn đều mỉm cười gật đầu, đem Di Lặc đỡ dậy. Di Lặc, ngươi trở lại Linh Sơn, có phải hay không thiên đình không hề chuyện tầm thường tình phát sinh? Bổ tâm mỉm cười vấn đạo. Chuẩn đề tiếp dẫn cũng đều mở to con mắt, mong đợi nhìn xem Di Lặc. Bồ Tâm cũng đã có nói, thiên đình là lượng kiếp buộc phát đầu nguồn, mà lần này lượng kiếp sẽ đối với bọn hắn phương Tây có tốt ảnh hưởng. Cho nên, bọn hắn thế nhưng là một mực chờ đợi một ngày này. Hồi bẩm đại sư bá, hôm nay thiên đế bệ hạ tìm đệ tử phát tiết đối với xiển tiệt hai giáo sư đệ sư muội bất mãn, hơn nữa tìm đệ tử nghe ngóng đại sư bá phải chăng đã xuất quan. Di Lặc lúc này cung kính bẩm báo nói. Vô lượng thọ Phật, thiện hai thiện hai. Bồ Tâm ôn nhuận khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười nhạt, đối với Di Lặc cho ra trả lời rất là hài lòng. Hắn chờ chính là một ngày này. Ngươi bây giờ có thể trở về nói cho Hạo Thiên, liền nói ta đã xuất quan, hắn nếu là muốn tìm ta có thể trực tiếp tới Linh Sơn. Bồ Tâm lập tức phân phó nói. Nói đùa, Hạo Thiên cũng đã đối với xiển tiệt hai giáo đệ tử bất mãn như vậy, hơn nữa vẫn còn muốn tìm hắn, vậy còn chờ gì, mau để cho Hạo Thiên tới, tiếp đó lừa gạt lúc nào đi tìm 627 tiêu cung tìm Hồng Quân. Đem phong thần lượng kiếp mở ra. Xin nghe đại sư bá pháp chỉ. Đệ tử cáo lui. Di Lặc lập tức không người lĩnh mệnh, cung kính ra khỏi đại hùng bảo điện. Tiếp đó, hắn xé rách đại vũ trụ không gian, rất nhanh trở về thiên đình, đem bổ tâm lời nói kể lại cho Hạo Thiên. Đại sư huynh đã xuất quan. Thật sự là quá tốt. Hạo Thiên mừng rỡ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không chút do dự, lập tức đi tới Linh Sơn cầu kiến bổ tâm. Thế là... Bồ Tâm tại Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài lại trình diễn một màn hồng hoang bản Tào Tháo chân trần gặp Hứa Du, đem Hạo Thiên nhiệt tình tiếp vào Đại Hùng Bảo Điện bên trong ngồi xuống. Cái này khiến bị tam giáo môn nhân đệ tử vắng vẻ Hạo Thiên lập tức cảm động không thôi, cảm động đến rơi nước mắt. Vô lượng thọ Phật, bao năm không thấy, tiểu sư đệ có mạnh khỏe. Bồ Tâm chắp tay trước ngực, ôn nhuận khuôn mặt lộ ra mỉm cười, chờ Hạo Thiên sau khi ngồi vào chỗ của mình, chủ động hướng Hạo Thiên vấn an. Đa tạ đại sư huynh quan tâm, sư đệ trước tiên chúc mừng đại sư huynh đột phá, tu vi tăng nhiều, khoảng cách lão sư lại gần một bước. Bất quá, sư đệ gần nhất trải qua cũng không tốt. Hạo Thiên trước tiên hướng Bồ Tâm hoàn lễ, hơn nữa hướng Bồ Tâm chúc mừng, tiếp đó bắt đầu chuẩn bị hướng Bồ Tâm kêu ca kể khổ, hy vọng Bồ Tâm có thể vì hắn làm chủ, cường thế trấn áp tam giáo môn nhân đệ tử. Bất quá tại hắn mở miệng phía trước, Bồ Tâm khỏe miệng mỉm cười, vượt lên trước mở miệng. Tiểu sư đệ thế nhưng là vì tam giáo môn nhân đệ tử mà phiền não. Chuyện này ta đã từ Di Lặc nơi đó biết được, ta cảm thấy phải giải quyết chuyện này cũng không khó. A, Hạo Thiên hai mắt lập tức sáng lên, không nghĩ tới hắn còn chưa nói xảy ra vấn đề, Bồ Tâm liền có biện pháp giải quyết, lập tức thành khẩn thỉnh cầu nói. Thỉnh đại sư huynh chỉ điểm sai lầm. Thế là, tại Hạo Thiên chờ mong ánh mắt chăm chú, Bồ Tâm trong tự nhủ ra đã sớm muốn nói ra bảy chữ. Đi Tử Tiêu Cung, tìm sư tôn. Chương 260, phong thần gió nổi lên, chúng thánh lại tụ họp Tử Tiêu Cung. Cái gì? Tìm lão sư. Hạo Thiên lập tức cả kinh, hai mắt không tự chủ trợn to, không nghĩ tới Bồ Tâm sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Hắn thấy, Hồng Quân đã hợp đạo, hắn loại chuyện này sao có thể quấy rầy Hồng Quân. Hơn nữa coi như hắn dám đi quấy rầy, Hồng Quân cũng sẽ không thấy hắn. Không tệ, tiểu sư đệ, ngươi thiên đế là sư tôn tự mình sắc phong, tam giáo môn nhân đệ tử cũng là phụng sư tôn chi mệnh đến đây phụ tá ngươi, bây giờ tam giáo môn nhân đệ tử không muốn tuân theo sư đệ hiệu lệnh. Đương nhiên có thể đi tìm sư tôn tự mình cân nhắc quyết định, hơn nữa chuyện này cũng chỉ có thể từ sư tôn lai tài quyết. Bồ Tâm khỏe miệng mỉm cười giải thích nói. Kỳ thực nếu như không có hắn tồn tại, Hạo Thiên chỉ sợ sớm đã nhịn không được đi tìm Hồng Quân cáo trạng. Chỉ là bởi vì còn có hắn cái này dựa vào, cho nên Hạo Thiên mới nhịn đến bây giờ. Như vậy, hắn liền phải nhường Hạo Thiên biết, cho dù là hắn cũng không tiện nhúng tay chuyện này, chỉ có Hồng Quân mới thích hợp nhất. Thế nhưng là lão sư đã hợp đạo, hội kiến ta sao? Hạo Thiên cao mày lo lắng hỏi. Nói cho cùng, hắn chỉ là Hồng Quân đạo đồng, cũng không phải Hồng Quân đệ tử chân chính. Xuất thân như vậy nhường hắn trong xương cốt hay không tự tin, chỉ sợ đi Tử Tiêu Cung ăn bế môn canh. Tiểu sư đệ không muốn tự coi nhẹ mình, sư tôn tất nhiên sắc phong tiểu sư đệ vì thiên đế, còn ban cho tiểu sư đệ cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể thấy được tại sư tôn trong lòng, tiểu sư đệ vẫn rất có phân lượng. Tiểu sư đệ nếu là đi tìm, sư tôn tất nhiên sẽ gặp. Bồ Tâm lập tức mỉm cười khích lệ nói. Thực sự là dạng này sao? Hạo Thiên ngữ khí lập tức có chút kích động vấn đạo. Đương nhiên là dạng này. Bồ Tâm không cần nghĩ ngợi ngữ khí vô cùng khẳng định nói. Thế là, Hạo Thiên lòng tin tăng nhiều. Hảo! Vậy ta liền đi Tử Tiêu Cung bái kiến lão sư. Hạo Thiên giải quyết dứt khoát đạo. Vô lượng thọ Phật, thiện hai thiện hai. Bồ Tâm chắp tay trước ngực, ôn nhuận khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhạt. Tại hắn đưa mắt nhìn phía dưới, Hạo Thiên nhanh chóng rời đi Đại Hùng Bảo Điện. Hướng về Hỗn Độn Tử Tiêu Cung mà đi. Hỗn độn hư không vẫn như cũ cho hoàn toàn mờ mịt, giống như là hải dương màu xám, vô ngần vô cương, không có điểm cuối, càng không có sinh cơ. Tử Tiêu Cung tản ra ước vạn đạo thần quang, tọa trấn trong đó, giống như là một tòa thiên cung, khí thế rộng rãi, trấn áp ước vạn vạn bên trong hư không. Thật còn ở nơi này. Đại sư huynh nói quả nhiên không sai. Hạo Thiên không khỏi mừng rỡ, ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, tâm tình hết sức kích động. Kể từ Hồng Quân hợp đạo phía sau, Tử Tiêu Cung cũng biến mất ở hỗn độn thế giới, không còn bị người tìm được. Bây giờ Tử Tiêu Cung tại chỗ, là hắn có thể bằng cầu xin này nhìn thấy Hồng Quân. Không phải vậy liền Tử Tiêu Cung cũng không tìm tới, chớ nói chi là tìm Hồng Quân. Hạo Thiên không do dự, lập tức cung kính quỳ gối Tử Tiêu Cung cửa phía trước, lớn tiếng hô to. Đệ tử Hạo Thiên, bái kiến lão sư. Kẹt kẹt. Phảng phất là đã sớm ngờ tới Hạo Thiên sẽ đến, Tử Tiêu Cung cửa cung lập tức mở ra. Hồng Quân thanh âm mở mịt hư vô từ bên trong truyền đến. Ngươi vào đi. Đa tạ lão sư. Hạo Thiên thần sắc cuồng hỉ không thôi, lập tức bước nhanh đi vào trong Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung bên trong, Hồng Quân toàn thân bao phủ 3000 pháp tắc thần quang, đã sớm ngồi ở trên đài cao. Hắn chỉ lộ ra một đôi thâm thúy lạnh nhạt hai con ngươi, nhìn xem Hạo Thiên đi đến trước mặt. Đệ tử bái kiến lão sư. Hạo Thiên quỳ lạy tại Hồng Quân trước mặt, lần nữa hướng Hồng Quân cung kính hành đại lễ. Không cần đa lễ. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Hồng Quân mở mịt và thanh âm uy nghiêm tại trong đại điện chậm rãi vang lên, dứt khoát tìm hỏi thăm Hạo Thiên mục đích. Thỉnh lão sư vì đệ tử làm chủ. Hạo Thiên lập tức hướng Hồng Quân khóc lóc kể lể, đem Tam Thanh Tử Thiên Đình thiết lập lúc không xuất công xuất lực mãi cho đến Tam Thanh môn nhân đệ tử không tuân theo Thiên Đình hiệu lệnh, tất cả một mạch nói cho Hồng Quân nghe. Hắn đem Tam Thanh cực kỳ môn nhân đệ tử miêu tả muốn nhiều càn rỡ có nhiều càn rỡ, mà chính hắn nhưng là muốn nhiều thảm thảm bao nhiêu. Dù sao ban thảm loại chuyện này, nhập môn đều rất đơn giản, muốn nắm giữ cũng không khó. Ta hiểu được, cũng được, chuyện này tất nhiên từ bần đạo dựng lên, bần đạo liền vì ngươi giải quyết chuyện này. Hồng Quân mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, tiếp đó lập tức truyền âm cho hắn dưới trướng thất đại thánh người. Các ngươi đều đến Tử Tiêu cung tới gặp bần đạo. Xin nghe sư tôn pháp chỉ. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Bồ Tâm nghe được Hồng Quân truyền âm phía sau, không chút do dự gật đầu tuân mệnh, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Giờ này khắc này, câu nói này đơn giản so tiên nữ ca hát còn muốn dễ nghe êm tai. Hắn không chần chờ trì hoãn, mang theo còn tại trong nghi ngờ Chuẩn Đề tiếp dẫn lập tức buông xuống Tử Tiêu cung. Đệ tử bái kiến tôn. Bồ Tâm mang theo Chuẩn Đề tiếp dẫn, hướng Hồng Quân một mực cung kính hành lễ, tiếp đó cũng hướng về Hạo Thiên gật gật đầu ra hiệu. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhìn không ra vấn đề gì, nhưng mà nội tâm lại tại mừng thầm. Đến rồi đến rồi. Phong thần đại kiếp rốt cuộc đã tới. Một bên khác, Lão tử Nguyên Thủy Thông Thiên nhưng là đều mắt lộ ra kinh nghi, mỹ mắt hơi nhảy, trong lòng đều không hiểu tuôn ra một tia bất an. Sư tôn tại sao lại muốn tìm chúng ta? Mọi người đều biết, Hồng Quân hợp đạo phía trước liền đối với nói rõ đại thế không thay đổi, Hồng Quân không ra. Nói một cách khác, Hồng Quân mỗi lần xuất hiện, liền mang ý nghĩa Hồng Hoang muốn phát sinh chuyện lớn. Lần trước Hồng Quân xuất hiện, là yêu tộc Thiên Đình hủy diệt, Hồng Quân triệu tập bọn hắn thương nghị trùng kiến Thiên Đình. Tiếp đó, bọn hắn tam giáo đệ tử môn nhân liền bị gài bẫy Thiên Đình. Vương Triệu. Bây giờ, Hồng Quân lại xuất hiện, ai cũng không biết bọn hắn tam giáo có thể hay không lại bị gài bẫy. Bất quá tại Hồng Quân trước mặt, bọn hắn không có làm trái tiền vốn, dù cho lại mâu thuẫn, vẫn là đi đến Tử Tiêu cung. Đi tới Tử Tiêu cung phía sau, Tam Thanh không có bất ngờ thấy được Bồ Tâm Chuẩn Đề tiếp dẫn cùng với Hạo Thiên Tấn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lão tử Nguyên Thủy Thông Thiên nhìn thấy Hạo Thiên phía sau, không khỏi càng thêm kinh nghi, trong lòng cùng nhau máy động. Bồ Tâm Chuẩn Đề tiếp dẫn ở đây, đó là bởi vì là thánh nhân, có thể Hạo Thiên thế mà cũng ở nơi đây, đây rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Trong chốc lát, Lão tử Nguyên Thủy Thông Thiên nội tâm càng thêm bất an. Mọi người đều biết, bọn họ cùng Hạo Thiên quan hệ rất bình thường, thậm chí có thể nói là đối địch. Nếu quả như thật là Hạo Thiên muốn kiếm chuyện, vậy bọn hắn rất có thể bởi vậy thiệt thòi lớn. Chương 261, Phong Thần Bảng ra, Sư Tôn Anh Minh Vô Song. Lão tử Nguyên Thủy Thông Thiên không dám khinh thường, trong lòng lập tức đều hiện lên cảnh giác. Bất quá, mặt ngoài bọn hắn đều không biểu hiện ra ngoài, không hẹn mà cùng hướng Hồng Quân không mình hành lễ. Đệ tử bái kiến Sư Tôn. Các ngươi cũng ngồi xuống trước đã. Hồng Quân khẽ gật đầu, nhường Lão tử Nguyên Thủy Thông Thiên ngồi trước tại bồ đoàn bên trên, chờ cuối cùng nữ hoa đến. Rất nhanh, liền nữ hoa liền thản nhiên buông xuống tại trong Tử Tiêu cung. Nàng không lập giáo không thu đồ đệ, cho nên vô luận thế nào, cũng là bình tĩnh nhất thong dong. Hướng Hồng Quân thi lễ một cái phía sau, nàng cũng ngồi ở bồ đoàn bên trên cái cuối cùng. Đến nước này, thất đại thánh người lần nữa tại trong Tử Tiêu cung tụ họp. Hồng Quân khẽ gật đầu, không lại trì hoãn, dứt khoát mở miệng. Hạo Thiên mới tới gặp bần đạo, nói rõ các ngươi môn nhân không nghe Thiên Đình hiệu lệnh, ta sẽ vì đó sắc phong 365 vị chính thần, lấy cung cấp Thiên Đình phân công. Sư tôn nhân tử. Bồ Tâm không chút nghĩ ngợi đạo. Hắn có thể đã sớm chờ Hồng Quân nói những lời này, nhất thiết phải không chút do dự ủng hộ. Sư tôn nhân tử. Chuẩn Đề tiếp dẫn càng không có mảy may do dự, Bồ Tâm trong tự nhủ cái gì, bọn hắn liền nói cái gì. Bọn hắn có loại rất mãnh liệt trực giác, Hồng Quân sách 627 trang bịa ba 165 vị chính thần, rất khả năng cùng Bồ Tâm trong tự nhủ lần tiếp theo lượng kiếp có quan hệ. Xuống một lần lượng kiếp đối bọn hắn phương Tây có tốt ảnh hưởng, bọn hắn đương nhiên muốn hết sức ủng hộ. Sư tôn nhân tử. Nữ hoa khỏe miệng mỉm cười, cũng theo sát lấy gật đầu tán thưởng. Lão tử Nguyên Thủy Thông Thiên sắc mặt lập tức một lục. Bọn hắn không phải cảm thấy Bồ Tâm Chuẩn Đề tiếp dẫn nữ hoa như thế thương nghiệp thổi phồng Hồng Quân rất vô sỉ, mà là Hồng Quân lời nói bên trong thế nhưng là biểu đạt đối bọn hắn tam giáo bất mãn, bởi vì liền bọn hắn tam giáo môn nhân đệ tử không nghe theo Hạo Thiên hiệu lệnh. Bọn hắn vốn cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến Hạo Thiên sẽ chạy tới cùng Hồng Quân cáo trạng. Càng không có nghĩ tới, Hồng Quân thật đúng là vì Hạo Thiên cái này đã từng đạo đồng làm chủ, muốn đích thân vì Thiên Đình sắc phong 365 vị chính thần. Bọn hắn bây giờ chỉ hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn, bằng không muốn giết Hạo Thiên tâm đều có. Bất quá, hy vọng của bọn họ rất nhanh liền rơi vào khoảng không. Liền thấy Hồng Quân tâm niệm vừa động, giữa mi tâm bắn ra một đạo quang hoa, hóa thành một đạo kim bảng, lơ lửng ở trước mặt hắn. Cạ sở. Hồng Quân tay phải chậm rãi bày ra, kim bảng bên trên viết hai cái kim sắc đạo văn, Phong Thần. Rõ ràng, đây chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh Phong Thần bảng. Xin hỏi sư tôn, đây là cái gì linh bảo? Bồ Tâm lập tức ánh mắt tràn ngập nghi hoặc mà hỏi. Rõ ràng, hắn nghi hoặc là giả vờ. Trong mọi người ở đây, ngoại trừ Hồng Quân bên ngoài, thuộc hắn đối với Phong Thần bảng hiểu rõ nhất là triệt để. Bất quá, các thánh nhân cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, nếu như hắn chẳng phải lộ tẩy. Chuẩn Đề tiếp dẫn lao tử Nguyên Thủy Thông Thiên Nữ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hồng Quân, đợi Hồng Quân trả lời. Nay bảng tên là Phong Thần bảng, cầm này bảng giả, có thể hiệu lệnh trên bảng chính thần. Hồng Quân ngữ khí lạnh lùng mà uy nghiêm giải thích nói. Tiếp đó, ánh mắt của hắn theo số đông thánh trên mặt quét. Chân thật đáng tin mở miệng. Các ngươi đem riêng phần mình môn hạ đệ tử danh tự viết ở tại bên trên, đủ ba sĩ năm vị phía sau, liền đem này bảng giao cho Hạo Thiên, cùng kỳ phân công. Cái gì? Lão tử Nguyên Thủy Thông Thiên lập tức tất cả không bình tĩnh, bọn hắn đều nghe hiểu Hồng Quân hàm nghĩa trong lời nói. Bọn hắn phía trước mặc dù tiễn đưa môn nhân đệ tử gia nhập vào thiên đình, nhưng mà còn có thể không cần nghe từ Hạo Thiên mệnh lệnh. Nhưng mà nếu như đem danh tự viết tại trên phong thần bảng bên, vậy thì đồng nghĩa với sinh tử hoàn toàn bị Hạo Thiên nắm trường khống. Thử hỏi, bọn hắn như thế nào có đồng ý? Bất quá mặc kệ bọn hắn có đồng ý hay không, ngược lại Bồ Tâm là đồng ý. Sư tôn anh minh vô song, đệ tử bội phục không thôi. Bồ Tâm lần nữa không cần nghĩ ngợi mở miệng, không keo kiệt chút nào đối với Hồng Quân tán thưởng. Ngược lại việc này cùng bọn hắn phương Tây không quan hệ, cũng là Tam Thanh Tam giáo làm ra, muốn phong thần cũng là Tam Thanh Tam giáo phong, tác động đến không đến bọn hắn phương Tây. Sư tôn anh minh vô song, đệ tử bội phục không thôi. Chuẩn Đề tiếp dẫn đương nhiên cũng không do dự, nhao nhao tán thưởng Hồng Quân. Bất quá, trong lòng bọn họ bội phục hơn chính là Bồ Tâm. Giờ này khắc này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Bồ Tâm trong tự nhủ lượng kiếp là cái gì. Chính là lần này phong thần. Như vậy, vì sao lại phong thần đâu? Bởi vì Hạo Thiên tới Tử Tiêu cung cáo trạng. Hạo Thiên tại sao tới Tử Tiêu cung cáo trạng đâu? Bởi vì Bồ Tâm đề nghị. Bồ Tâm vì cái gì đề nghị đâu? Bởi vì Hạo Thiên tới Linh Sơn. Hạo Thiên tại sao tới Linh Sơn đâu? Bởi vì Hạo Thiên đối với Tam giáo môn nhân đệ tử bất mãn. Hạo Thiên vì sao lại đối với Tam giáo môn nhân đệ tử bất mãn? Bởi vì hắn không cho Tam giáo môn nhân đệ tử sắc phong. Tam giáo môn nhân đệ tử không nghe hắn hiệu lệnh. Vì cái gì Hạo Thiên muốn cho Tam giáo môn nhân đệ tử sắp phong? Đây là thiên đình thiết lập lúc, Bồ Tâm hòa giải Hạo Thiên cùng Tam Thanh ở giữa mâu thuẫn nói lên đề nghị. Dạng này đổ đẩy tới phía sau, Chuẩn Đề tiếp dẫn phát hiện kinh người, đây hết thể giống như là Bồ Tâm đã sớm chú tâm tính toán kỹ như thế. Cho nên, bọn hắn dám không bội phục. Mà tại Chuẩn Đề tiếp dẫn sau đó, nữ hoa giờ cũng không có rớt lại phía sau. Sư tôn anh minh vô song, đệ tử bội phục không thôi. Lão tử Nguyên Thủy Thông Thiên đều sắc mặt khó coi, cảm giác giống như là bị Bồ Tâm Chuẩn Đề tiếp dẫn nữ hoa liên hợp hố như thế. Không, không chỉ như vậy. Bọn hắn thậm chí hoài nghi Hồng Quân có phải hay không cũng bị liên hiệp, cùng đi làm bọn hắn tam giáo. Đương nhiên, bọn họ đây chỉ là trong đầu chợt lóe lên ý niệm, cũng không phải thật cho rằng như vậy. Bởi vì Hồng Quân hợp đạo phía sau, trí cao vô tư, đây là Hồng Hoang công nhận sự thật. Lại nói, đúng là bởi vì bọn hắn tam giáo môn nhân đệ tử không đem Hạo Thiên để vào mắt. Mới đưa đến bây giờ đây hết thảy. Thế là, lão tử Nguyên Thủy Thông Thiên toàn bộ trầm mặc, cũng không dám dễ dàng mở miệng. Bây giờ thế cục này, rõ ràng ai mở miệng trước, ai liền bị hố. Đều do đang chết kia Hạo Thiên, nho nhỏ đạo đồng cư nhiên như thế càn rỡ. Lão tử Nguyên Thủy Thông Thiên kể từ phân ra phía sau khó được cùng chung mối thủ, trong lòng đều mắng lên đứng ở một bên Hạo Thiên. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như không phải Hạo Thiên chạy tới Tử Tiêu cung cáo trạng, liền sẽ không có Hồng Quân lấy ra phong thần bảng. Càng sẽ không để bọn hắn môn hạ đệ tử gặp nạn. Chờ chuyện này sau khi kết thúc, nhất định phải thật tốt giáo huấn cái này tiểu nhi. Nguyên Thủy càng là lòng sinh ghi hận đạo. Bất quá, Hạo Thiên bất kể Tam Thanh ghi hận không ghi hận, hắn lúc này đã cao hứng đến bay lên. Chương 262, ta phương Tây đệ tử không phải làm lên bảng. Hạo Thiên nhất thiết phải cao hứng. Bởi vì hắn trước đây mất hứng nguyên nhân liền hai cái. Một cái là, Tam Thanh Tam giáo môn nhân đệ tử đối với hắn bất kính. Một cái khác chính là Tam Thanh không đem hắn để vào mắt. Mà bây giờ, Hồng Quân vì hắn làm chủ, lấy ra phong thần bảng, muốn để các giáo môn nhân đệ tử tại thượng lưu danh, sinh tử bóp trong tay hắn, chân chính nghe hắn hiệu lệnh. Như vậy, hắn chẳng khác nào đồng thời trả thù Tam giáo môn nhân đệ tử cùng Tam Thanh, hai đại phẫn nộ đầu nguồn tất cả đều bị nhất cử hóa giải, trong lòng sảng khoái ghê gớm. Thế là, hắn tại cảm tạ Hồng Quân đồng thời, đối với Bồ Tâm cũng là vô cùng cảm kích. Đại sư huynh quả nhiên thần cơ diệu toán. May mắn ta nghe xong đại sư huynh đề nghị. Nếu như không phải Bồ Tâm nhường hắn đến tìm Hồng Quân, hắn sao có thể mở ra tốt như vậy cục diện. Đại sư huynh, thật là đại ân nhân A. Từ thiên đình trùng kiến đến bây giờ, một mực không để lại dư lực giúp ta, phần nhân tình này ta Hạo Thiên nhất thiết phải ghi nhớ trong lòng, về sau đại sư huynh có việc cứ việc phân. Đến nỗi lao tử Nguyên Thủy Thông Thiên, vậy thì xin lỗi. Hạo Thiên mặt ngoài bất động thanh sắc, từ đầu đến cuối sắc mặt cung kính đứng ở một bên. Nhưng trong lòng nhịn không được từng trận cười lạnh. Đối với Tam Thanh, hắn có thủ tất báo. Tốt, đã các ngươi không có ý kiến, vậy liền tại trên phong thần bảng bên ký tên A. Hồng Quân ánh mắt quét mắt mọi người thánh đạo. Lao tử Nguyên Thủy Thông Thiên trầm mặc phản kháng, bị hắn trực tiếp xem như là ngầm thừa nhận, trực tiếp nhường chúng thánh bắt đầu ở trên phong thần bảng bên viết xuống môn nhân đệ tử mình tính danh, về sau cung cấp Hạo Thiên phân công. Thoại âm rơi xuống, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Bồ Tâm. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật nhường Bồ Tâm đem đệ tử danh tự viết tại trên phong thần bảng bên, dù sao đối với Tây Phương tình huống hắn vẫn còn là rất hiểu, căn bản không có thích hợp lên bảng người. Nhưng mà hắn cũng không thể trực tiếp liền đối với Tam Thanh nói các ngươi không nên nhìn phương Tây, cái này 365 vị danh sách tất cả đều là các ngươi, như thế còn có bất công, không phù hợp hắn công chính vô tư thân phận. Cho nên, hắn đến làm cho Bồ Tâm đại sư huynh này trước tiên mở đầu, tiếp đó một cách tự nhiên quá độ đến Tam Thanh. Sư tôn, ta phương Tây đệ tử Di Lặc từ đầu đến cuối nghe theo tiểu sư đệ hiệu lệnh, cũng không chống lại tiểu sư đệ mệnh lệnh, hơn nữa ta phương Tây đệ tử thân phận đều tương đối đặc thù, không nên lần trước bảng. Thỉnh sư tôn minh giám. Bồ Tâm lúc này phối hợp nói. Hắn ngữ khí ba phần vô tội bảy phần bất đắc dĩ, một bộ việc này không phải hắn phương Tây dẫn đến, không phải nhường hắn phương Tây đệ tử xuống nước, hơn nữa hắn coi như muốn cho đệ tử lên phong thần bảng cũng không có thể ra sức dáng vẻ. Mọi người đều biết, phương Tây đệ tử không nhiều, chuẩn đề đệ tử Di Lặc cũng tại thiên đình, mà tiếp dẫn đệ tử địa tạng sớm hơn tại địa phủ. Đến nỗi Bồ Tâm đệ tử, ngoại trừ tồn tại cảm cực thấp Khổng Tuyên Kim Sĩ đại bằng bên ngoài, không phải nhân tộc đế sư, chính là nhân tộc văn tổ, mỗi cái đại công đức khí vận tại người. Thân phận như vậy, sao có thể lên phong thần bảng? Hắn đáp ứng, thiên đạo đều không đáp ứng. Thỉnh sư tôn minh giám. Chuẩn đề tiếp dẫn theo sát Bồ Tâm, cũng lộn xộn thành khẩn mở miệng. Các ngươi nói có đạo lý. Hồng Quân không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu, lập tức đem ánh mắt từ bổ cơ thể và đầu góc bên trên rời qua, hơn nữa nhảy vọt qua chuẩn đề tiếp dẫn, rơi vào lao tử Nguyên Thủy Thông Thiên trên thân. Ba vị này mới là phong thần lượng kiếp chân chính nhân vật chính. Lao tử Nguyên Thủy Thông Thiên đều không nói gì, mặc dù bọn hắn đã sớm ngờ tới có thể như vậy, nhưng mà nhìn thấy phương Tây nhẹ nhàng như vậy liền bước ra chuyện bên ngoài, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy phát điên. Bất quá, đối với Bồ Tâm trong tự nhủ lời nói, bọn hắn thực sự tìm không ra lý do phản bác, thậm chí còn vô cùng tán thành, chỉ có thể giữ yên lặng. Chỉ là Hồng Quân không cho bọn hắn trầm mặc cơ hội, toàn thân tản ra vô hình uy áp mạnh mẽ, bức bách Tam Thanh phân biệt tỏ thái độ. Thái thượng, ngươi nói thế nào? Hồng Quân ngữ khí lạnh lùng mà không mất đi uy nghiêm đạo. Lao tử lập tức nhắm mắt nói, hồi bẩm sư tôn, đệ tử dưới trướng chỉ có một người học trò Huyền Đô, cũng vì nhân tộc đế sư, có công đức lớn khí vận tại người, không phải làm lên phong thần bảng, thỉnh sư tôn minh giám. Hắn vô cùng nhu lợi lợi dụng Hạo Thiên lý do, thuần thục, đem hắn đệ tử Huyền Đô nguy cơ hóa giải. Người khác dạy chỉ một cây độc miêu này, cũng không muốn xảy ra chuyện gì. Ngươi nói cũng có đạo lý. Hồng Quân đồng dạng gật gật đầu. Tán đồng lời giải thích này, tạm thời buông tha lão tử, đem ánh mắt chuyển qua Nguyên Thủy trên thân. Nguyên Thủy, tới phiên ngươi. Hồng Quân tiếp tục ép hỏi. Nguyên Thủy thực sự không biết trả lời như thế nào vấn đề này, mặc dù hắn môn hạ cũng có nhân tộc đế sư thậm chí còn có nhân tộc đại đế, cũng có công đức khí vận tại người, nhưng mà đó cũng không phải toàn bộ a, đệ tử khác còn có lên bảng uy hiếp. Bởi vậy, lão tử sử dụng lý do hắn không thể tái sử dụng. Thế nhưng là những lý do khác, hắn hiện tại quả là nghĩ không ra. Thế là, tại Hồng Quân uy nghiêm ánh mắt chăm chú, Nguyên Thủy căn cứ Tử Đạo Hữu Bất Tử Bần Đạo nguyên tắc, lại đem Thông Thiên kéo xuống thủy. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử dưới trướng cũng có nhân tộc đế sư cùng nhân tộc chuyển thế đại đế, hơn nữa đệ tử xiển giáo môn đồ vốn là số lượng thưa thớt, đối với 365 vị chính thần mà nói là hạt cát trong sa mạc, ngược lại là tiệt giáo đệ tử vạn tiên triều bái, số lượng đông đảo, không cần một phần mười liền có thể lấp đầy cái này phong thần bảng chính thần chi vị. Nguyên Thủy mặt không đỏ tim không đập đạo. Hắn đầu tiên là chỉ ra chính mình dưới trướng cũng có đệ tử thân có đại công đức khí vận, hy vọng có thể nhường Hồng Quân nhờ vào đó mở một mặt lưới. Tiếp đó, hắn không chút do dự đem Thông Thiên Tiệt Giáo tế ra tới đỉnh oa. Một màn này, cùng trước đây Hồng Quân để bọn hắn đi ra ngoài người đệ tử trợ giúp Hạo Thiên trùng kiến thiên đỉnh tràng cảnh đơn giản không có sai biệt. Bất quá lần này, Thông Thiên không tiếp tục nhường nhịn Nguyên Thủy, dù sao hắn đã cùng Nguyên Thủy quyết liệt. Nguyên Thủy, ngươi không nên quá phận. Dựa vào cái gì ta tiệt giáo đệ tử nhiều liền muốn lên bảng? Ta tiệt giáo đệ tử nhiều, đó là ta tiệt giáo bản sự, ngươi nếu là ghen ghét, đại khái có thể cũng như thế. Thông Thiên phẫn nộ lạnh giọng chất vấn. Ngươi tiệt giáo đệ tử nhiều, là bởi vì ngươi thu đồ yêu cầu không cao, cũng là ẩm ướt mau để chứng hạng người, vàng thau lẫn lộn. Không bằng thừa cơ hội này, đưa bọn hắn lên bảng, miễn cho ngươi tiệt giáo chướng khí mù mịt. Nguyên Thủy không cam lòng tỏ ra yếu kém cười lạnh đáp lại nói. Hai người liền ngay trước mặt Hồng Quân trực tiếp đánh võ mồm, tranh cãi không ngừng. Lao tử nhíu mày, nhưng mà cũng không có mở miệng. Hạo Thiên lông mày cũng nhăn lại, đối với Nguyên Thủy lời nói rất là không vui, nghe Nguyên Thủy lời nói ý tứ, giống như chính là nhường hắn Thiên Đình tiếp thu tiệt giáo rắc rưởi, đi ngươi tê dại cái bỉ. Bồ Tâm nhưng là mặt không biểu tình, mang theo Chuẩn Đề tiếp dẫn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, yên lặng nhìn xem một trò hay này, đồng thời trong lòng âm thầm mừng thầm. Ầm ĩ lên tốt, không ầm ĩ lên, như thế nào nhường phong thần lượng kiếp mở ra tại. Chương 263, cảm tạ lao tử Nguyên Thủy tặng phong thần bảng. Mọi người đều biết, tại nguyên bản trong Hồng Hoang, Hồng Quân cũng là lấy ra phong thần bảng, nhường Tam Thanh cùng ký tên môn nhân đệ tử. Nếu như Tam Thanh thật đạt tới hiệp nghị, rất ăn ý ký tên, kiếm ra 365 vị chính thần danh lạch, đem phong thần bảng chính thần chi vị cho lớp đầy, như vậy đằng sau cũng sẽ không có phong thần lượng kiếp sự tình. Sở dĩ muốn bày ra phong thần lượng kiếp, cũng là bởi vì Tam Thanh vì này danh lạch tranh cãi không ngừng, ai cũng không muốn để cho môn hạ đệ tử môn nhân lên phong thần bảng. Thế là, Hồng Quân trực tiếp đem phong thần bảng bỏ lại, nhường Tam Thanh tự xem xử lý. Tam Thanh vẫn như cũ ai cũng không muốn để cho ai, cuối cùng đạt tới chung nhận thức, riêng phần mình bằng vào bản sự, lúc này mới thành công mở ra phong thần lượng kiếp. Bởi vậy, Bồ Tâm bây giờ ước gì Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ầm ĩ càng lợi hại càng tốt. Quả nhiên, nhìn thấy Nguyên Thủy Thông Thiên tranh cãi không ngừng, Hồng Quân sắc mặt lúc này trầm xuống, uy nghiêm mở miệng. Tốt, đều không cần ầm ĩ, 627 đã các ngươi tạm thời đều quyết định không được, vậy ta liền đem phong thần bảng giao cho các ngươi, chính các ngươi sẽ chậm chậm thương lượng. Cái này cùng nguyên bản Hồng Hoang như thế, xem như hợp đạo cường giả, hắn không có khả năng cứ như vậy chờ lấy Nguyên Thủy Thông Thiên ầm ĩ ra kết quả, chỉ có thể trước đem phong thần bảng giao ra, nhường Tam Thanh tự động thương nghị. Đương nhiên, cũng không bài trừ Hồng Quân đã thấy phong thần lượng kiếp phát sinh, cho nên mới không ở nơi này lãng phí thời gian. Thoại âm rơi xuống, lão tử Nguyên Thủy Thông Thiên lập tức đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hồng Quân trong tay phong thần bảng. Mặc dù bọn hắn không biết phong thần bảng cụ thể diệu dụng, nhưng mà rất rõ ràng, ai nắm giữ phong thần bảng, ai liền nắm giữ phong thần quyền chủ động. Bởi vậy, lão tử Nguyên Thủy Thông Thiên đều hy vọng Hồng Quân có thể đem phong thần bảng giao cho trong tay bọn họ. Bất quá chuyện tốt như vậy, Bồ Tâm làm sao lại nhường cho lão tử Nguyên Thủy Thông Thiên? Phải biết, hắn nhưng là chuẩn bị thừa dịp phong thần lượng kiếp thu hoạch nhân xiển tiệt tam giáo khí vận, càng phải nắm giữ phong thần quyền chủ động, đem phong thần bảng nắm chặt trong tay. Đương nhiên, hắn vừa mới đem phương Tây bức ra chuyện bên ngoài, không thể rồi trực tiếp yêu cầu, miễn cho bị lôi xuống nước. Thế là, Bồ Tâm lập tức mở miệng lớn tiếng tán thưởng, không chút do dự đối với Hồng Quân lại là một hồi thương nghiệp thổi phồng. Sư tôn anh minh a. Hắn chỉ là thuần túy tán thưởng Hồng Quân, cũng không có bất luận cái gì tìm Hồng Quân yêu cầu phong thần bảng ý tứ, nhưng mà hắn một câu nói kia, lập tức đem Hồng Quân lực chú ý thành công hấp dẫn đến trên người hắn. Vốn là Hồng Quân cũng đang suy nghĩ, đến tột cùng đem phong thần bảng cho Tam Thanh bên trong vị kia, dù sao Tam Thanh là phong thần lượng kiếp chân chính nhân vật chính. Bất quá, vô luận cho ai tựa hồ cũng lộ ra không công bằng. Như vậy hiện tại dễ làm, liền đem phong thần bảng cho Bồ Tâm, tuyệt đối công chính công bằng. Bồ Tâm, ngươi xem như huyền môn đại sư huynh, vì lấy đó công chính, cái này phong thần bảng liền trước tiên tạm thời giao cho trong tay ngươi bảo quản a. Hồng Quân không do dự, trực tiếp đem phong thần bảng đưa về phía Bồ Tâm, nhường Bồ Tâm nhận lấy bảo quản. Lão tử Nguyên Thủy Thông Thiên lúc đó liền mộng, đều mở to hai mắt, không thể tin nhìn xem Hồng Quân, như thế nào cũng không nghĩ đến Hồng Quân sẽ cho bọn hắn tới này vừa ra thao tác. Phải biết bây giờ là bọn hắn tại phong thần, Tâm Phương Tây không có cái gì quan hệ, Hồng Quân không đem phong thần bảng cho bọn hắn ngược lại cho Bồ Tâm, muốn hay không như thế hố. Nếu như không phải Bồ Tâm đã liên tiếp hướng bọn hắn chủ động lấy lòng, lấy hắn cùng với Bồ Tâm quan hệ, lão tử Nguyên Thủy bây giờ tuyệt đối nhịn không được toàn thân rét run. Đương nhiên, cho dù bọn hắn không phát lệnh, Thông Thiên nhưng là rét run. Bởi vì Bồ Tâm thế nhưng là chỉ hướng lão tử Nguyên Thủy bày ra, cũng không có hướng hắn lấy lòng qua, thậm chí còn trợ giúp lão tử Nguyên Thủy đối phó qua hắn. Nếu để cho phong thần bảng rơi vào Bồ Tâm trong tay, tình thế đối với hắn thế nhưng là cực kỳ. Thế là, hắn không chút do dự nói lời phản đối. Sư tôn, đệ tử phản đối, tất nhiên đại sư huynh phương Tây đệ tử không nên lên phong thần bảng, như vậy cái này phong thần bảng cũng không nên từ đại sư huynh bảo quản. Thông Thiên không phục lắm đạo. Hắn cử ra lý do để phản đối, Bồ Tâm tất nhiên không lẫn vào phong thần, vậy thì không thể cầm phong thần bảng. Nghe được hắn câu nói này, Bồ Tâm còn chưa mở miệng, Chuẩn Đề tiếp dẫn cũng đã mày nhăn lại, lộ ra lòng đầy căm phẫn chi sắc, muốn tức giận bác bỏ Thông Thiên. Bất kể nói thế nào, phong thần bảng cũng là kiện tiên thiên linh bảo, đều ăn đến miệng bên cạnh thịt, bọn hắn có thể để cho nó chạy trốn. Bất quá, Bồ Tâm lại dùng ánh mắt ngăn trở Chuẩn Đề tiếp dẫn mở miệng. Hắn chẳng những không có bởi vì Thông Thiên phản đối mà tức giận, ngược lại trong lòng âm thầm mừng thầm. Nếu như Thông Thiên mở miệng phản đối, cái này phong thần bảng có thể còn không xác định rơi xuống trong tay hắn, nhưng bây giờ Thông Thiên mở miệng, cái này phong thần bảng hắn nghĩ không muốn cũng không được. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì địch nhân chính là bằng hữu. Thông Thiên phản đối hắn, Lão Tử Nguyên Thủy xem như Thông Thiên trước mắt địch nhân, liền sẽ không chút do dự ủng hộ hắn. Thế là, Bồ Tâm Ôn Nhuận trên mặt lập tức lộ ra một vòng thụ sủng nhược kinh cùng thấp thỏm lo âu, không nghĩ tới Hồng Quân sẽ đem Phong Thần bảng giao cho hắn bảo quản biểu lộ, chủ động từ chối nói không. Sư tôn, Thông Thiên sư đệ nói không sai, đệ tử phương Tây không tham dự Phong Thần sự tình, cái này Phong Thần bảng không phải làm từ đệ tử bảo quản. Hắn một chiêu lấy lui làm tiến, chủ động từ bỏ trưởng quản Phong Thần bảng quyền lợi. Quả nhiên, nhìn thấy Bồ Tâm làm như vậy, Lão Tử Nguyên Thủy lập tức không làm. Bọn hắn bây giờ đã không phải là năm đó Lão Tử Nguyên Thủy, sẽ lại không đem Bồ Tâm coi là đối thủ. Bọn hắn bây giờ đối thủ, đã thay đổi vì Thông Thiên. Mà Bồ Tâm liên tiếp chủ động hướng bọn hắn lấy lòng, đã trở thành bọn hắn quân bạn. Bây giờ quân bạn thế mà bị đối thủ ép nhượng bộ, cái này sao có thể được? Nhất là Nguyên Thủy, hắn cùng Thông Thiên xung đột lợi hại nhất, Thông Thiên phản đối ai, hắn tự nhiên liền ủng hộ ai. Sư tôn, đệ tử ngược lại là cảm thấy từ đại sư huynh tới trưởng quản Phong Thần bảng thích hợp nhất, chính là bởi vì đại sư huynh phương Tây không tham dự Phong Thần, mới hiện lên rõ công bình nhất. Nguyên Thủy gần như không giả suy tư đạo. Sư tôn, đệ tử cũng cho là như vậy. Lão Tử trịnh trọng gật đầu, tán thành Nguyên Thủy lời nói. Chuẩn Đề tiếp dẫn nữ hoa lúc này liền kinh ngạc đến ngây người, đều mở to con mắt, như là gặp ma nhìn về phía Bồ Tâm. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng Bồ Tâm trước kia như thế nào hố Lão Tử Nguyên Thủy, không nghĩ tới Lão Tử Nguyên Thủy bây giờ thế mà lại chủ động giúp Bồ Tâm trong tự nhủ lời nói. Đây là bị Bồ Tâm lúc nào rót cái gì thuốc mê. Thông Thiên cũng cùng 2.4 ngộng, hoàn toàn không nghĩ tới có thể như vậy. Nhưng mà ngay sau đó, sắc mặt của hắn biến vô cùng âm trầm phẫn nộ. Bất quá, tại tuyệt đối dưới tình thế xấu, hắn tức giận nữa không cam lòng cũng không hề dùng. Tốt. Đã các ngươi cũng cho rằng như vậy, cái này Phong Thần bảng liền do Bồ Tâm bảo quản, Bồ Tâm ngươi không cần từ chối nữa. Hồng Quân trực tiếp giải quyết dứt khoát đạo. Đa tạ sư tôn hậu ái, đệ tử nhất định không cô phụ sư tôn, đem Phong Thần bảng giữ gìn kỹ. Bồ Tâm lập tức khiêm tốn cảm tạ, không chối từ nữa. Tiếp đó, hắn tại Thông Thiên đỏ bừng không cam lòng hai mắt chăm chú, không nhanh không chậm đem Phong Thần bảng nhận vào tay. Cảm tạ Lão Tử Nguyên Thủy hai vị lao thiết tặng Phong Thần bảng. Đây cũng không phải là hắn chủ động đòi, đây là Hồng Quân nhất định phải cho, Lão Tử Nguyên Thủy nhất định phải ủng hộ, hắn thật sự là không có cách nào. Thông Thiên sư đệ, oan có đầu nợ có chủ, ngươi như thực sự cảm thấy không phục, tìm Lão Tử Nguyên Thủy đi trả thù. Chương 264, hai đại Phong Thần thần khí, toàn bộ về Bồ Tâm. Cứ như vậy, Phong Thần bảng cuối cùng rơi vào Bồ Tâm trên tay. Chuẩn Đề tiếp dẫn nữ hoa nhìn thấy một màn này, trong lòng đều kinh hỉ cảm thán. Đại ca quả nhiên không hổ là đại ca. Đại sư huynh quả nhiên không hổ là đại sư huynh. Vừa mới bọn hắn tại nghi hoặc Bồ Tâm vì cái gì thái độ khác thường, đem linh bảo chủ động ra bên ngoài nhường. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới nhìn ra tới, Bồ Tâm mặt ngoài nhìn như không tranh, kỳ thực trong lòng mười phần chắc chín. Không nghĩ tới là đại sư huynh nhận được Phong Thần bảng, thật sự là quá tốt. Hạo Thiên trong lòng đồng dạng đại hỉ không thôi, vì Bồ Tâm nắm giữ Phong Thần bảng cảm thấy cao hứng. Hắn cùng Tam Thanh có cửu hoán, nếu là Tam Thanh nắm giữ Phong Thần bảng, tương lai thế tất yếu cùng hắn khó xử. Mà Bồ Tâm cũng không giống nhau, là hắn dựa vào chỗ dựa, Bồ Tâm đắc Phong Thần bảng, đối tốt với hắn chỗ lớn nhất. Đúng, bần đạo cái này hai còn có một cái đả thần tiên, cũng liền cùng nhau giao cho ngươi. Hồng Quân giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, đồng nhiên lại lấy ra một thanh tiên quang lóng lánh thần tiên, đưa cho Bồ Tâm, nhường Bồ Tâm cùng một chỗ bảo quản. Thông Thiên lúc này liền đỏ mắt. Ghen ghét tức giận diện mục dữ tợn và mèo, trong lòng ngăn không được điên cuồng giống to gào thét. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hồng Quân sẽ như thế bất công, vừa mới ban cho Bồ Tâm Phong Thần bảng thì thôi, bây giờ lại còn tới một kiện đả thần tiên. Tiếp tục như vậy, hắn còn lấy cái gì đi tranh? Không chỉ có là hắn, liền Lão Tử Nguyên Thủy bây giờ cũng rất ghen ghét, sắc mặt lúc thì đỏ một hồi lục, thần sắc cực độ phức tạp. Bọn hắn trợ công Bồ Tâm cầm tới Phong Thần bảng là không giả, nhưng khi đó bọn hắn cho là chỉ có món này Phong Thần linh bảo. Căn bản không nghĩ tới Hồng Quân lại lấy ra một kiện đả thần tiên. Biết sớm như vậy, bọn hắn chắc chắn lựa chọn chính mình toàn lực tranh đoạt. Cho dù Bồ Tâm là quân bạn, nhưng mà nào có nắm giữ ở trong tay mình hảo. Đáng tiếc, việc đã đến nước này, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bồ Tâm đem đả thần tiên nhận lấy. Đệ tử đa tạ sư tôn hậu ái. Định không cô phụ sư tôn ý tốt, thích đáng giữ gìn kỹ đả thần tiên. Bồ Tâm ôn nhuận khuôn mặt lần nữa lộ ra khiêm tốn mỉm cười, cung kính đem đả thần tiên nhận lấy. Đến nước này, Phong Thần lượng kiếp bên trong hai đại thần khí, đều bị Bồ Tâm bỏ vào trong túi. Ở đây, lần nữa chân thành cảm ơn bắt đầu hai vị lao thiết tặng trợ công. Chúng ta phương Tây lại phải lớn hơn hương thịnh. Chuẩn Đề tiếp dẫn trong lòng lập tức kích động không thôi, bây giờ, bọn hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Bồ Tâm trong tự nhủ lần này phong thần lượng kiếp đối bọn hắn phương Tây là tốt ảnh hưởng. Bây giờ cục diện đã rất rõ ràng, muốn đấu cái ngươi chết ta sống, mà Bồ Tâm có được hai đại phong thần chí bảo, thế tất yếu ngồi thu ngư ông lợi. Bọn hắn phương Tây, lại muốn phát. Thỉnh sư tôn chiếu cố. Chờ Bồ Tâm nhận lấy đả thần tiên phía sau, thông thiên không chút do dự hướng Hồng Quân quỳ lạy cầu khẩn. Hắn sợ hắn không cầu khẩn lời nói, Hồng Quân đợi chút nữa lại bất thình lình lấy ra một kiện linh bảo đưa cho Bồ Tâm, vậy hắn thật muốn hộc máu. Cho nên, mặc kệ Hồng Quân còn có hay không, hắn trước tiên cầu khẩn lại nói, ngược lại như thế nào cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Thỉnh sư tôn chiếu cố. Lao tử Nguyên Thủy cũng phản ứng lại, đồng dạng hướng Hồng Quân quỳ lạy cầu khẩn. Bọn hắn nhịn không được mắt lộ ra chờ mong, hy vọng Hồng Quân có thể lấy thêm một kiện linh bảo đi ra. Tiếp đó Hồng Quân khe khẽ lắc đầu, biểu thị hắn thật đã không có. Bần đạo đã toàn bộ linh bảo ban thưởng, kế tiếp các ngươi tự động thương lượng, đợi có kết quả phía sau, lại nói cho bần đạo. Hồng Quân bỏ lại một câu nói kia, thân ảnh liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất, nhường chúng thánh bắt đầu tự động thương nghị. Đương nhiên, chủ yếu là nhường lão tử Nguyên Thủy Thông Thiên thương nghị. Vô lượng thọ Phật, ba vị sư đệ, đã như vậy, các ngươi liền sớm một chút thương nghị hảo, tiếp đó chúng ta lại mời sư tôn định đoạt. Bồ Tâm chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu, mỉm cười nhìn lão tử Nguyên Thủy Thông Thiên. Hồng Quân sau khi rời đi, trong Tử Tiêu Cung là thuộc hắn lớn nhất, đương nhiên từ hắn đến nói chuyện. Đại sư huynh, việc này không có gì tốt thương lượng, phong thần bảng có 365 vị chính thần chi vị, mà ta xiển giáo đệ tử mới hơn 10 vị, không đồng ý tiệt giáo đệ tử lên bảng, như thế nào điền đầy cái này phong thần bảng. Nguyên Thủy lập tức gầm dương quái khí nói. N. Nguyên Thủy sư đệ nói có lý. Bồ Tâm nhẹ gật đầu, tựa hồ rất tán thành Nguyên Thủy nói lời. Hắn bây giờ là lão tử Nguyên Thủy quân bạn. Đương nhiên không thể phản đối Nguyên Thủy. Bất quá hắn tin tưởng, hắn không phản đối, Thông Thiên nhất định sẽ phản đối. Quả nhiên, thoại âm rơi xuống, Thông Thiên lập tức phẫn nộ quát lạnh. Nguyên Thủy tiểu nhi, ngươi đừng muốn nói bậy, dựa vào cái gì ta tiệt giáo đệ tử 627 nhiều liền nên lên bảng. Ngươi muốn để đệ tử ta lên bảng cũng có thể, ta tiệt giáo ra kẻ phá của, ngươi xiển giáo ra đầu nhỏ, như thế nào? Hắn cũng là vò đã mẹ không sợ rơi, biết hắn tiệt giáo đệ tử chắc chắn chạy không khỏi. Dứt khoát đem xiển giáo cho kéo xuống nước. Mọi người đều biết, Nguyên Thủy dưới trướng liền 12 vị chân truyền đệ tử, mà 365 vị chính thần đầu nhỏ cũng là 65 vị, đều có thể trực tiếp đem xiển giáo cho tận diệt. Hắn đây là chính mình không dễ chịu, cũng không muốn nhường Nguyên Thủy tốt hơn. Thông Thiên, ngươi làm càn. Nguyên Thủy lúc này giận dữ, nộ trừng lấy Thông Thiên, hai con ngươi phun ra phẫn nộ hỏa diễm. Nguyên Thủy, là ngươi bất nhân bất nghĩa trước đây. Thông Thiên không cam lòng yếu thế lạnh giọng nói. Hai người dương cung bạc kiếm, phảng phất lại có một lời không hợp, liền có thể trực tiếp đánh. Mà ở trong quá trình này, lão tử toàn trình khoanh tay đứng nhìn, chẳng quan tâm, bò bò giữ mình. Như vậy, nay liền cần Bồ Tâm cái này huyền môn đại sư huynh kịp thời đứng ra chủ trì công đạo. Vô lượng thọ Phật, hai vị sư đệ đều trước tiên bất giận, dạng này tranh cãi quá đau đớn hòa khí, không bằng ta cho các ngươi ra một cái chủ ý. Chương 265, tranh cãi thương hòa khí, không bằng động thủ đi. Bồ Tâm khỏe miệng mỉm cười, chắp tay trước ngực, cao giọng tuyên đọc một tiếng Phật hiệu, đánh gãy Nguyên Thủy Thông Thiên tranh chấp, đem bọn hắn chú ý đều hấp dẫn tới. Nếu không, lấy Nguyên Thủy Thông Thiên thái độ hiện tại, chính là để bọn hắn lại thương nghị một cái nguyên hội, e rằng đều khó mà đạt được kết quả. Nhưng mà hắn cũng không có thời gian cho Nguyên Thủy Thông Thiên lãng phí, hắn cần mau chóng mở ra phong thần đại chiến. Không biết đại sư huynh có gì cao kiến? Nguyên Thủy rất phối hợp vấn đạo. Bồ Tâm vừa mới cho hắn mặt mũi, cho nên hắn không có bác Bồ Tâm mặt mũi. Bo bo giữ mình lão tử cũng mở ra khép hở lấy đôi mắt, quay đầu nhìn về phía Bồ Tâm, muốn nhìn một chút Bồ Tâm có thể ra chủ ý gì tốt. Thông Thiên mặc dù cảm thấy để cho Bồ Tâm bỏ ra chủ ý, sợ rằng sẽ đối với hắn tiệt giáo bất lợi, nhưng mà hắn cũng biết dạng này tranh cãi chính xác không có kết quả, chỉ có thể cũng nhìn về phía Bồ Tâm. Chuẩn Đề tiếp dẫn nữ hoa nhưng là nhịn không được liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia không hiểu ý cười. Lấy bọn hắn đối với Bồ Tâm hiểu rõ, đều biết Bồ Tâm tiếp xuống chủ ý chắc chắn không phải là một cái ý kiến hay. Chỉ có thuần khiết ngây thơ Hạo Thiên chân mày hơi nhíu lại, trong lòng cảm thấy rất không vui. Đại sư huynh thật là, tại sao phải giúp bọn hắn nghi kế? Hắn cùng với Tam Thanh có thủ, hiếm thấy nhìn thấy Nguyên Thủy Thông Thiên tranh cãi không ngừng, hắn nhìn xem khỏi phải sách có nhiều tư có mùi. Nếu như Bồ Tâm giúp Nguyên Thủy Thông Thiên hóa giải mâu thuẫn xung đột, trong lòng của hắn khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khó chịu. Bất quá rất nhanh, trong lòng của hắn khó chịu rất nhanh không có. Hơn nữa toàn bộ người đều kinh ngạc. Liền thấy Bồ Tâm từ đầu đến cuối mặt lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt đảo qua đám người, đem mọi người biểu lộ thu sạch tại đáy mắt, tiếp đó không nhanh không chậm mở miệng. ta cảm thấy ngũ sư đệ cùng lục sư đệ tất nhiên ai cũng không thuyết phục được ai, vậy không bằng liền đều bằng bản sự nói chuyện, nhường môn hạ đệ tử tìm một cơ hội tỷ đấu, kỹ nghệ không tinh giả liền lên phong thần bảng, như vậy, vô luận kết quả gì, đều có thể tâm phục khẩu phục. Cơ mờ nở. Hạo Thiên đầu tiên là sững sờ, vừa mới bắt đầu hắn còn không có nghe rõ Bồ Tâm lời nói bên trong ý tứ, nhưng mà ngay sau đó, liền hai mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bồ Tâm, cả người đều sợ ngây người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Bồ Tâm sẽ cho Nguyên Thủy Thông Thiên ra người như vậy ý. Cái gì gọi là đọ sức? Nói thật dễ nghe điểm, đó chính là điểm đến là dừng luận bàn. Nói tàn khốc điểm, đó chính là ngươi chết ta sống chém giết. Lấy Nguyên Thủy Thông Thiên hai người quan hệ hiện tại, như vậy không hề nghi ngờ là cái sau. Thế là, ngây thơ thuần khiết Hạo Thiên triệt để lộn xộn. Vừa mới Bồ Tâm còn khuyên Nguyên Thủy Thông Thiên không tránh cãi, bây giờ trong nháy mắt liền để Thông Thiên môn hạ chém chém giết giết. Đây rốt cuộc là cái nào càng thương hòa khí? Thật sự là làm cho không người nào lực chửi bậy. Bất quá, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy không hiểu hưng phấn cùng chờ mong? Vẫn là đại sư huynh lợi hại a. Hạo Thiên đối với Bồ Tâm lập tức thật lòng khâm phục, phục sát đất. Vừa mới hắn còn không vui lòng Bồ Tâm khuyên giải hòa giải Nguyên Thủy Thông Thiên, nhưng hắn không nhìn thấy hai người tranh cãi. Hiện tại hắn biết, ánh mắt của hắn thật sự là quá nông cạn. Cãi nhau nào có đánh nhau đặc sắc dễ nhìn. Quả là thế. Chuẩn Đề tiếp dẫn nữ hoa cũng hơi gật đầu, trên mặt đều lộ ra một vòng không ngoài sở liệu biểu lộ. Cái chủ ý này mới phù hợp bọn hắn đối với Bồ Tâm nhận thức. Lao tử Nguyên Thủy Thông Thiên tập thể không nói gì, rõ ràng bọn hắn cũng không nghĩ đến Bồ Tâm sẽ ra người như vậy ý. Mặc dù bọn hắn cũng rất muốn chửi bậy, vừa mới Bồ Tâm còn khuyên bọn hắn đừng cãi nhau, đảo mắt liền đề nghị bọn hắn chém chém giết giết. Nhưng mà khi bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện Bồ Tâm cái chủ ý này thật đúng là không tệ. Không phải vậy dựa theo tình hình bây giờ, căn bản không lấy ra được bất kỳ kết quả gì. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là lão tử Nguyên Thủy cảm thấy Bồ Tâm đây là tại giúp bọn hắn. Bởi vì bọn hắn môn hạ đệ tử từng chiếm được công đức cơ duyên, muốn so tiệt giáo đệ tử thực lực cao hơn không thiếu. Nếu quả như thật lấy đọ sức luận cao thấp, khẳng định như vậy là bọn hắn chiếm tiện nghi. Đã như vậy, vì cái gì không đồng ý? Đại sư huynh chủ ý này rất tốt, ta không có ý kiến. Nguyên Thủy lúc này gật đầu đồng ý nói. Bần đạo cũng cảm thấy không tệ. Lao tử đồng dạng gật đầu, biểu thị tán thành. Thông Thiên đang chần chờ, mặc dù tính cách hắn ngay thẳng cương liệt, nhưng mà hắn không có nghĩa là hắn ngu xuẩn. Mặc dù hắn tiệt giáo là vạn tiên triều bái không giả, nhưng mà luận một cái thực lực chắc chắn không bằng nhân xiển hai giáo đệ tử. Nếu quả như thật dựa vào đọ sức tới quyết định lên bảng, đối với hắn tiệt giáo rõ ràng bất lợi. Bất quá đúng lúc này, Nguyên Thủy ánh mắt liếc xéo, bất thình lình rêu cợt nói. Thế nào Thông Thiên? Ngươi không phải tự xưng là tiệt giáo vạn tiên triều bái sao, như thế nào bây giờ sợ? Bần đạo liền nói ngươi tiệt giáo đệ tử có lang vi không, Vương Triệu cùng, chính là một đám rác rưởi tấn. Hắn đây là tự giác thế cục đối với hắn có lợi, cho nên mới cố ý khích đem Thông Thiên, nhường Thông Thiên cũng đồng ý Bồ Tâm chủ ý. Quả nhiên, cương liệt ngay thẳng Thông Thiên trong nháy mắt bị lừa rồi. Nguyên Thủy, ngươi xiển giáo đệ tử mới là rác rưởi, không phải liền là đọ sức sao, ai sợ ai, đến lúc đó dạy hủy người vong. Cũng đừng trách bần đạo không có nhắc nhở trước ngươi. Thông Thiên ngữ khí chợt lạnh lẽo đạo. Vô lượng thọ Phật, Thông Thiên sư đệ ngươi qua, chỉ là đọ sức mà thôi, đại gia điểm đến là dừng liền có thể. Bồ Tâm lúc này sắc mặt vô cùng nghiêm túc phê bình Thông Thiên đạo. Ta chỉ là đề nghị các ngươi đệ tử đọ sức, cũng không phải để các ngươi đệ tử chém giết. Các ngươi nếu quả thật muốn làm như vậy, cái kia cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Chương 266, chỉ đạo lao tử Nguyên Thủy Thông Thiên phong thần. Thông Thiên tức thiếu chút nữa tại chỗ thổ huyết, không nghĩ tới Bồ Tâm trong tự nhủ ra vô sỉ như vậy lời nói. Quá dối trá, quá ra vẻ đạm bạo. Trận này đọ sức có thể hay không biến thành chém giết, trong lòng ngươi thật chẳng lẽ một chút tự hiểu lấy cũng không có sao. Bất quá hắn biết loại chữ viết này trò chơi là chơi không lại Bồ Tâm, dứt khoát không cùng Bồ Tâm dây dưa. Hừ. Thông Thiên lạnh rên một tiếng, đem đầu quay qua. Vô lượng thọ Phật, tất nhiên ba vị sư đệ đều đạt tới chung nhận thức. Như vậy ta liền đem kết quả nói cho sư tôn. Bồ Tâm cười ha hả nói. Hắn bất kể Thông Thiên có tức hay không, ngược lại hắn đem hoa sớm hất ra là được. Không tiếp tục trì hoãn, Bồ Tâm hướng về phía Hồng Quân ngồi đài cao thi lễ một cái, thỉnh Hồng Quân hiện thân cân nhắc quyết định. Sư tôn, ba vị sư đệ đã thương lượng kết thúc, thỉnh sư tôn hiện thân định đoạt. Thoại âm rơi xuống, Hồng Quân bao phủ tại 3000 pháp tắc thần quang phía dưới, xuất hiện lần nữa tại chúng thánh trước mặt. Hắn mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng. Quét mắt lao tử Nguyên Thủy Thông Thiên, tiếp đó nhìn về phía Bồ Tâm. Bọn hắn thương lượng kết quả như 627 gì. Hồi bẩm sư tôn, ba vị sư đệ quyết định nhường môn hạ đệ tử đọ sức, đều bằng bản sự lên phong thần bảng. Bồ Tâm hồi đáp. Là thế này phải không? Hồng Quân đem ánh mắt nhìn về phía Lao Tử Nguyên Thủy Thông Thiên, tiến hành cuối cùng xác nhận. Hồi bẩm sư tôn, là như thế này. Lao Tử Nguyên Thủy Thông Thiên nhao nhao gật đầu nói phải. Cũng được, cái kia giống như các ngươi mong muốn, về sau sẽ có thiên mệnh phong thần người xuất thế, tới cho các ngươi cử hành phong thần sự nghi. Hồng Quân ngữ khí không có chút ba động nào, nhưng mà trong những lời này lại ẩn chứa một cái tin tức trọng yếu. Đó chính là, thiên mệnh phong thần người. Phong thần do thiên mệnh phong thần người chủ trì, này liền tương đương với trọng tài. Nó trọng yếu tính chất, tuyệt đối không thua phong thần bảng cùng đả thần tiên hai đại phong thần thần khí. Xin hỏi sư tôn, cái gì là thiên mệnh phong thần người? Nguyên Thủy trước tiên vấn đạo. Lao Tử Thông Thiên cũng đều mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Hồng Quân. Liên Chuẩn Đề tiếp dẫn nữ Hoa Hạo Thiên cũng là như thế, theo Hồng Thiên mệnh phong thần người, bọn hắn càng ngày càng cảm thấy trận này phong thần đồng thời đối với bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ có Bồ Tâm hơi có vẻ đạm nhiên, bởi vì coi như Hồng Quân không nói, hắn cũng đối thiên mệnh phong thần người biết được nhất thanh nhị sở. Bất quá mặt ngoài, hắn hay là muốn Hồng Quân biểu diễn, vẫn như cũ lộ ra một bộ biểu tình tò mò. Thiên mệnh phong thần người xuất sinh nhân tộc, tại phong thần kết thúc đưa tay cầm đả thần tiên, tay cầm phong thần bảng, đối với 365 đường chính thần phân biệt sắc phong. Hồng Quân đơn giản sáng tỏ giải thích nói. Thoại âm rơi xuống, Lao Tử Nguyên Thủy Thông Thiên tất cả mặt lộ vẻ dị sắc. Nhất là Thông Thiên, trong lòng càng là vui mừng. Vốn là hắn cho là phong thần bảng đả thần tiên rơi xuống Bồ Tâm trong tay, hắn thiệt giáo liền sẽ không có hy vọng. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ chỉ nếu có thể đem thiên mệnh phong thần người nắm giữ ở trong tay, liền có thể một lần nữa trưởng khống phong thần bảng cùng đả thần tiên. Xin hỏi sư tôn, thiên mệnh phong thần người lúc nào xuất sinh, lại có gì đặc thù? Thông Thiên vội vàng hỏi. Rõ ràng, hắn đối thiên mệnh phong thần người nắm chắc phần thắng, muốn nhờ thiên mệnh phong thần người đem phong thần bảng cùng đả thần tiên từ Bồ Tâm trong tay đoạt lại. Nếu không, hắn lo lắng Bồ Tâm, Ca Sơ sẽ liên hợp Lao Tử Nguyên Thủy cùng tính một lượt kế hắn. Có phi hùng dị tượng, chính là thiên mệnh phong thần người. Hồng Quân hồi đáp. Phi hùng dị tượng. Lao Tử Nguyên Thủy Thông Thiên trong mắt tất cả thoáng qua một đạo tinh quang, đem việc này nhớ ở trong lòng. Không chỉ là Thông Thiên đối thiên mệnh phong thần người nắm chắc phần thắng, Lao Tử Nguyên Thủy cũng là như thế. Ai cũng muốn đem quyền chủ động nắm ở trong tay mình. Tốt, chuyện này quyết định như vậy đi, các ngươi đều tản đi. Hồng Quân đem nên lời nhắn nhủ đều giao phó xong sau đó, liền hạ lệnh trục khách, đồng thời thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Bồ Tâm thấy vậy, cũng không có lại dừng lại, từ bồ đoàn bên trên đứng lên, cười ha hả nhìn xem Lão Tử Nguyên Thủy Thông Thiên. Ba vị sư đệ, chúng ta trước tiên cáo từ trước, chờ thiên mệnh phong thần người khi xuất hiện trên đời gặp lại. Xem như huyền môn đại sư huynh, lại nắm giữ lấy phong thần bảng cùng đả thần tiên hai đại thần khí, hắn nhất thiết phải dưới sự chỉ đạo Lão Tử Nguyên Thủy Thông Thiên phong thần. Dạng này mới có thể giành đến lợi ích lớn nhất. Lao Tử Nguyên Thủy vội vàng đứng dậy đáp lễ, thái độ khó được cung kính khách khí. Dù sao phong thần bảng cùng đả thần tiên tại Bồ Tâm trong tay, bọn hắn còn trông cậy vào Bồ Tâm tại phong thần trợ bọn hắn một chút sức lực, tự nhiên không dám mảy may chậm trễ sơ suất. Thông Thiên nhưng là khinh thường lạnh rên một tiếng, biểu thị đối với Lao Tử Nguyên Thủy xem thường, loại hành vi này quá không đúng, nhường hắn cảm thấy cực kỳ khinh thường. Ba vị sư huynh, ta cũng đi trước một bước. Nữ Hoa nhìn thấy Bồ Tâm đứng dậy rời đi, tự nhiên cũng đi theo rời đi Tử Tiêu Cung. Đồng dạng, Hạo Thiên cũng là như thế, nếu như hắn không đi theo Bồ Tâm đằng sau đi nhanh lên lời nói, hắn sợ Tam Thanh sẽ tìm hắn phiền phức. Cứ như vậy, trong Tử Tiêu Cung chỉ còn lại Lão Tử Nguyên Thủy Thông Thiên. Thông Thiên, chờ phong thần mở ra, ngươi nhường học trò của ngươi đệ tử tự cầu nhiều phúc đi. Nguyên Thủy liếc mắt Thông Thiên, cười lạnh một tiếng, cùng Lão Tử cùng một chỗ rời đi. Đúng dịp. Câu nói này ta cũng nghĩ nói với ngươi. Thông Thiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, đồng dạng cười lạnh, cây kim so với cọng râu đồng dạng đáp lại Nguyên Thủy. Hắn không cam lòng rớt lại phía sau, cùng Lao Tử Nguyên Thủy song song đi ra Tử Tiêu Cung. Tiếp đó, một phương đi phía trái, một phương hướng phải, quay trở về Hồng Hoang Đại Lục. Chương 267, phương Tây mở ra vạn Phật triều bái. Một bên khác, Hạo Thiên đi theo Bồ Tâm trở về Hồng Hoang Đại Lục phía sau, lập tức hưng phấn hướng biểu thị cảm tạ. Đa tạ đại sư huynh đề điểm. Lần này phong thần, hắn tuyệt đối xem như người thằng lớn, chẳng những có thể trả thù Tam Thanh cùng Tam Thanh môn nhân, còn đem nhường thiên đỉnh thực lực tăng nhiều. Đây hết thảy đều dựa vào Bồ Tâm cho hắn chỉ điểm sai lầm, nhường hắn tìm được Hồng Quân. Nếu không, hắn có thể tại thiên đỉnh chịu bất tức khí. Hạo Thiên sư đệ khách khí, ta bất quá nói rồi nên nói thôi. Bồ Tâm miệng sừng mỉm cười khiêm tốn nói. Mặc kệ như thế nào, đại sư huynh nhân tình ta từ đầu đến cuối ghi nhớ trong lòng, về sau đại sư huynh nếu là có cần ta hỗ trợ, thỉnh đại sư huynh tùy tiện phân phó. Hạo Thiên vô cùng hào sảng nói. Thiện hai, vậy ta đến lúc đó sẽ không khách khí. Bồ Tâm lập tức cười ha hả nói. Chờ phong thần sau khi kết thúc Tây Du, rất nhiều tên tràng diện đều cần thiên đình phối hợp, có Hạo Thiên câu nói này, hắn về sau liền dễ dàng hơn. Hạo Thiên mặc dù cảm thấy Bồ Tâm câu nói này nghe có chút không đúng, nhưng đối với Bồ Tâm vô tận cảm kích nhường hắn cũng không có truy đến cùng. Song phương khách sáo hàn huyên một phen phía sau, Hạo Thiên liền tự mình trở về thiên đình, mà Bồ Tâm nhưng là mang theo chuẩn đề tiếp dẫn quay trở về phương Tây Linh Sơn. Trở lại thiên đình phía sau, Hạo Thiên vẫn như cũ áp chế không nổi trong lòng cuồng hỉ hưng phấn, lập tức tìm được giao chỉ báo tin vui. Sư muội, đại hỉ a. Thiên đế có cái gì đại hỉ sự, hôm nay cao hứng như vậy? Giao chỉ nghi ngờ hỏi. Mặc dù nàng không thể nào quan tâm thiên đình sự nghi, nhưng nàng cũng hiểu biết, kể từ tam thanh môn nhân đệ tử càng ngày càng không nghe hiệu lệnh phía sau, Hạo Thiên tâm tình liền từ không tốt hơn. Không dối gạt sư muội, ta không lâu tiến đến tìm lão sư, đem tam thanh môn nhân đệ tử chuyện vô lý nói cho lão sư, lão sư vì thế hạ xuống phong thần bảng, muốn tam thanh môn hạ đệ tử lên bảng, từ đó về sau sinh tử để cho chúng ta trường khống, triệt để nghe chúng ta thiên đình trường khống. Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn hồng quang đầy mặt đạo. Tựa hồ vì tại giao trì trước mặt dựng nên hình tượng cao lớn, hắn cố ý nghệ thuật ra công một phen, đem Bồ Tâm tác dụng triệt để phai nhạt, đem chính mình miêu tả thành nhân vật chính nhân vật. Bất quá, giao trì cũng không có ăn hắn một bộ này, vẫn như cũ nghi ngờ hỏi. Nếu như thực sự là như thế, ba vị kia sư huynh sao lại đáp ứng? Thánh nhân đệ tử đại biểu thánh nhân mặt mũi, có thể nghe thiên đình hiệu lệnh coi như rất tốt, còn sinh tử đều do thiên đình trưởng khống. Nàng cảm thấy rất không có khả năng. Hạo Thiên sắc mặt lập tức cứng đờ, không thể làm gì khác hơn là đem sự tình đầu đuôi đỡ ra. Sư mọi ngươi còn đừng không tin, không phải vậy đại sư huynh chứng thực, đây là đại sư huynh để cho ta đi tìm lão sư, lão sư vì phong thần, còn ban cho đại sư huynh phong thần bảng cùng đả thần tiên, huynh dưới sự đề nghị, tam thanh môn nhân đệ tử sau đó không lâu sẽ tiến hành đọ sức, tới xác định ai lên phong thần bảng. Nguyên lai là đại sư huynh đang chủ trì, khó trách đáp ứng. Giao Trì lúc này mới chợt hiểu gật đầu, triệt để tin tưởng Hạo Thiên lời nói, trong đôi mắt mỹ lệ không tự chủ được lập lòe tinh quang. Rõ ràng, đây không phải cho Hạo Thiên, mà là đúng. Bây giờ ngươi tin tưởng a? Hạo Thiên ngữ khí không khỏi chua chát đạo. Có đại sư huynh nhu đồ, ta đương nhiên tin tưởng, bất quá tam thanh dù sao cũng là thánh nhân, chỉ sợ sẽ không như thế cam tâm bị thua thiệt lớn như vậy. Giao Trì trong đôi mắt lộ một vòng suy nghĩ sâu sắc đạo. May mắn Bồ Tâm không có ở đây. Bằng không mà nói tuyệt đối sẽ khiếp sợ nhìn xem giao chỉ cái này tiên đoán, quả thực là thần. Chỉ có thể nói nữ nhân quả nhiên tâm tư tỉ mỉ, thế mà trước tiên nghĩ tới tam thanh sẽ trả thù, hơn nữa còn thật bị nàng đoán trúng. Sư muội yên tâm, có đại sư huynh tại, coi như bọn hắn không cam tâm, cũng tuyệt đối lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Hạo Thiên tuyệt đối tự tin nói, hắn cũng không phải không nghĩ tới vấn đề này, nhưng mà hắn cảm thấy chỉ cần Bồ Tâm tại, hết thể liền không có vấn đề. Ngươi nói cũng có đạo lý. Tây Vương Mẫu nhẹ gật đầu, cảm thấy Hạo Thiên nói không sai, cũng bỏ đi trong lòng lo nghĩ. Không. Cùng một thời gian, phương Tây Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện, chuẩn đề tiếp dẫn cũng tại hướng Bồ Tâm trong tự nhủ vấn đề này. Đại ca, ngươi nói tam thanh sư đệ lần này bị thua thiệt lớn như vậy, có thể hay không muốn trả thù Hạo Thiên sư đệ? Chuẩn đề nghiêm túc cân nhắc một phen phía sau vấn đạo. Mặc dù nhìn thấy tam thanh nội đấu chém giết sẽ rất sảng khoái, nhưng có chút vấn đề bọn hắn không thể không suy tính. Lần này Tam Thanh ăn thiệt thòi hoàn toàn là bởi vì Hạo Thiên gây nên, như vậy Tam Thanh rất có thể sẽ tính toán Hạo Thiên, bọn hắn xem như Hạo Thiên chỗ dựa, nhất thiết phải đem việc này để ở trong lòng. Chuyện này các ngươi không cần phải lo lắng, trong lòng ta tiểu có chừng mực. Bồ Tâm mỉm cười hồi đáp. Không có người nào so với hắn rõ ràng hơn Tam Thanh có thể hay không trả thù Hạo Thiên, bất quá chuyện này hắn đã sớm chuẩn bị, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Trên thực tế, hắn đã sớm chờ lấy Tam Thanh đối với Hạo Thiên trả thù một ngày kia đến. Có đại ca câu nói này, vậy chúng ta liền yên tâm. Chuẩn đề lập tức buông lòng nói. Kỳ thực bọn hắn cũng biết, coi như Tam Thanh thật muốn trả thù Hạo Thiên, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật phía dưới, cũng tối đa chỉ là nhường Hạo Thiên ném chút mặt mũi mà thôi. Bây giờ có Bồ Tâm nhìn xem, kia liền càng không có vấn đề. Hai vị hiền đệ, từ giờ trở đi, các ngươi có thể thu môn đồ khắp nơi. Bồ Tâm ôn nhuận khuôn mặt lộ ra mỉm cười, đồng nhiên trịnh trọng hướng về phía chuẩn đề tiếp dẫn phân phó nói. So với lo lắng Tam Thanh trả thù Hạo Thiên, hắn cảm thấy chuyện này mới là trọng điểm. Phải biết, chuẩn đề tiếp dẫn nhưng là chân chính lập được đại giáo, nhưng đến bây giờ mới phân biệt chỉ có Di Lặc Địa Tạng hai cái đệ tử. Trước đó hắn không đối với cái này ngăn lại thậm chí còn tận lực dạng này dẫn đạo, đó là bởi vì phong thần đại kiếp còn chưa tới, thu nhận đệ tử quá nhiều ngược lại dễ dàng nhường Tây Phương giáo cũng lâm vào phong thần bên trong. Nhưng là bây giờ, phong thần đại kiếp đã rõ ràng, phương Tây sẽ không nhận xung kích, như vậy còn chờ cái gì? Phương Đông có tiệt giáo vạn tiên triều bái, phương Tây liền muốn vạn Phật triều bái. Khô đứng lên tại. Chương 268, Lao tử Nguyên Thủy trả thù Hạo Thiên. Xin nghe đại ca pháp chỉ. Chuẩn Đề tiếp dẫn lập tức lớn tiếng linh mệnh, thần sắc lộ ra vô cùng hưng phấn kích động. Bọn hắn kỳ thực tại lập giáo phía sau cũng nghị thu môn đồ khắp nơi, dạng này mới hiển lên rõ phương Tây đại hưng. Nhưng là bởi vì bồ tâm người đại ca này thu đồ rất ít, bọn hắn những thứ này làm tiểu đệ đương nhiên không dám đi quá giới hạn, vẫn duy trì lấy nguyên trạng. Bây giờ có bồ tâm câu nói này, bọn hắn liền không cố kỵ nữa, có thể an tâm thu đồ. Rất nhanh, một đạo pháp chỉ từ Linh Sơn chi đỉnh hạ xuống, Tây Phương giáo có thu môn đồ khắp nơi, Linh Sơn chúng sinh người có duyên đều có thể nhập giáo. Trong chốc lát, toàn bộ Linh Sơn sôi trào. Sớm mấy năm bị độ hóa Thanh Khâu Hồ tộc, A Tu La tộc, Nhân tộc, tất cả đi tới Đại Hùng Bảo Điện tiền triều bái, thỉnh cầu chính thức 627 trở thành phương Tây đệ tử. Thanh thế chi hùng vĩ, liền vạn tiên triều bái tiệt giáo đều có thể nghiền ép. May mắn Lao tử Nguyên Thủy Thông Thiên không nhìn thấy một màn này, bằng không mà nói, tuyệt đối nhịn không được tức giận thổ huyết. Bọn hắn bên này mới muốn phong thần, bồ tâm phương Tây liền thu môn đồ khắp nơi. Muốn hay không như thế hố. Bất quá, bọn hắn lúc này đều không tâm tư nhìn chằm chằm bồ tâm phương Tây, tất cả đầy trong đầu đang suy nghĩ phong thần. Chuyên bần đạo pháp chỉ, phàm là ta tiệt giáo đệ tử, đều đóng chặt cửa động, tĩnh tụng hoàng đình. Thông Thiên trở về tới Bích Du cung phía sau, không chút do dự giáng xuống đạo này pháp chỉ. Cái này cùng nguyên bản trong Hồng Hoang biểu hiện của hắn như thế, dù sao nguyên bản trong Hồng Hoang là Lao tử Nguyên Thủy đối phó hắn, bây giờ cũng là Lao tử Nguyên Thủy đối phó, thậm chí còn có thể nhiều cái bổ tâm phương Tây Tam Thánh. Thử hỏi, Thông Thiên dám không dạng này? Hắn mặc dù bên trên là không e ngại, nhưng hắn cũng biết lấy phong thần bảng 365 vị chính thần chi vị con số, hắn thiệt giáo đệ tử khẳng định muốn có hy sinh. Bởi vậy hắn mới hạ xuống đạo pháp chỉ này, nhường môn hạ đệ tử mình làm lựa chọn, sinh tử nghe theo mệnh trời. Mà đổi thành một bên, Lão tử Nguyên Thủy trở về Côn Luân Sơn sau đó, càng nghĩ chuyện này càng là cảm thấy không cam lòng. Mặc dù phong thần bên trong bọn hắn chính xác chiếm giữ ưu thế, nhưng mà môn hạ đệ tử cũng có lên bảng phong hiểm, mà nếu như không có Hạo Thiên đi Tử Tiêu cung cáo trạng, phong thần hoàn toàn có thể trực tiếp tránh, vậy thì một điểm phong hiểm cũng không có. Cho nên, cuối cùng, sự tình lần này cũng là Hạo Thiên oa, nhất thiết phải nhường Hạo Thiên trả giá đắt. Đại ca, cái này Hạo Thiên thực sự quá làm càn, sư tôn dưới trướng đạo đồng, cho là làm thiên đình thiên đế, liền có thể tạo phản rồi, lại còn chạy đến sư tôn nơi nào đây cao chúng ta hình dáng. Nguyên Nghiêm mặt hừ lạnh nói. Chúng thánh bên trong, hắn chú trọng nhất thân phận, chưa bao giờ đem Hạo Thiên chân chính xem như sư qua, trong ngôn ngữ đa số khinh thường. Nhị đệ nói có đạo lý, chuyện này rõ ràng là Hạo Thiên không cho chúng ta môn nhân đệ tử sắp phong trước đây, lại còn dám trả đũa, là nên dạy dỗ một chút giúp cho trừng trị, như thế mới có thể thể hiện ra chúng ta thánh nhân uy nghiêm. Lao tử ánh mắt lạnh lùng nói. Hắn chỉ có Huyền Đô một cái đệ tử, hơn nữa còn là nhân chi sư, công đức khí vận tại người, phong thần đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Cho nên, hắn kỳ thực cũng không ngại phong thần phát sinh, bất quá hắn để ý phong thần là Hạo Thiên dẫn phát. Nhưng rất lớn sư huynh bên kia có thể hay không tiện bàn giao. Nguyên Thủy bỗng nhiên mặt lộ vẻ một tia trần chờ nói. Mọi người đều biết, bồ tâm đối với Hạo Thiên một mực chiếu cố có thừa, vô luận là Hồng Quân ba lần giảng đạo, vẫn là thiên đình trùng kiến, đều cùng bồ tâm biểu hiện ra tâm đầu ý hợp quan hệ. Hắn lo lắng nếu như giáo huấn Hạo Thiên, sẽ chọc cho phải bồ tâm bất mãn, tiếp đó tại phong thần thời điểm không giúp bọn hắn. Chuyện này cũng không cần thiết lo lắng, chúng ta chỉ là đối với Hạo Thiên tiểu trường đại giới, rơi xuống hắn ra mặt mà thôi. Đại sư huynh hẳn là có thể lý giải. Lao tử ánh mắt lạnh lùng đạo. Rõ ràng, bọn hắn đây là muốn Hạo Thiên bày ra trả thù. Bọn hắn cũng cân nhắc đến bồ tâm sẽ đối với này có chỗ bất mãn, nhưng cảm giác được bồ tâm là mạnh mẽ hơn bọn họ thánh nhân, hẳn là có thể lý giải hành vi của bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn không phải đối với Hạo Thiên hạ tử thủ, làm tức giận bồ tâm khả năng rất thấp. Đại ca nói cực phải, không biết đại ca nhưng có cách hay. Nguyên Thủy lúc này hưng phấn vấn đạo không? Hạo Thiên là thiên đình chi chủ. Chúng ta tốt nhất không đối với hắn trực tiếp xuất thủ, có thể đối người đứng bên cạnh hắn ra tay. Lao tử ngữ khí hờ hững nói. Ngoại trừ giao trì bên ngoài, Hạo Thiên chẳng lẽ còn có thân cận người? Nguyên Thủy lập tức nghi ngờ hỏi. Hắn chỉ biết là Hạo Thiên cùng giao trì cũng là Hồng Quân đạo đồng, nhưng mà giao trì chắc chắn càng không thể tính toán. Ta nghe lão quân đạo hưu nói qua, Hạo Thiên còn có một người muội muội, tên là Vân Hoa Tiên Tử. Lao tử ánh mắt thâm thúy đạo. Tại thiên đình trùng kiến lúc, hắn từng hóa ra một đạo phân thân. Tên là Thái Thượng Lão Quân, thay hắn nhân giáo gia nhập vào thiên đình. Bởi vậy, thiên đình bên trong rất nhiều chuyện đều không gạt được hắn pháp nhãn. Hắn biết Hạo Thiên là một khối hỗn độn ngoan thạch biến thành, Hạo Thiên trên thân còn bảo lưu lấy một khối đồng nguyên ngoan thạch, tại trở thành Thiên Đình chi chủ phía sau, Hạo Thiên đem hắn điểm hóa, trở thành muội muội của hắn, Vân Hoa tiên tử. Hắn lựa chọn đối với Vân Hoa tiên tử ra tay, vừa có thể rơi Hạo Thiên ra mặt, cũng sẽ không làm tức giận đến Bồ Tâm. Đại ca diệu kế a. Nguyên Thủy mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức đồng ý lão tử ý nghĩ. Không biết đại ca muốn làm sao an bài cái này Vân Hoa tiên tử. Nguyên Thủy theo sát lấy vấn đạo 24. Tiên phàm khác nhau, đây là Thiên Đình thiên điều, nếu là Hạo Thiên muội muội hạ phàm, cùng phàm nhân kết hợp sinh con, nhìn Hạo Thiên như thế nào tự xử. Lão tử ngữ khí lãnh đạm nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, chúng ta còn có thể phái đệ tử đem Vân Hoa chi tử thu làm đệ tử, thứ nhất có thể để Hạo Thiên càng thêm khó coi, thứ hai coi như đại sư huynh truy cứu, chúng ta cũng tốt có cái giao phó. Hắn trên miệng nói không sợ làm tức giận Bồ Tâm, nhưng mà đáy lòng vẫn là cảm thấy chột dạ, cho nên mới muốn lấy Vân Hoa chi tử xem như con tin, lưu lại bọn hắn môn hạ. Đại thiện. Nguyên Thủy lập tức vỗ tay tán thưởng, cảm thấy lão tử suy tính chu đáo. Thế là, hai người không do dự, lập tức thi pháp che giấu thiên cơ, bắt đầu trả thù Hạo Thiên. Chương 269, Vân Hoa Bồ Tát, nên quý vị. Rất nhanh, thiên cơ bị che giấu. Thiên đình 33 trọng thiên, Đâu Xuất cung bên trong, đang xếp bằng ở lò bát quái phía trước luyện đan Thái Thượng Lao Quân đột nhiên mở ra thâm thúy đôi mắt. Xin nghe bản tôn pháp chỉ. Thái Thượng Lao Quân nhẹ giọng mở miệng, chậm rãi đứng lên, cầm trong tay trưởng hỏa thần phiến thả xuống, đi ra Đâu Xuất cung. Rõ ràng, hắn lấy được Lao Tử bản tôn ý chỉ, muốn đối Vân Hoa tiên tử xuất thủ. Dù sao nơi này là thiên đình, đại thiên đạo trưởng quản hồng hoang đại lục, cho dù là thánh nhân từ ngoại giới tùy tiện xuất thủ, đều sẽ dẫn phát hậu quả không lường được, dễ dàng đả thảo kinh xà. Bởi vậy, Lao Tử Nguyên Thủy lựa chọn nhường Thái Thượng Lao Quân từ nội bộ xuất kích, như vậy thì có thể bảo chứng không có sơ hở nào. Thái Thượng Lao Quân rất mau tới đến trưởng quản nhân Duyên Nguyệt Lao chỗ, hắn tâm niệm vừa động, hạt phát đồng nhan mặt mũi hiền lành Nguyệt Lao liền cảm giác trời đất quay cuồng, như rơi vào ngộng. Nhưng mà rất nhanh, Nguyệt Lao liền giật cả mình, lại lần nữa tỉnh táo lại. 20 vừa mới là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Lao trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, cảm thấy vừa mới trạng thái rất không bình thường, nhưng là lại giống như là ảo giác. Hắn lắc đầu, trăm mối vẫn không có cách giải phía sau, liền đem chuyện này không hề để tâm, tiếp tục cầm hắn nhân duyên sổ ghi chép suy tính an bài nhân duyên. Nhưng mà hắn không biết là, ngay tại hắn vừa mới lật qua cái kia một tờ, bị hắn an bài nhân duyên một đôi nam nữ danh tự đột nhiên biến đổi. Một cái đã biến thành nhân tộc Dương Thiên Hữu, một cái đã biến thành Hạo Thiên Chi Mội Vân Hoa Tiên Tử. Trừ cái đó ra, hắn trưởng quản nhân duyên một đạo khác trí bảo, Nguyệt Lao dây đỏ cũng bị Thái Thượng Lão Quân đánh cắp hai cây. Đốt. Thái Thượng Lão Quân ánh mắt lạnh lùng, mặt không biểu tình, trong miệng nhẹ giọng sắc lệnh, một cây Nguyệt Lao dây đỏ tựa như cùng màu đỏ mini du long thần không biết quỷ không hay bay về phía Vân Hoa Tiên Cung. Đó là Hạo Thiên chuyên môn vì hắn muội muội Vân Hoa Tiên Tử kiến tạo cung điện, Vân Hoa Tiên Tử bây giờ liền ở bên trong đó. Tại nàng không có chút nào phát giác phía dưới, cái kia một cây dây đỏ liền thắt ở tinh tế trắng nón nàng chân phải trên mắt cá chân, sau đó tự động ẩn tàng tiêu thất. Thái Thượng Lão Quân hài lòng gật đầu, tiếp đó đem ánh mắt nhìn về phía thế gian nhân tộc lãnh địa. Đi. Trong miệng hắn lần nữa quát mắng, một đạo sắc lệnh phong ấn tại phía trên Nguyệt Lao dây đỏ, đem hắn bỏ lại thiên đỉnh. Trong chốc lát, đạo này Nguyệt Lao dây đỏ phảng phất xuyên qua thời không như thế, phá vỡ trọng trọng không gian bình chướng, rất nhanh rơi xuống nhân tộc lãnh địa. Nhân tộc bây giờ đang ở tại vương triều thay đổi giai đoạn, đại hạ vương triều mới, đại thương vương triều vừa mới sinh ra, hết thảy đều ở vào bách phế đại hưng thời kỳ. Tại đại thương vương triều xa xôi phương Tây, có một vị gia cảnh phổ thông thư sinh, tên là Dương Thiên Hữu. Bây giờ, hắn đang tại chăm học khổ tu, quấn, cao giọng đọc thơ văn. Cái kia một đạo nguyệt lao dây đỏ tiến vào Dương Thiên Hữu nhà sau đó, cũng thần giác quấn ở Dương Thiên Hữu chân trái trên mắt cá chân, tiếp đó tự động ẩn thân tiêu thất. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua như thế. Theo cái này hai đạo dây đỏ đều từng người có chủ, trong chốc lát, huyền diệu khó giải thích liên hệ tại Vân Hoa Tiên Tử cùng Dương Thiên Hữu ở giữa sinh ra, sẽ để cho bọn hắn tại trong cõi U Minh Thiên Ý hạ tương gặp cùng một chỗ. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, ai cũng không cho phép nói cho anh ta biết cả ta đi đâu. Vân Hoa Tiên Cung bên trong, giống như chuông bạc thanh âm thanh thúy dễ nghe lập tức vang lên, ba phần uy nghiêm bảy phần linh động. Theo cái này đạo này thoại âm rơi xuống, Vân Hoa Tiên Cung cửa cung mở ra, một đạo thân ảnh màu xanh từ đó cấp tốc đi ra, chợt lóe lên. Rõ ràng, đạo này thân ảnh chủ nhân chính là Vân Hoa Tiên Tử. Nàng tu vi đạt đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, chịu đến pháp tắc ảnh hưởng rõ ràng so Dương Thiên Hữu càng cường liệt. Bởi vậy, vốn là một mực tại cung nội khổ tu nàng không có bất kỳ cái gì triệu chứng xuất quan, hơn nữa phân phó tiên cung bên trong tất cả thị nữ giữ bí mật, tiếp đó tính cực tự động, rời đi Vân Hoa Tiên Cung, trực tiếp xuống Thiên Đỉnh, thẳng đến nhân tộc lãnh địa mà đi. Hay lắm. Thái thượng lão quân nhìn thấy một màn này, không khỏi mỉm cười gật gật đầu, lại đối Vân Hoa Tiên Cung thi pháp. Vân Hoa Tiên Tử phân phó thị nữ giữ bí mật cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có hắn tiến hành thi pháp, mới có thể không nhường ngoại nhân phát giác được Vân Hoa Tiên Tử rời đi. Tại bảo đảm Vân Hoa Tiên Cung không có chỗ sơ suất phía sau, Thái thượng lão quân lại một đường đi theo, xóa đi Vân Hoa Tiên Tử dấu vết. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay người về tới Đâu Xuất Cung bên trong, cầm lấy thần thiến, lần nữa ngồi vào trước lò luyện đan, tiếp tục nhẹ nhàng phiến lấy lô đỉnh phía dưới tam muội chân hỏa, hơn nữa đem việc này nói cho lão tử bản tôn. Đại thiện. Lão tử Nguyên Thủy trước tiên nhận được Thái thượng lão quân hồi báo, hơn nữa nhìn thấy Vân Hoa Tiên Tử xuống Thiên Đỉnh, cũng không khỏi lộ ra vẻ hài lòng, trong lòng cảm thấy mười phần hả giận. Đại ca, Hạo Thiên Chi Muội đã xuống Thiên Đỉnh, không dùng bao lâu thời gian liền có thể cùng Dương Thiên Hữu gặp nhau, chờ bọn hắn kết hôn sinh con, chúng ta triệt hồi thiên cơ che giấu, chuyện này đem truyền khắp Hồng Hoang, Hạo Thiên mặt mũi chắc chắn mất hết. Nguyên Thủy mặt lộ vẻ đắc ý vui vẻ nói 627. Đến lúc đó, ngươi có thể để học trò của ngươi đệ tử cùng một chỗ bức thoái vị Hạo Thiên, không cho Hạo Thiên bất luận cái gì làm việc thiên tư cơ hội. Lao tử lạnh lùng điểm điểm đạo. Lao ra họm hẹm này thật là xấu rất, đầy mình ý nghĩ xấu. Hắn không chỉ có là muốn toàn bộ Hồng Hoang cường giả đều biết Hạo Thiên chi muội cùng phạm nhân kết hợp sinh con, còn muốn cho lưu lại Thiên Đình xiển giáo môn nhân tập thể bức thoái vị Hạo Thiên, nhường Hạo Thiên dựa theo thiên điều trừng phạt muội muội của hắn Vân Hoa Tiên Tử. Đại ca yên tâm, chuyện này quấn ở trên người của ta. Nguyên Thủy lập tức bảo đảm nói. Hai người thương nghị hoàn tất phía sau, tạm thời thu hồi ánh mắt, kiên nhẫn chờ Vân Hoa Tiên Tử cùng Dương Thiên Hữu gặp nhau. Hồng Hoang rất lớn, cho dù là Vân Hoa Tiên Tử tu vi cường đại hơn nữa có linh bảo tại người, muốn trong thời gian ngắn đến nhân tộc lãnh địa cũng không khả năng. Cho nên, lão tử Nguyên Thủy đương nhiên sẽ không một mực nhìn chằm chằm không thả. Thế là, cái này vừa vặn cho Bồ Tâm thừa dịp cơ hội. Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Bồ Tâm lúc này đứng lên, chắp tay trước ngực, nhìn về phía nhân tộc lãnh địa, ôn nhuận khuôn mặt lộ ra nụ cười nhạt. Vô lượng thọ Phật, Vân Hoa nữ Bồ Tát, là thời điểm nên quý vị. Chương 270, Bồ Tâm đổng đả huyền ương. Dương Thiên Hữu thật hương định luật. Mặc dù lao tử Nguyên Thủy che đậy Vân Hoa Tiên Tử thiên cơ, nhưng mà không nên quên, Bồ Tâm thế nhưng là thánh nhân hậu kỳ cảnh giới, lực áp lao tử Nguyên Thủy. Lại thêm hắn nhưng là một mực chú ý Vân Hoa Tiên Tử, bởi vậy lao tử Nguyên Thủy che lấp thiên cơ ở trước mặt hắn căn bản không có tác dụng gì. Coi lão tử Nguyên Thủy thu hồi ánh mắt sau đó, Bồ Tâm liền bước ra một bước Đại Hùng Bảo Điện, vung xuống tại Thiên Đỉnh 33 trọng thiên, xuất hiện tại Vân Hoa trước Tiên Cung. Không nên hiểu lầm, hắn cũng không phải tới vạch trần lao tử Nguyên Thủy kế hoạch, cũng không phải phá mất Thái Thượng lão quân đối với Vân Hoa Tiên Cung thi triển pháp thuật. Hắn là muốn trên cơ sở này lại thêm nhất trọng pháp thuật, đặt đến bảo hiểm đôi tác dụng. Nếu không, nếu là có người xem thấu Thái Thượng lão quân pháp thuật, sớm phát hiện Vân Hoa Tiên Tử rời đi Vân Hoa Tiên Cung, hắn liền không thể tương kế tự kế. Vô lượng thọ Phật, bây giờ triệt để ổn thỏa. Bồ Tâm chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu, ôn nhuận khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Lấy hắn cái này thánh nhân hậu kỳ cảnh giới cường giả xuất thủ, đừng nói là Thiên Đình cường giả, chính là lao tử Nguyên Thủy đều không phát hiện được Vân Hoa Tiên Cung khác thường. Làm xong đây hết thể phía sau, Bồ Tâm mới thản nhiên ly khai Thiên Đình. May mắn lao tử Nguyên Thủy không có thấy một màn này, bằng không mà nói tuyệt đối chừng trực hai mắt, cùng gặp quỷ như thế nhìn xem Bồ Tâm. Nếu như Bồ Tâm hiểu rõ kế hoạch của bọn hắn, trực tiếp vạch trần ngăn cản bọn hắn chắc chắn mười phần lý giải. Nhưng là bây giờ loại hành vi này, bọn hắn tuyệt đối xem không hiểu, đây là tại giúp bọn hắn sao? Phải biết, bọn hắn tại xuất thủ tính toán phía trước tại lo lắng chuyện này sẽ làm tức giận Bồ Tâm đâu. Xem không hiểu, thực sự xem không hiểu. Bất quá không quan hệ, sớm muộn sẽ hiểu. Đây chính là Dương Thiên Hữu nhà sao. Quả nhiên rất phù hợp thần thoại câu chuyện tình yêu bên trong nam chủ nhân thiết lập A. Nhân tộc lãnh địa, Bồ Tâm khỏe miệng mỉm cười, buông xuống tại Dương Thiên Hữu nhà bầu trời, đem Dương Thiên Hữu trô ở thu hết vào mắt. Cùng rất nhiều thần thoại câu chuyện tình yêu như thế, Dương Thiên Hữu là một cái chăm chỉ người đọc sách. Từ xưa đến nay, người đọc sách cũng là tiên nữ yêu nữ sủng ái. Đương nhiên, nay chủ yếu là bởi vì những cái kia cố sự đều người đọc sách viết, cho nên khi nhiên lấy thân phận của mình tới tự sướng. Nếu là người đọc sách, vậy thì làm rất dễ. Bồ Tâm mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Hữu chân trái trên mắt cá chân cái kia một cây nguyệt lao dây đỏ. Chỉ cần hắn đem căn này nguyệt lao dây đỏ từ Dương Thiên Hữu thân tới, liền có thể hủy đi Dương Thiên Hữu cùng Vân Hoa Tiên Tử ở giữa nhân duyên. Cái gì, tha hủy 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới. Ngượng ngùng, xem như tương lai vạn Phật chi tổ, cũng chính là xem như chùa miếu chủ nhân, hay là đem 10 tòa miếu giữ lại, trực tiếp đổng đả huyền ương hảo. nhất là Vân Hoa tiên tử cùng Dương Thiên Hữu loại này cưỡng ép kết thành nguyên ương, tới một đôi hắn hủy đi một đôi. Vô lượng thọ Phật, thiện hai thiện hai. Bất quá, hắn cũng không tính lấy ngang ngược thủ đoạn trực tiếp lấy đi Dương Thiên Hữu Nguyệt Lao dây đỏ, như thế tương đương cùng Dương Thiên Hữu kết nhân quả. Xem như huyền môn đại sư mình, xem như chúng thánh làm gương mẫu, hắn sao có thể tùy ý kết xuống nhân quả đâu. Hắn cũng không phải lão tử Nguyên Thủy Thông Thiên. Cho nên, hắn tính toán lấy vật đổi vật phương thức, đem Dương Thiên Hữu cầm một cây Nguyệt Lao dây đỏ cho trao đổi. Vô lượng thọ Phật, thế nhưng là Dương Thiên Hữu thí chủ nhà. Bồ Tâm không có do dự nữa, xuất hiện tại Dương Thiên Hữu trước cửa nhà, tràn ngập nhân từ mà âm thanh vang dội xuyên qua cửa phòng, tại Dương Thiên Hữu bên tai vang lên. Đang tại đọc qua kinh văn Dương Thiên Hữu không khỏi mặt lộ vẻ kinh nghi, lập tức đi ra khỏi phòng, đem mở cửa sân ra. Khi thấy Bồ Tâm lúc, hắn không khỏi càng thêm kinh nghi. Hắn từ xuất sinh đến nay, còn chưa thấy qua Bồ Tâm bộ dáng này nhân vật. Bất quá, hắn nhìn ra Bồ Tâm rõ ràng không phải người bình thường, càng giống là cao nhân đắc đạo, lập tức không mình hành lễ. Gặp qua tiên trưởng, nào đó chính là Dương Thiên Hữu, không biết tiên trưởng tìm nào đó có gì phân phó. Vô lượng thọ Phật, ta từ phương xa mà đến, nghĩ tại phụ cận đây kiến tạo một tòa đạo trường, nhưng mà thiếu khuyết một cái giám sát, nghe nói thí chủ ở chỗ này rất có hiền danh, liền muốn mời thí chủ, không biết thí chủ có nguyện ý hay không. Bồ Tâm cười ha hả nói. Thừa cơ hội này, hắn cũng hơi đánh giá Dương Thiên Hữu. Cùng số đông người đọc sách như thế, Dương Thiên Hữu trên thân cũng có cỗ thiên nhiên dáng vẻ thư sinh chất. Ôn tồn lễ độ, khí vũ hiên ngang, mục hàm thần quang. Đặt ở người bình thường ở trong, cũng đúng là nhân trung long phượng. Đương nhiên, tại Bồ Tâm vị này hồng hoang đệ nhất thánh nhân trước mặt, liền như là hạo nguyệt trước mặt đom đóm, trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Giám sát. Dương Thiên Hữu chân mày hơi nhíu lại, mặc dù Bồ Tâm tán dương hắn riêng có hiền danh, trong lòng của hắn rất là hưởng thụ, nhưng mà giám sát loại công việc này rõ ràng không phù hợp thân phận của hắn thiết lập nhân vật, hắn chỉ là do dự phút chốc, liền nói khéo từ chối. Hồi bẩm tiên trưởng, nào đó còn cần đọc sách, e rằng bất lực trợ giúp tiên trưởng. Mặc dù nhân tộc đều có thể tu tiên, nhưng mà kể từ Đại Vũ thiết lập Đại Hạ Vương Triều phía sau, Vương Triều, nhân tộc ngoại trừ tu hành thành tiên bên ngoài, còn nghĩ vào triều làm quan. Dù sao so sánh thành tiên, làm quan càng thêm thấy được sơ được, mà nên quan còn càng có lợi hơn tại thành tiên, mọi người đương nhiên muốn làm quan tấn. Mà muốn làm quan, nhất định phải đọc sách. Dương Thiên Hữu đọc sách mục đích, chính là như thế. Vô lượng thọ Phật, thí chủ không cần vội vã cự tuyệt, lại nhìn ta vì thí chủ chuẩn bị thù lao. Bồ Tâm vẫn như cũ cười ha hà nói. Theo hắn thoại âm rơi xuống, tay phải nhẹ nhàng vung lên, tại Dương Thiên Hữu trước mặt bên trái trống rông xuất hiện một xe kinh thư. Dương Thiên Hữu không phải đi học sao, vậy hắn liền dùng cái này một xe kinh thư mở đường. Hơn nữa, cái này còn không là bình thường kinh thư, tất cả đều là xuất từ thương hiệt thủ bút. Nhân tộc văn tổ kinh thư, liền hỏi ngươi thơm hay không? Chương 271, Kinh sợ. Nguyệt Lao dây đỏ hệ Bồ Tâm. Nhiều như vậy kinh thư. Dương Thiên Hữu lúc này chấn kinh, hai mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt một xe kinh thư, âm thanh đều tại kích động run rẩy. Đang giống như hồng hoang pháp không truyền lục nhĩ như thế, trong nhân tộc, kinh thư cũng không nhẹ truyền. Cho nên, nhìn thấy Bồ Tâm lập tức lấy ra nhiều như vậy kinh thư, hắn triệt để bị rung động. Vô lượng thọ Phật, đây là nhân tộc văn tổ thương hiện tại đắc đạo phía sau lưu lại kinh thư. Bị ta may mắn nhận được, đối với ta không có ích lợi gì, bất quá đối với thí chủ chắc hẳn có tác dụng lớn. Bồ Tâm khỏe miệng mỉm cười giải thích nói. T. Dương Thiên Hữu hai mắt lần nữa trừng lớn, trong miệng không tự chủ được hít vào ngụm khí lạnh, nội tâm lật lên kinh đảo hải lãng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Bồ Tâm lấy ra kinh thư chẳng những nhiều, hơn nữa còn chân quý như thế. Nhân tộc văn tổ thương hiệt lưu lại kinh thư, ông trời ơi! Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Nếu như cái này một xe kinh thư dù là trong đó một bản lưu 627 truyền đi, đều đưa tại nhân tộc nhấc lên sóng to gió lớn, vô số nhân tộc vì tranh đầu rơi máu chảy. Mà bây giờ, những thứ này kinh thư thế mà xếp thành một xe bày ở trước mặt hắn. Chỉ cần hắn gật đầu, những thứ này chân quý kinh thư đều đưa trở thành hắn. Xin hỏi tiên trưởng, không biết tiên trưởng đạo trường chuẩn bị lựa chọn ở nơi nào, lúc nào có thể khởi công? Dương Thiên Hữu lập tức nhìn về phía Bồ Tâm, thần sắc ngựa khí vô cùng chăm chú hỏi. Phảng phất cho dù là Bồ Tâm trong tự nhủ bây giờ liền có thể khởi công, hắn đều có thể lập tức hóa thân trở thành giám sát. Chúng ta người đọc sách, chính là chú ý như thế. Vô lượng thọ Phật, tất nhiên thí chủ đáp ứng liền hảo, vậy cái này một xe kinh thư liền coi như thù lao, trước tiên giao cho thí chủ. Bồ Tâm cười híp mắt nói. Hắn cũng không có sách đạo trường khởi công thời gian, bởi vì hắn chuyến này mục đích thực sự còn không có đạt tới. Chờ hắn đem Dương Thiên Hữu trên người cái kia một đạo nguyệt lao dây đỏ nắm bắt tới tay. lại để cho Dương Thiên Hữu trở thành giám sát không muộn. Cả sở, hắn vừa mới đó cũng không phải là cái gì làm nền, thật sự muốn để Dương Thiên Hữu làm hắn đạo trưởng giám sát. Nếu không, chẳng phải là hưởng phí hết hắn chuyến này ra sân. Đa tạ tiên trưởng, đa tạ tiên trưởng. Dương Thiên Hữu lập tức cuồng hỉ không thôi, vội vàng hướng bổ tâm cảm kích. Hắn không nghĩ tới sẽ đụng phải ngày như vậy bên trên rớt xuống ham bính chuyện tốt, dễ như trở bàn tay nhận được một xe kinh thư. Nhân tộc văn tổ thương hiệt lưu lại kinh thư, có thể nói đang thánh hiển chi thư. Hắn giống như là thấy thiếu nữ khát khao, lập tức bổ nhào vào kinh thư phía trên, đọc qua, càng xem điên cuồng kinh hỉ, càng xem càng điên cuồng, giống như ma đồng dạng. Bất quá, mê muội tốt. Chứng minh bổ tâm sách lược hết sức chính xác. Như vậy, kế tiếp liền có thể đối với Dương Thiên Hữu Nguyệt lao dây đỏ hạ thủ. Vô lượng thọ Phật, thí chủ, ta chỗ này còn có một xe kinh thư, ngươi có muốn hay không? Bồ Tâm cười ha hả nhìn xem Dương Thiên Hữu, phảng phất chỉ cần Dương Thiên Hữu mở kim khẩu, hắn liền sẽ lại cho Dương Thiên Hữu một xe kinh thư tựa như. Đương nhiên, cho không chắc chắn không thể nào, Dương Thiên Hữu nhất thiết phải đem cái kia một đạo nguyệt lao dây đỏ giao ra. Lại còn có một xe. Dương Thiên Hữu trên mặt lập tức tràn đầy kinh hỉ, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Bồ Tâm. Tiên trưởng, ngài còn có chuyện gì? Cứ việc phân phó ta chính là. Dương Thiên Hữu hướng Bồ Tâm đánh cược cam đoan, vì mặt khác một xe kinh thư hắn không đếm xỉa đến. Chính là đạo này dây đỏ. Bồ Tâm mỉm cười chỉ vào Dương Thiên Hữu chân trái mắt cá chân, tại hắn thi pháp phía dưới, phía trước tự động ẩn thân biến mất dây đỏ lại lần nữa hiện lên, nhường Dương Thiên Hữu có thể trông thấy. Dương Thiên Hữu trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn hoàn toàn không biết mình lúc nào hệ qua căn này dây đỏ. Xin hỏi tiên trưởng, căn này dây đỏ là... Người đọc sách trực giác nói cho hắn biết, cái này một cây dây đỏ chắc chắn không phải phổ thông dây đỏ. Vô lượng thọ Phật, này dây đỏ tên là Nguyệt Lao dây đỏ, là quyết định nhân duyên thánh vật, mang ý nghĩa thí chủ có thể muốn kết thân. Bồ Tâm mỉm cười giải thích nói. Tất nhiên không có ý định cưỡng ép lấy đi đạo này Nguyệt Lao dây đỏ, hắn tự nhiên sẽ không đối với Dương Thiên Hữu giấu giếm dây đỏ tác dụng. Bất quá, hắn tin tưởng Dương Thiên Hữu nhất định sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Quả nhiên, Dương Thiên Hữu đi qua não bổ. Phảng phất minh bạch Bồ Tâm chân chính dụng ý, lập tức nghiêm sắc mặt bảo đảm nói. Tiên trưởng là sợ ta bởi vì nhi nữ tình trường, phụ lòng văn tổ thánh hiền chi thư. Tiên trưởng yên tâm, ta sẽ đạo này dây đỏ gỡ xuống, tại ta không đọc xong cái này hai xa kinh thư phía trước, tuyệt đối không thành thân. Nói chuyện đồng thời, hắn sạch sẽ gọn gàng đem nguyệt lao dây đỏ giật xuống tới, cung kính giao cho Bồ Tâm trong tay. Trong sách tự có Hoàng Kim Úc, trong sách tự có Nhan Như Ngọc, có cái này hai xe văn tổ thương hiệt lưu lại thánh hiền chi thư. Còn kết cái gì thân? May mắn một màn này không có bị lão tử Nguyên Thủy nhìn thấy, bằng không hai người tuyệt đối phải kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn hao tổn tâm cơ, mới trộm được nguyệt lao dây đỏ, tiếp đó thắt ở trên thân Dương Thiên Hữu. Mà bây giờ, Bồ Tâm lấy hai xa kinh thư liền lừa dối Dương Thiên Hữu nhẹ nhõm đem dây đỏ đưa ra, ngươi đây là ma quỷ sao? Càng ma quỷ, tại đằng sau. Vô lượng thọ Phật, thiện hai, thí chủ có thể minh bạch khổ tâm của ta lòng rất an ủi. Bồ Tâm chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu, ôn nhuận khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Tất nhiên Dương Thiên Hữu muốn như vậy cho rằng, hắn đương nhiên sẽ không phủ nhận. Không sai, hắn chính là vì nhường Dương Thiên Hữu đi học cho giỏi, mới lấy đi căn này dây đỏ, miễn cho Dương Thiên Hữu trầm mê sắc đẹp, chậm trễ bài tập. Đến nỗi loại này tội lỗi, vẫn là để hắn tới thay Dương Thiên Hữu tiếp nhận a. Bồ Tâm tâm niệm khẽ động, nguyệt lao dây đỏ thần không biết quỷ không hay thắt ở trên mắt cá chân hắn chân trái. Chương 272, Đại Lôi M tự giám sát. Dương Thiên Hữu. Đến nước này, lão tử Nguyên Thủy tính toán đã bị Bồ Tâm thành công hóa giải mất. Mây Hoa tiên tử cùng Dương Thiên Hữu ở giữa nhân duyên, cũng bị Bồ Tâm triệt để chặt đứt. Không chỉ có chặt đứt, còn chuyển tới bổ cơ thể và đầu góc bên trên. Bây giờ, là Bồ Tâm cùng Vân Hoa tiên tử vui kết lương duyên. Làm xong nguyệt lão dây đỏ sự tình phía sau, Bồ Tâm liền không có lãng phí thời gian nữa, đem mặt khác một xe kinh thư đưa cho Dương Thiên Hữu. Vô lượng thọ Phật, thí chủ, đây là ngươi mặt khác một xe kinh thư. Bồ Tâm chắp tay trước ngực, nghiêm túc tuyên một tiếng Phật hiệu, tay phải nhẹ nhàng vung lên, lại là một xe kinh thư xuất hiện tại trước mặt Dương Thiên Hữu. Thương Hiệt là đệ tử của hắn, loại này kinh thư hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đa tạ tiên trưởng, nhiều tiên trưởng. Dương Thiên Hữu vui vô cùng, đối với Bồ Tâm không ngừng hành lễ, trong lòng cảm kích nước mắt linh. Thí chủ không cần đa lễ, kế tiếp, để chúng ta tới nói chuyện đạo trưởng giám công sự tình. Bồ Tâm cười híp mắt nói. Đối với xây đạo trưởng, hắn nhưng là nghiêm túc. Nhân tộc lãnh địa, ở xa phương Đông, nơi này giáo hóa công đức khí vận đều còn tại nhân xiển tiệt tam giáo trong tay. Nếu như hắn muốn đánh cắp bộ phận này khí vận, nhất định phải tương đạo tràng lái tới đây. Cho nên, hắn thừa dịp phong thần sát kiếp đến phía trước cái này thời cơ tốt nhất, ở đây trước tiên thiết lập một cái cứ điểm. Chờ phong thần sau đó, hắn liền có thể coi đây là điểm xuất phát, từng bước xâm chiếm thôn tính Đông Phương khí vận. Thế là, Bồ Tâm bắt đầu cùng Dương Thiên Hữu nghiêm túc giao phó thiết lập hắn đạo trường tất cả mọi chuyện. Từ ở nơi nào thiết lập, đến đạo trường quy mô, lại đến lúc nào bắt đầu khởi công, hắn đều đối với Dương Thiên Hữu nói nhất thanh nhị sở. Dương Thiên Hữu không hổ là người đọc sách, đem những thứ này đều cẩn thận, nắn nót ghi lại ở trên sách bên, không có chút nào sai lầm, nhường Bồ Tâm nhìn xem trực điểm đầu. Đem hết thể đều giao phó xong phía sau, Bồ Tâm khỏe miệng mỉm cười, cực kỳ khách khí vấn đạo. Thí chủ còn có cái gì không biết sao? Dương Thiên Hữu nghiêm túc suy tư phút chốc, đem tất cả vấn đề đều gỡ một lần, thật đúng là nghĩ tới một vấn đề. Xin hỏi tiên trưởng, cái này đạo trường lấy vật gì danh tự? Dương Thiên Hữu trịnh trọng dò hỏi. Liền kêu đại lôi M tự A. Bồ Tâm khỏe miệng mỉm cười không chút nghĩ ngợi nói. Không sai, đại lôi M tự, đây chính là hắn chuẩn bị thiết lập đạo trường danh tự. Cái này đạo trường, là chuyên môn vì Tây Du lượng kiếp. Dù sao hắn Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện thế nhưng là ở xa đại lục phương Tây, nếu như tam tạng một đoàn người vượt qua hơn phân nửa hồng hoang đại lục đến Linh Sơn thỉnh kinh, chờ bọn hắn trở về phía sau, ngón cái không định đô diệt vong. Cho nên, tại nhân tộc lãnh địa phương Tây thiết lập một cái Linh Sơn chi nhánh, liền lộ ra rất có tất yếu. Đại lôi em mở tự, to lớn đến đang, hảo tiên trưởng quả nhiên lợi hại. Dương Thiên Hữu từ đáy lòng tán thán nói. Xem như người đọc sách, hắn đối với văn tự tương đương mẫn cảm, nghiêm túc suy xét âm chùa bốn chữ phía sau, hắn càng ngày càng cảm thấy ẩn chứa trong đó vô tận huyền ảo, nhường hắn không khỏi đối với Bồ Tâm khâm phục không thôi, quả nhiên là cao nhân đắc đạo. Thí chủ quá khen, chuyện kế tiếp liền toàn quyền giao cho thí chủ. Bồ Tâm mỉm cười dặn dò. Tiên trưởng yên tâm, ta nhất định đem việc này xử lý thỏa thỏa. Dương Thiên Hữu trịnh trọng cam đoan. Kế tiếp, hết thảy thuận lý thành trương. Dương Thiên Hữu hóa thân thành đại lôi em mở tự giám sát, đốc xúc Bồ Tâm chiêu mộ tới công nhân tại một mảnh mãng hoang trong dãy núi kiến tạo đại lôi em mở tự. Dù sao cũng là vị lai Phật dạy cứ điểm, tất nhiên muốn quy mô khổng lồ, có thể so với thiên cung. May mắn ở đây chỗ nhân tộc lãnh địa phương Tây Biên Thủy, có từng tòa nguy nga bàng bạc sơn mạch, bằng không mà nói, sân bãi còn chưa đủ dùng. Đến nỗi cái gọi là công nhân, đương nhiên là vùng núi này bên trong yêu thú. Tại Dương Thiên Hữu cái này hợp cách giám sát đốc xúc phía dưới, dùng trăm năm thời gian, đại lôi em mở tự cuối cùng sừng sững ở quần sơn chi đỉnh. Không. Phật quang phổ chiếu tứ phương, Phật khí hùng vĩ hạo nhiên. Cũng liền tại lúc này, Vân Hoa tiên tử cuối cùng bông xuống đến nhân tộc lãnh địa, hơn nữa vừa vặn liền tại phụ cận. Đây không phải trùng hợp, mà là bởi vì nhân tộc lãnh địa phương Tây vừa vặn ở vào trong hồng hoang ở giữa, Vân Hoa tiên tử từ thiên đình hạ phàm, tự nhiên sớm nhất xuất hiện ở đây. Làm Vân Hoa tiên tử sau khi xuất hiện, lão tử Nguyên Thủy trước tiên phát giác được, hơn nữa trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Hữu trong nhà. Cái này không nhìn còn khá, xem xét bọn hắn tất cả kinh ngạc. Dương Thiên Hữu nhà đều tích một lớp bụi, hiển nhiên là nhiều năm không có ở người. Dương Thiên Hữu đâu, hắn đi nơi nào? Lão tử Nguyên Thủy lập tức mí mắt cuồng loạn, mặt lộ vẻ kinh nghi, cảm giác sự tình nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn hắn rõ ràng tính toán Dương Thiên Hữu chờ Vân Hoa tiên tử xuất hiện. Tiếp đó hai người hoàn mỹ gặp gỡ bất ngờ gặp nhau. Nhưng là bây giờ, Dương Thiên Hữu thế mà biến mất. Đây quả thực là đang mở trò đùa. Hai người lập tức bấm ngón tay thôi diễn, rất nhanh liền suy tính đến Dương Thiên Hữu vị trí, ngay tại phương Tây cách đó không xa mãng hoang trong dãy núi. Tại nhân tộc lãnh địa liền hảo. Lão tử Nguyên Thủy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Dương Thiên Hữu cũng không có chân chính tiêu thất, hơn nữa tại nhân tộc lãnh địa liền hảo. Như thế tại Nguyệt Lão dây đỏ lực lượng thần bí dẫn dắt phía dưới, bọn hắn tin tưởng Vân Hoa tiên tử cùng Dương Thiên Hữu nhất định có thể gặp gỡ. Bất quá, bọn hắn vẫn là bản năng đem ánh mắt nhìn về phía phương Tây mãng hoang sơn mạch, muốn nhìn một chút đến tột cùng là nguyên nhân gì nhường Dương Thiên Hữu dừng lại ở nơi đó lâu như vậy, liền trong nhà đều tích tụ một lớp bụi. Tiếp đó, bọn hắn liền thấy được Phật quang loẹ loẹ đại lôi em mở tự sừng sững ở quần sơn chi đỉnh. Mà Dương Thiên Hữu đang đứng tại kiến tạo đại lôi em mở tự công nhân ở giữa, hung thần ác sát cơ trường tiên. Lão tử Nguyên Thủy, lần nữa kinh ngạc tại Chương 273, Lão tử Nguyên Thủy hộp máu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lão tử Nguyên Thủy trợn to hai mắt, nhìn xem cái này một màn ly kỳ, tất cả kinh ngạc đến ngây người mở bức. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, mới trăm năm thời gian, Dương Thiên Hữu trên thân sẽ phát sinh khổng lồ như thế biến hóa. Trước đây bọn hắn sở dĩ chọn chúng Dương Thiên Hữu, cũng là bởi vì Dương Thiên Hữu là một cái người đọc sách, tài hoa không tầm thường, khí chất siêu quần. Loại người này thiết hạ, đối với Vân Hoa tiên tử mới có thể có lực hấp dẫn. Nhưng là bây giờ, Dương Thiên Hữu đã biến thành hung thần ác sát chủ đầu. cái này có thể hấp dẫn đến Vân Hoa tiên tử, đó nhất định chính là gặp quỷ. Xem ra là đại sư huynh xuất thủ ngăn trở. Lao tử Nguyên Thủy mí mắt cùng nhau nhảy một cái, nhìn thấy đại lôi em mở tự tán phát kim sắc Phật quang, bọn hắn lâm vào trầm mặc, ý thức được cái này tất nhiên là 627 xuất từ bổ tâm tính toán. Mặc dù bọn hắn không biết, vì cái gì bọn hắn toàn lực che giấu thiên cơ, đem hết thể dấu vết đều xóa đi, bổ tâm còn có thể kịp thời phát hiện. Nhưng mà, sự thật chính là bị bổ tâm nhìn thấu, hơn nữa xuất thủ ngăn cản. Bất quá, trong bọn họ tâm vẫn là lộn xộn phát điên, không hiểu rõ bổ tâm vì sao không trực tiếp đem bọn hắn tính toán vạch trần, mà là đem Dương Thiên Hữu cải tạo thành bộ dáng này. Cũng liền tại lúc này, đi tới nhân tộc lãnh địa Vân Hoa tiên tử bị đại lôi em mở tự tồn tại hấp dẫn tới. Không nghĩ tới thế gian còn có dạng này khí phái đạo trường, bất quá này khí tức cảm giác giống như có chút quen thuộc. Vân Hoa tiên tử linh động mỹ lệ trong hai con ngươi đầu tiên là thoáng qua vẻ kinh ngạc, tiếp đó lại lộ ra vẻ nghi ngờ. Nàng kinh ngạc tại đại lôi em mở tự dùng vô số yêu thú xem như công nhân tại kiến tạo, nghi hoặc tại đại lôi em mở tự tán phát Phật khí có chút giống như đã từng quen biết. Thế là, nàng lập tức từ tầng mây bên trong hạ xuống, đi vào đại lôi em mở tự, đi về phía phụ trách giám công Dương Thiên Hữu. Toàn bộ đại lôi em mở tự bên trong, liền Dương Thiên Hữu là nhân tộc, hơn nữa nhìn qua là của chủ nhân bộ dáng, nàng đương nhiên muốn tìm Dương Thiên Hữu. Bất quá, Lao tử Nguyên Thủy cũng không biết điểm này. Khi bọn hắn nhìn thấy Vân Hoa tiên tử không chút do dự hướng đi Dương Thiên Hữu lúc, bọn hắn vừa sợ. Đây là có chuyện gì, vì cái gì Vân Hoa tiên tử hay là tìm lên Dương Thiên Hữu, chẳng lẽ nói đại sư huynh cũng không có chân chính phá hư chúng ta tính toán. Không phải à, lấy đại sư huynh thực lực, tất nhiên nhìn thấu chúng ta tính toán, hoàn toàn có thể cưỡng ép chia rẽ bọn hắn, chẳng lẽ đại sư huynh còn nghĩ tắc thành cho bọn hắn. Lao tử Nguyên Thủy trong lòng tất cả tràn ngập kinh nghi, càng ngày càng xem không hiểu bổ tâm thao tác. Cục diện bây giờ nhìn xem không giống như là bổ tâm muốn chia rẽ Vân Hoa tiên tử cùng Dương Thiên Hữu, càng giống là muốn tắc thành cho bọn hắn hai người. Chỉ là vì chiếu cố Hạo Thiên mặt mũi, bổ tâm nhường Dương Thiên Hữu không còn là phổ thông nhân tộc, mà là nhường Dương Thiên Hữu kiến tạo đại lôi em mở tự, giao phó Dương Thiên Hữu địa vị nhất định, hảo phối Hoa tiên tử thân phận. Dạng này cũng vẫn được. Lao tử Nguyên Thủy âm thầm gật đầu, mặc dù pháp đánh Hạo Thiên khuôn mặt, nhưng cũng coi là cho Hạo Thiên một cái cảnh cáo. Tại bị bồ tâm nhìn thấu tính toán dưới tình huống, còn có thể có dạng này một cái kết quả, bọn hắn đều có thể tiếp nhận, thậm chí cảm thấy hài lòng. Thế là, bọn hắn ánh mắt tiếp tục xem mây cùng Dương Thiên Hữu, ngồi đợi hai người hoàn mỹ gặp gỡ bất ngờ. Gặp qua vị này. Công tử. Vân Hoa tiên tử đi đến Dương Thiên Hữu trước người phía sau, chủ động hướng Dương Thiên Hữu chào. Bất quá đối với Dương Thiên Hữu trên xưng hô, nàng có chút do dự chần chờ, ngựa khí là lạ. Nói nhảm. Đổi ai kêu bao công đầu công tử đều sẽ cảm thấy là lạ. Bị nhân Dương Thiên Hữu, gặp qua cô nương, không biết cô nương có chuyện gì. Dương Thiên Hữu lập tức hoàn lễ nói. Hắn đối với yêu thú công nhân là hung thần ác sát, nhưng bây giờ lập tức biến ôn tồn lễ độ. Khí chất này đột nhiên chuyển biến, làm cho không người nào không kinh ngạc. Lao tử Nguyên Thủy càng ngày càng tin tưởng, bồ tâm là hữu tâm thành toàn Vân Hoa tiên tử cùng Dương Thiên Hữu. Bất quá bọn hắn nếu là nhìn kỹ Dương Thiên Hữu hai mắt, liền sẽ phát hiện ánh mắt của hắn chỗ sâu thoáng qua một vòng cảnh giác đề phòng. Kể từ hắn đối với bồ tâm cam đoan không học xong cái kia lưỡng xe thánh hiển kinh thư tuyệt đối không kết thân phía sau, hắn đối với tất cả nữ nhân đều là như thế. Nguyên lai là Dương công tử, tiểu nữ tử Vân Hoa hữu lễ, ta đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy cái này đại lôi em mở tự mười phần thần kỳ, liền muốn tới đi thăm một chút, thuận tiện hỏi một chút đây là cao nhân phương nào đạo trưởng. Không, Vân Hoa tiên tử khỏe miệng lại cười nói. Nguyên lai là dạng này. Cô nương muốn tham quan mà nói, cứ việc tham quan chính là, bất quá ta còn muốn phụ trách giám sát, e rằng không thể bồi cô nương. Dương Thiên Hữu lập tức trả lời. Hắn đều đối với nữ nhân sinh ra cảnh giác, làm sao lại bồi Vân Hoa tiên tử tham quan, hơn nữa hắn bây giờ chính xác bể bộn nhiều việc. Lao tử Nguyên Thủy lập tức không nói gì, cái này trong mắt bọn hắn rõ ràng là cái cùng Vân Hoa tiên tử tăng tiến quan hệ cơ hội thật tốt, không nghĩ tới Dương Thiên Hữu cứ như vậy quả quyết từ bỏ. Đầu óc quặn sao? Đến nỗi đạo trường chủ nhân tục danh ta cũng không biết, bất quá tiên trưởng một mực tại trên cùng trong đại điện tinh tu, cô nương nếu là muốn gặp tiên trưởng có thể tự động đi bái kiến. Dương Thiên Hữu ngay sau đó hồi đáp. Thoại âm rơi xuống, Lao tử Nguyên Thủy trong lòng cùng nhau máy động, tâm thần đại chấn. Bọn hắn không nghĩ tới, bồ tâm thế mà một mực dừng lại ở đại lôi em mở tự bên trong. Nếu là chỉ vì thành toàn Vân Hoa tiên tử cùng Dương Thiên Hữu, hoàn toàn không cần như thế. Hắn trong hồ lô đến tột cùng đang bán thuốc gì? Lao tử Nguyên Thủy lơ ngơ, càng ngày càng cảm thấy khó hiểu. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền biết đáp án. Đa tạ Dương công tử. Vân Hoa tiên tử lập tức cáo biệt Dương Thiên Hữu 2.41 đường hướng về phía trước, đi về phía trên cùng bảo điện đi tìm Bồ Tâm. Vô lượng thọ Phật. Bồ Tâm mở ra hai con ngươi, ôn nhuận khuôn mặt lộ ra nụ cười nhạt, đứng dậy đi ra bảo điện, đứng ở cửa đại điện, chờ Vân Hoa đến. Lại còn thật tại. Lao tử Nguyên Thủy càng ngày càng chấn động, mí mắt nhảy càng ngày càng lợi hại, cảm thấy cục diện giống như không đơn giản. Đúng lúc này, Vân Hoa cũng tới đến cửa cung điện bên ngoài, cùng Bồ Tâm mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Trong chốc lát, bọn hắn trên mắt cá chân dây đỏ tự động thoáng hiện, kết lại với nhau. Cái gì? Lao tử Nguyên Thủy thấy cảnh ấy phía sau, đều trợn to hai mắt, cùng gặp quỷ như thế nhìn xem Bồ Tâm. Lần này, bọn hắn không chỉ có kinh ngạc, còn hộp máu.